Chương 213 ta là quán quan, chương 213 ta là quán quan. Đám ba người sau khi đi, Khương Minh cũng độc thân, đi vào Thái Hoa Sơn chân. Thái Hoa Sơn cao vút trong mây, nói là thiên hạ đệ nhất núi cao cũng không qua trường. Sườn núi đi lên quanh năm mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Khương Minh thuận đường núi nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ngay tại giữa sườn núi gian nan leo lên Trúc Ngọc Nghiên. Tâm trí kiên định, mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng tư chất còn có thể, thu làm ký danh cũng là không sao. Nhìn xem mồ hôi đầm địa lại vẫn kiên trì hướng lên Trúc Ngọc Nghiên, Khương Minh khẽ bước cảm. Hắn sẽ không bởi vì đối phương là nương nương sư phụ liền đặc thù chiếu cố. Nếu nàng bỏ dở nửa chừng, hắn sẽ không chút do dự đưa nàng đuổi đi. Khương Minh chiều sơn hạ nhẹ nhàng bung tay lên. Chính bùi đầu khổ bò Trúc Ngọc Nghiên chợt thấy hoa mắt, thân thể chợt nhẹ, lại lúc mở mắt đã đặt mình vào nơi lạ lẫm. Nơi này là? Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc không thôi, định thần xem xét, đứng trước mặt một vị bạch tí tung bay, tiên khí lượn lờ nam tử. Ngài là tiên nhân. Nàng bị Khương Minh khí độ chấn nhất rồi. Bản tiên muốn thu ngươi làm ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Khương Minh lại vung tay lên, Trúc Ngọc Nghiên trên người mỏi mệt đau xót trong nháy mắt tiêu tán, cả người rực rỡ hẳn lên. Thủ đoạn thần kỳ này để Trúc Ngọc Nghiên trợn mắt hốt mồm. Sư tôn ở trên, xin nhận Trúc Ngọc Nghiên túi đầu. Nàng lập tức minh bạch đây là cơ duyên to lớn, lúc này quỳ xuống đất đi bái sư đại lễ. "Ừm, ngươi là ta vị thứ hai ký danh ban thưởng ngươi Bạch Vân Tiên Pháp. Ở trên núi dốc lòng tu luyện, tự có một phen tạo hóa." Khương Minh lần thứ ba phất tay, một đạo tiên quang chui vào Trúc Ngọc Nghiên đỉnh đầu, tiên pháp áo nghĩa đều khắc sâu vào nàng não hải. Cảm nhận được trong đó huyền diệu, Trúc Ngọc Nghiên mừng rỡ như điên. "Ta thành công, ta thật thành công, ta Trúc Ngọc Nghiên cũng có thể thành tiên. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn." Nàng kích động không thôi. "Đi thôi, tại đỉnh núi bên ngoài tuyển một chỗ đạo phủ, an tâm tu luyện." Thái Hoa Sơn đỉnh chia trong ngoài hai khu, nội khu là Khương Minh cùng Hạch Tâm chỗ ở, ngoại khu thì thờ ký danh ở lại. Đưa tiễn Trúc Ngọc Nghiên sau, Khương Minh đi vào giữa sườn núi. Đường núi mở. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cả tòa núi lớn bắt đầu chấn động. Nguyên bản như ẩn như hiện Thái Hoa Sơn dần dần rõ ràng. Chân núi, chưa bao giờ hiện thế Thái Hoa Sơn cửa trống rồng xuất hiện, thình lình hiện ra ở trước mắt mọi người. "Trời ạ, đó là cái gì?" Tựa như là Thái Hoa Sơn sân môn. Thật hay giả? Thái Hoa Sơn cửa không phải một mực phong bế sao? Mau nhìn tòa kia khí thế rộng rãi sân môn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng đây chính là Thái Hoa Sơn lối vào. Thái Hoa Sơn cửa thế mà thật mở ra. Không ngoài sở liệu, phu cận phát hiện trước nhất sơn môn mở ra người đều chen chúc mà tới. Càng nhiều nghe hỏi chạy tới mọi người cũng nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, tranh nhau chen lấn hướng bên này bỏ tới. Những này nguyên bản đã bỏ đi tầm tiên suy nghĩ đám người, giờ phút này lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Khi bọn hắn đi vào sơn môn khổng lồ trước, chỉ gặp trên đầu cửa thình lình khắc lấy Thái Hoa Sơn ba chữ to. Bên cạnh đứng thẳng một khối một bài, trên viết: "Con đường thành tiên, tâm thành tỷ linh." Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Giữa sườn núi Khương Minh nhìn lấy mình tự tay mở đường núi, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này những cái kia cầu tiên vấn đạo người liền có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm. Người người đều có thể thành tiên, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Đây chính là Khương Minh kế hoạch, là thế nhân mở một đầu thành tiên chi lộ. Trước đây Thái Hoa Sơn sở dĩ không người có thể đến, chính là bởi vì thiếu khuyết lên núi đường tắt. Bây giờ sơn môn mở rộng, chắc chắn hấp dẫn vô số cầu tiên giả đến đây. Làm đương đại duy nhất tiên môn Thái Hoa Sơn rất nhanh liền có thể phát triển lớn mạnh. Quả nhiên, sơn môn vừa mở liền có người không kịp chờ đợi xông đi lên. Khương Minh thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy vội vàng sao động, sợ là ngay cả một phần ba lộ trình đều đi không hết, sự thật chứng minh hắn nói không sai. Những người này phần lớn là hình cái tươi mới, khuyết thiếu kiên định lòng cầu đạo, tự nhiên khó mà kiên trì đến cuối cùng. Bất quá bọn hắn ngược lại là lên tốt đầu. Theo nhóm người thứ nhất bắt đầu leo núi, ngắm nhìn đám người cũng lần lượt đuổi theo. Thái Hoa Sơn con đường mười phần rộng rãi, cho dù hơn nghìn người đồng thời leo lên cũng sẽ không chen chúc. Có người một đường chạy chậm, có người thì biết được tiến hành theo chất lượng, không nhanh không chậm tiến lên. Khương Minh rất nhanh liền chú ý tới ba cái người đặc biệt tuyển. Trong đó có cái tướng mạo lại lộ ra thật thà tiểu hòa tử, chính một bước một cái dấu chân hướng bên trên leo lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được cực kỳ an tâm, đủ thấy nó tâm trí chi kiên. Trong đội ngũ còn có một nam một nữ. Hai người này hiển nhiên quen biết, nam tử có được tuấn lãng, nữ tử càng là dung mạo khuynh thành. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, nữ tử tốc độ vốn có thể càng nhanh, lại tận lực thả chậm bước chân cùng nam tử sánh vai mà đi. Ba người đều rất trẻ trung, nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi. Còn lại người đồng hành thì không có gì lạ, hơn phân nửa khó mà kiên trì đến cuối cùng. Xem ra hôm nay nhiều nhất chỉ có thể nhận lấy ba người. Trong đó hai tên nam tử, chỉ sợ chỉ có thể làm cái ký danh. Khương Minh quan sát một lát, liền trở về đỉnh núi. Cùng lúc đó, phương Tây Hoa Nguyên. Quan quan chính một đường đi về phía Tây. Chuyến này vì giải Thái Hoa Sơn khai sơn tin tức, cũng là không vội đi đường. So với Đông Hải Chi Tân, Tây Bộ càng thêm man hoang. Nhưng nhất làm nàng để ý cũng không phải là việc này. Cỏ cây mặc dù mộng, vết chân lại hiếm, coi là thật hoang vu, nàng nhíu mày nhìn quanh. Cảnh tượng như vậy, sợ khó có hiệu quả. Tâm tình không tốt, quan quán đành phải tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại phát hiện dị trạng, nơi đây tuy ít người ở, phi cầm tẩu thú lại rất nhiều, càng có linh trí đã mở dị thú, giữa cử chỉ lộ ra thông minh. Có lẽ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến sư tôn tọa hạ cái kia ba cái thiên hồ, thú loại nếu có thiên phú, cũng có thể tu hành. Nàng lúc này tìm chỗ bãi đất, khắp nơi địa hình khác nhau, bách thú đều có thể đến tận đây. Chư bị nghe, quan quán vận khởi pháp lực, âm thanh truyền bát phương, Thái Hoa Sơn tiên môn đã mở, phàm có hướng đạo chi tâm người, đều có thể thử một lần tiên duyên. Ta chính là Thái Hoa Sơn hai nói đến thế thôi, tin hay không, nhưng bằng cơ duyên. Nói đi nhẹ lướt đi, chạy tới chỗ tiếp theo. Thời khắc này nàng đã chân chính gánh vác Thái Hoa chức trách. Phương Nam địa giới, đồng dạng có người tại bút đầu. So với phương Tây, nơi đây người ở đông đúc được nhiều. Diệp Quynh Tiên cùng Diệp Phàm đều là xuất thân từ này, thành quách tương liên, quốc gia san sát, có thể xưng đại lục phồn hoa nhất chỗ. Diệp Phàm ở đây đưa tin, xa so với quan quán nhẹ nhõm. Thế nhân khao khát tiên đạo, nghe hỏi đều nô nước tấp nập. Phàm ca ca, thật có Thái Hoa tiên môn à? Thiếu nữ ngửa mặt lên truy vấn, trong mắt lóe ánh sáng. Một cái bảy, tám tuổi tiểu nam hài ôm chặt lấy Diệp Phàm chân, ngẩng lên đầu hỏi, Phàm ca ca, ngươi thật sẽ tu tiên sao? Tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là đối với tu tiên ước mơ. Đó là đương nhiên, Phàm ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Diệp Phàm cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn. Quá được rồi, ta cũng muốn tu tiên, muốn cùng Phàm ca ca cùng một chỗ. Tiểu Nam Hải cao hứng trực bình đáp. Diệp Phàm trong lòng đắc ý, mặc dù hôm nay mới nhận biết đứa nhỏ này, lại có thể cảm nhận được hắn ngây thơ yêu thích. Đây hết thảy đều muốn quy công cho tiên môn mị lực, để hắn càng thêm vững tin lựa chọn ban đầu không sai. Chờ ngươi lại lớn lên chút, ca ca liền dẫn ngươi đi tiên môn có được hay không? Diệp Phàm ngồi xổm người xuống hỏi. Dù sao Hải tử mới 7, 8 tuổi, hiện tại đi xác thực không thích hợp. Ừm, quyết định. Tiểu Nam Hải quét miệng, lộ ra hai hàng tiểu bạch nha. Đây chỉ là Diệp Phàm truyền đạo trên đường một việc nhỏ xen giữa. Sau đó hắn còn muốn đi càng nhiều địa phương, khó tránh khỏi gặp được chất vấn cùng chế giễu. Đối với cái này hắn luôn luôn kiên nhẫn giải thích, nói cho mọi người Thái Hoa Tiên môn chân thực tồn tại. Cùng lúc đó, phía Bắc cùng phía Đông cũng đang tiến hành đồng dạng truyền đạo làm việc. Diệp Quynh Tiên chủ yếu phụ trách hải ngoại hòn đảo, nơi đó trừ dân bản địa còn có các loại hải tộc, tiến triển cũng không thuận lợi. Mà Thanh Tu tại phương Bắc thì thuận lợi được nhiều, nơi đó dân phong mở ra, tại kiến thức chân tiên thi triển pháp thuật sau, mọi người càng là tranh nhau chen lấn chạy đến. Mấy tháng sau, quan quan cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nàng phụ trách khu vực người ở thưa thớt, chỉ có thể hướng phi chim tẩu thú truyền đạo. Những cái kia mở linh trí những động vật đã khởi hành đến đây. Trở lại Thái Hoa Sơn đỉnh lúc, quan quan phát hiện nhiều hơn 20 cái khuôn mặt mới. Những người này tuổi tác từ 14-15 tuổi đến 30 tuổi không đợi, chính mở mịt nhìn qua đột nhiên xuất hiện nàng. "Ta là quan quan, các ngươi nhị sư tỷ." Nàng ngon ngọt cười, vừa hoàn thành truyền đạo nhiệm vụ trở về. Nàng có được cực đẹp, nụ cười này càng làm cho đông đảo thiếu niên thần hồn điên đảo. Những này đến đây cầu tiên người trẻ tuổi, chưa từng gặp qua tuyệt sắc như vậy. Nhao nhao lên tiếng hướng cô nương vấn an. Quan quan đang muốn trả lời, chợt nghe sư tôn truyền âm lọt vào tai, tiến đến đáp lời nàng không dám trì hoãn, lập tức đi vào sư tôn trước mặt. Nói một chút những ngày qua kinh lịch. Khương Minh có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hắn rất ngạc nhiên bốn vị sẽ như thế nào tuyên dương tiên môn. Quán quán một năm một mười đem trải qua nói tới. Nghe nói người phương Tây khói thưa thớt, Khương Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia vốn là man hoàng chi địa. Nhưng biết được nàng ngay cả phi cầm tẩu thú cũng truyền đạo, Khương Minh không khỏi gật đầu. Đây chính là hắn mong đợi, tông môn liền nên hải nạp bách xuyên. Làm tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi, đạt được sư tôn tán dương. Quán quán tươi cười rạng rỡ. Bây giờ nàng vui mừng nhất chính là nghe sư phụ khích lệ. Quán quán chưa sẽ cùng chúng cùng nhau thẳng về động phủ tu luyện. Mấy tháng qua buôn ba làm trễ nải tu hành, trúc cơ kỳ tu vi đã đỉnh trệ đã lâu. Lấy nàng tiên tư, vốn không nên như vậy, nếu không có thiên phú dị bẩm, Khương Minh cũng sẽ không thu nàng làm nội môn. Vị thứ hai trở về là Phương Bắc Thanh Thu. Vị này chân tiên cường giả lăng không mà tới, phong thái phi phàm. Bẩm Minh sư mệnh sau, nàng liền cùng hai vị sư muội chơi đùa chơi đùa. Được trời ưu ái nàng không cần khổ tu, công lực tự sẽ càng ngày càng tăng, quả thực tiện sát người bên ngoài. Cuối cùng khoan thai tới chậm chính là Diệp Quynh Tiên cùng Diệp Phàm, hai người đều có nguyên do. Diệp Quynh Tiên tại phía Đông truyền đạo lúc gặp không ít phiền phức, tình huống bên kia tương đối phức tạp. Diệp Phàm phụ trách người phương Nam miệng Đông đảo, dân chúng lại đặc biệt yêu đặt câu hỏi. Vấn đề càng nhiều, hành trình tự nhiên là chậm trễ, cho nên hắn trở về đến trễ nhất. Bất quá hắn mang về thành quả cũng to lớn nhất. Phương Nam tổng cộng có 600.000 bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều nắm chắc vào người, trong đó tuyệt đại đa số đều đối với tu tiên cảm thấy rất hứng thú, lần này truyền đạo hiệu quả tương đối tốt. Diệp Phàm cung kính báo cáo. Khương Minh nghe xong hết sức hài lòng. Nói thật, như Diệp Phàm là nữ tử, hắn sớm đã đem nó thu làm nội môn. Đáng tiếc Khương Minh định ra quy củ, nội môn không thu nam, việc này không có thương lượng. Chương 214 yêu thú sông sơn thí luyện, chương 214 yêu thú sông sơn thí luyện tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Khương Minh phất phất tay. Diệp Phàm là sớm nhất nhập môn ký danh nhưng tu vi thấp nhất, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Dù sao đỉnh lấy ký danh lớn tên tuổi, cũng không thể quá kém cỏi. Tứ đại trở về sau, tông môn phát triển không ngừng. Một năm sau, chân núi lần lượt xuất hiện số lớn từ phương Nam chạy tới nhân loại. Bọn hắn ý đổ sông qua sơn môn khảo nghiệm, đáng tiếc người thành công lắc đắc không có mấy. Lại qua 3 năm, càng kinh người sự tình phát sinh, lần này tới không phải nhân loại, mà là một đám đến từ Tây Bộ man hoang dị thú. Bọn chúng linh trí cực cao, cùng phổ thông dã thú hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc đã đến. Những dị thú này xuất hiện không chỉ có hấp dẫn nhân loại ánh mắt, ngay cả Khương Minh cũng tự mình đi ra xem xét. Khi Khương Minh hiện thân lúc, toàn bộ Thái Hoa Sơn đều sôi trào. Bái kiến sư tôn, đám người cùng kêu lên hô to. Khương Minh trong lòng mọi người địa vị cực cao, thậm chí đến sùng bái tình trạng. Mới đầu bọn hắn cũng không rõ ràng Khương Minh thân phận, nhưng ở được chứng kiến hắn tiên thuật sau, tất cả mọi người vững tin Thái Hoa Tiên môn chân thực tồn tại, trên đời này thật có tiên nhân. 17608-42 nhân loại cùng manh thú từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Nhân loại đi săn manh thú cũng lấy nhân loại làm thức ăn, song phương đều đang tận lực giữ một khoảng cách. Tỷ như phương Nam là nhân loại khu quần cư, phương Tây thì là manh thú thiên hạ. Loại này phân bố cũng coi là trình độ nào đó thỏa hiệp. Một đám hung manh yêu thú đột nhiên xuất hiện ở đây, thế mà cũng muốn cùng nhân loại một dạng cầu tiên vấn đạo, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Những xuất sinh này tại sao chạy tới? Sẽ không phải ngay cả giã thú đều muốn tu tiên đi? Nói đùa cái gì? Lao thiên gia, chẳng lẽ tùy tiện A Miêu A Cẩu nào đều có thể sửa tiên sao? Không ít người đã lộ ra chán ghét thần sắc. Dưới núi tầm tiên trên trấn, mọi người nhìn thấy số lớn yêu thú tới gần, lập tức tụ tập cùng một chỗ, bày ra cảnh giới tư thái. Mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng những tu sĩ này thực lực đều không kém, phần lớn là các phái tinh anh hoặc trưởng lão, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ cần phát giác được yêu thú có địch ý, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thái Hoa Sơn đỉnh, Khương Minh nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Quả nhiên muốn để nhân loại tiếp nhận yêu thú hay là quá khó khăn. Tại Hồng Hoang thế giới đó căn bản không là vấn đề, nhưng đối với tân sinh này tiểu thế giới tới nói, loại quan niệm này xác thực khó mà tiếp nhận. Từ thiên địa sơ khai, nhân loại cùng yêu thú chính là thiên địch, loại này đối lập sớm đã thật sâu khắc vào bọn hắn trong lòng. Hiện tại, Khương Minh nhất định phải đánh vỡ loại này thành kiến. Hắn không có xuống núi, mà là thi triển truyền âm chi thuật, bình tĩnh nói, Thái Hoa Tiên môn hữu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm người đều có thể thử một lần. Trong môn nghiêm cấm từ đấu, người vi phạm vô luận nguyên do, hết thể trục xuất sư môn. Thanh âm này trực tiếp truyền vào mỗi người đáy lòng. Như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng pháp thuật, lập tức để đám người kích động không thôi, đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Nghe được Khương Minh tỏ thái độ, nguyên bản tức giận bất bình đám người cũng không thể nói gì hơn. Nếu tiên tôn đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể phản đối cái gì? Gặp song phương cảm xúc dần dần chậm, Khương Minh khẽ bước cằm, gọi bên cạnh Diệp Quy Tiên. Nghiêm Tiên, ngươi đi an bài những yêu thú này sông sơn thí luyện. Nếu có đặc biệt xuất chúng người, kịp thời báo cùng ta biết. Tuân mệnh, sư tôn. Diệp Quy Tiên sớm đã chuẩn bị đã lâu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vị này lớn bây giờ đã là nguyên anh đại viên mãn, sắp đột phá hóa thần kỳ, là Khương Minh tại bản thổ thu đồ đệ bên trong tiến bộ nhanh nhất. Đương nhiên, Thanh Thu cùng hai cái thiên hồ không tính ở bên trong, các nàng đến từ Hồng Hoang đại thế giới, điểm xuất phát vốn cũng không cùng. Diệp Quynh Tiên ngự kiếm xuống, đảo mắt đi vào trước sân môn. Ta chính là Thái Hoa Tiên môn lớn Diệp Quynh Tiên, phụ sư mệnh chủ trì lần thí luyện này. Các ngươi cần giữ nghiêm quy củ, nếu có người vi phạm, lập tức khu chủ. Nàng thân sắc nghiêm túc quét mắt về yêu. Những yêu thú này mặc dù không hiểu tu vi cảnh giới, nhưng từ Diệp Quynh Tiên trên người tán phát ra uy áp, để bọn chúng minh bạch người trước mắt tuyệt không phải loại lương thiện. Giống, trận trận thú giống liên tiếp, biểu thị phục tùng. Diệp Quynh Tiên thỏa mãn gật gật đầu, thả người nhảy lên giữa không trung. Sơn môn chỗ, nhận được chỉ lệnh đám hung thú bắt đầu có thứ tự hướng đỉnh núi xuất phát. Trong đội ngũ có chừng dài 10 trượng hơn viễn cổ cự mãng, cũng có vẻn vẹn lớn chừng bàn tay tiểu xảo linh tước. Kỳ quái là, liền ngay cả phi cầm cũng chỉ có thể nhảy nhót tiến lên, như cho phép phi hành, khảo nghiệm này không khỏi quá mức nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có hung thú thể lực chống đỡ hết nổi. Diệp Quynh Tiên liền đem những này người đào thải mang rời khỏi đường núi, để tránh ảnh hưởng mặt khác người khiêu chiến. Nhất là những cái kia hình thể khổng lồ hung thú, một khi tê liệt ngã xuống liền sẽ ngăn chặn đường núi. Đàn thú số lượng không ngừng giảm bớt. Ngày đầu qua đi, chỉ còn lại hơn 500 chỉ. Ngày kế tiếp, số lượng chợt hạ xuống đến 200 ra mặt. Ngày thứ 3 hoàng hôn, người sống sót chỉ còn 37 đầu. Dù vậy, dẫn đầu hung thú mới trèo qua 2/3 lộ trình, đang đỉnh chi lộ ý nguyên dài dằng dặc. Nghiêm Tiên, theo ý ngươi cuối cùng có thể có vài đầu hoang thú thông qua. Chính chuyên chú giám sát Diệp Quynh Tiên bị sư tôn đột nhiên xuất hiện hỏi thăm cả kinh khẽ giật mình. Trầm ngâm một lát, nàng chăm chú đáp, cũng không vượt qua 10 đầu. Đây là nàng 3 ngày qua mật thiết quan sát sau cho ra kết luận. Dưới cái nhìn của nàng, có 4 đầu hung thú biểu hiện càng đột xuất, thanh lân cự mãng, đen trắng văn lừa báo, đỏ cam giao nhau vô danh chim nhỏ, cùng cái kia huyền giáp thọ rùa. 4 vị này thông qua khảo hạch nên không thành vấn đề. Ngoài ra khả năng còn có 4 đến 6 đầu vẫn còn tồn tại hy vọng, nhưng nắm chắc không lớn. Tổng thể sẽ không vượt qua 10 đầu số lượng. Ha ha, cùng vi sư suy nghĩ không như mà hợp. Tuy khó đo thiên phú, là được nhìn thấy tâm tính. Khương Minh mỉm cười nhìn về phía 4 lượn đường núi. Lại là 3 ngày đi qua. Theo thời gian trôi qua, leo lên tốc độ càng chậm chạp. Ngày hôm đó rốt cục nên đón chủ vị người thành công, chính là đầu kia một ngựa đi đầu thanh lần cự mãng. Sau đó lại có vài đầu hoang thú lần lượt đăng đỉnh. Đến màn đêm buông xuống lúc, kết quả cuối cùng công bố, trừ Diệp Quynh Tiên xem trọng 4 đầu bên ngoài, có khác Kim Tông Hùng Sư, Huyền Đại Hắc Kiến cùng Tuyết Bạch Thỏ Tinh Trung 7 đầu hoàn thành khảo nghiệm. Khương Minh mang theo Diệp Quynh Tiên, quan quán bọn người đến đây chứng kiến. Đã thông qua khảo hạch, bản tọa tự nhiên thực hiện hứa hẹn, thu các ngươi là ký danh. Nói đi tay háo dương nhẹ, thất đạo tiên quang phân biệt chui vào chúng thú đỉnh đầu. Những này hồng hoang thế giới tu luyện bí pháp, chắc chắn khiến cho chúng nó hưởng thụ vô tận. Đám hung thú này đều đã thông linh, mặc dù tạm thời còn sẽ không nói tiếng người, lại đều hưng phấn đến khoa tay múa chân, dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt nội tâm vui sướng. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể bái nhập Khương Minh môn hạ. Tuy nói chỉ là ký danh nhưng đối với mấy cái này hoang thú mà nói, có thể đi đến một bước này đã là thiên đại tạo hóa. Về sau liền theo giáo ta tiên pháp tu luyện, chỉ cần chăm học khổ luyện, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành tiên. Khương Minh mỉm cười nói ra. Kỳ thật hoang thú tu hành so nhân tộc càng chiếm tiện nghi, nhất là tại thành tiên trước đó, hoang thú tốc độ tu luyện hơn xa nhân loại. Nhưng đến độ kiếp trước mắt, muốn rút đi thân thú hóa thành nhân hình, một bước này lại là khó như lên trời. Nói không chừng những hoang thú này lại so với người trong quan tài sớm hơn đắc đạo. 7 đầu hung thú phát ra trận trận tê minh, từng cái vui mừng khôn xiết. Khương Minh một chút suy nghĩ, quyết định cho đám đầu tiên hoang thú sắp xếp cái số ghế. Có trưởng ấu tốt đi, lẫn nhau ở chung tự nhiên sẽ càng hòa hợp. Cùng nhân tộc khác biệt, hoang thú chủng tộc khác nhau. Liên lấy cái này 7 cái tới nói, phân thuộc 7 cái tộc đàn, hình thể khác biệt cách xa, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có khập khiễng. Khương Minh chính là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. hôm nay vi sư cho các ngươi định ra xếp hạng, liền theo bái sư tuần tự sắp xếp. Trước hết nhất nhập môn Thanh Lân Cự Mãng vì đại sư mình, phía sau theo thứ tự là Đen Trắng Văn Báo, Xích Vũ Tước, Huyền Giáp Rùa, Kim Tông Sư, Sát Hàm Kiến, Mắt Ngọc Thỏ. Cái này bảy vị liền trở thành Khương Minh tọa hạ đệ nhất nhóm hoang thú. Mọi việc đã xong, Khương Minh liền không còn còn nhiều. Mấy ngàn hoang thú bên trong chỉ có 7 vị thông qua khảo nghiệm, tỷ lệ tuy thấp, nhưng Khương Minh cũng không sốt ruột. Thái Hoa Tiên Tông hưng thịnh không phải một sớm một chiều chi công, ít nhất phải mấy trăm năm quan cảnh. Độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm. Mấy trăm năm này ở giữa, đầy đủ những cái kia thiên phú dị bẩm người đột phá gông cùng xiềng xích, vũ hóa thành tiên. Đến lúc đó, chính là Thái Hoa Tiên Tông cành lá rậm rạp, thoát thai hoán cốt ngày. Nơi nào đó trong động phủ, Trúc Ngọc Nghiên chính dốc lòng tu luyện Khương Minh chỗ thụ tiên pháp. Môn này Huyền Thủy Tiên Quyết chuyên tu khống thủy chi thuật, một khi đắc đạo liền có thể thống ngự thiên hạ vạn thủy, thành tựu chân chính thủy nguyên chân tiên. Đối với truyền thừa này, Trúc Ngọc Nghiên cực kỳ quý trọng, tu luyện đặc biệt khắc khổ. 3 năm bế quan khổ tu, cuối cùng tại ngày hôm đó có đột phá. Một cỗ huyền diệu khí tức từ nàng quanh thân nhộn nhạo lên, hai con ngươi trợn trợn, đáy mắt hình như có sóng xanh lưu chuyển. Hô, cuối cùng bước qua đạo thứ nhất hàm. Trúc Ngọc Nghiên giọng mang mừng rỡ. Trải qua 3 năm khổ tu, nàng cuối cùng từ phàm tục thân thể bước vào trúc cơ chi cảnh. Trúc cơ kỳ là con đường tu tiên điểm xuất phát, vượt qua cái này đạo môn hạm, liền có đắc đạo thành tiên khả năng. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng đối với Trúc Ngọc Nghiên tới nói, ý vị này nàng có lẽ thật có vũ hóa thành tiên ngày đó. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, nàng liền ức chế không nổi nội tâm kích động. Bình tĩnh mà xem xét, Trúc Ngọc Nghiên tư chất tu luyện không tính là đỉnh tiêm, nhất là cùng Diệp Khuynh Tiên như thế thiên tài so sánh. Nàng hao phí dòng dã 3 năm thời gian mới bước vào trúc cơ kỳ, dạng này tiến độ chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ. Bất quá thiên phú vốn là mệnh trung chú định sự tình, không cưỡng cầu được. Có thể đi đến một bước này, Trúc Ngọc Nghiên đã vừa lòng thỏa ý, nàng cẩn thận thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể, cảm nhận được một cỗ xa lạ năng lượng ở trong kinh mạch lưu chuyển, đây cũng là từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Tu tiên chi đạo, nói cho cùng chính là nạp linh khí nhập thể, không ngừng rèn luyện thăng hoa, cuối cùng đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. Đợi đến linh khí đều hóa thành tiên nguyên, chính là chứng đạo thành tiên thời điểm. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi nhất định có thể làm. Nàng nắm chặt nắm đấm cho mình động viên, nhưng không có tiếp tục tu luyện. 3 năm khổ tu thực sự dài dằng dặc, giờ phút này nàng càng nghĩ thấu hơn khẩu khí. Đẩy ra động phủ cửa đá, ngoại giới tiếng huyên náo đập vào mặt. Nàng chưa kịp thấy rõ tình huống, một đầu thô to như thùng nước cự mãng màu xanh đột nhiên xâm nhập ánh mắt. Thân mãng uốn lượn du động, lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. A! Trúc Ngọc Nghiên hét lên vạch phá bầu trời. Mãng xà này chừng dài hơn 10 trượng, ngóc lên đầu lâu so với nàng cả người còn cao. Xưa nay sợ rắn nàng lập tức hồn phi phách tán, cứng tại nguyên địa không thể động đậy. Cự mãng cũng bị cái này âm thanh kêu sợ hãi dọa đến khẽ run rẩy. Nó chuyển động như đèn lồng con mắt, hoang mang đánh giá trước mắt sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Là mới nhập môn nó còn không biết vị sư tỷ này. Một người một mãng hai mặt nhìn nhau, không khí phảng phất đọc lại. Phốc phốc, Diệp Khuynh Tiên cười khẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Thân là đại sư tỷ, điều giải đồng môn quan hệ vốn là việc nằm trong phận sự. Nàng đi lại nhẹ nhàng đi tới, là song phương rất kiến, vị này là ngoại môn nhị sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên, bên cạnh vị này là mới nhập môn thanh xá sư đệ. Nghe nói giới thiệu, căng cứng bầu không khí lập tức hòa hoãn. Chương 215 quay về thành xuân, chương 215 quay về thành xuân, thanh xà hương phấn mà vặn bèo thân thể lấy lòng, lại quên chính mình hình thể khổng lồ, nó môi đi một vòng, mặt đất liền theo rung động một cái. Ngưng ngưng ngừng. Ta thấy được. Trúc Ngọc Nghiên liên tục quát tay, trên đường lát đá đá vụn còn tại nàng bên chân nhảy nhót. Trúc Ngọc Nghiên trời sinh tính cách sáng sủa, đối xử mọi người nhiệt tình, biết được thanh xà thân phận sau, lập tức quen thuộc đứng lên. Một bên Diệp Khuynh Tiên chú ý tới trên người nàng biến hóa vi diệu, minh bạch nàng đã thành công đột phá, từ phàm nhân bước vào trúc cơ kỳ. Hồi tưởng chính mình năm đó đi đến một bước này, đã là mười mấy năm trước sự tình, Diệp Khuynh Tiên không khỏi cảm khái thời gian cực nhanh. "Đại sư tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Trúc Ngọc Nghiên thanh âm đánh gãy Diệp Khuynh Tiên suy nghĩ. Diệp Khuynh Tiên lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là tùy tiện đi một chút." Nói xong liền quay người rời đi. Gặp Diệp Khuynh Tiên rời đi, Trúc Ngọc Nghiên cũng cùng thanh xà tạm biệt, rời đi động phủ tiến đến bái kiến sư tôn Khương Minh. Lần này xuất quan tại Khương Minh trong dự liệu. 3 năm từ phàm nhân tu tới trúc cơ cũng không tính việc khó, như lại kéo dài, hắn ngược lại muốn một lần nữa xem kỹ Trúc Ngọc Nghiên tư chất. Dù sao nàng thế nhưng là ngoại môn bên trong người nổi bật, nếu ngay cả trúc cơ đều chậm chạp không thành, há không có hại Khương Minh ánh mắt. Sư tôn, đạt được cho phép sau, Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy đã lâu sư tôn, trong lòng vui vẻ. Không sai, trúc cơ cảm giác như thế nào? Khương Minh cười hỏi. Mặc dù bề ngoài niên kỷ tương tự, nhưng Khương Minh số tuổi thật sự viễn siêu Trúc Ngọc Nghiên, một mực đem nàng coi là văn bối. Gặp sư tôn mặt lộ khen ngợi, Trúc Ngọc Nghiên tâm tình càng tốt, cảm giác rất tốt, mặc dù khó nói nên lời, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể thay biến. Nàng chưa nói cùng chính là trúc cơ sau nhất làm nàng mừng rỡ biến hóa, thân thể lại quay về thanh xuân. Nguyên bản 30 mấy tuổi nàng đã đi vào trung niên, thể chất không bằng hơn 20 tuổi lúc thịnh vượng. Nhưng trúc cơ sau thọ nguyên gia tăng 50 năm, tương đương với nghịch linh sinh trưởng. Nữ tử nào không khát vọng vĩnh bảo thanh xuân? Mà tu tiên chi đạo chính năng thực hiện phần này tâm nguyện. Tốt, trúc cơ chỉ là tu hành bước đầu tiên, phía sau còn có càng khó khăn cửa ải, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Sư phụ yên tâm, ta Trúc Ngọc Nghiên nói được thì làm được. Đợi Trúc Ngọc Nghiên sau khi đi, Khương Minh xuất thủ lần nữa, đem phụ cận 2 tòa ngọn núi cũng đặt vào trong túi. Từ hôm nay, trừ chủ phong bên ngoài, mới tăng 2 tòa thứ phong. Phàm leo lên thứ phong người, đều có thể nhập ta Thái Hoa Sơn môn tưởng, tập được tiên gia diệu pháp. Âm thanh vang dội ở trong núi quanh quẩn. Đám người nghe vậy chấn động trong lòng. không nghĩ tới lại còn có bực này cơ duyên, lập tức quần tình sục sôi. Chủ phong cao hơn vạn trượng, đối với thường nhân mà nói thực sự khó mà với tới. Nhưng hai tòa này thứ phong lại khác, độ cao chỉ là chủ phong chi nửa, thế núi cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy nói vẫn như cũ gian nguy, nhưng đối với người có tài năng mà nói, cuối cùng có hy vọng. Xông lên a, ta đi bên trái tòa kia. Bên phải tòa kia là của ta, ai cũng đừng đoạn. Tầm tiên trên trấn đám người giống như thủy triều tuôn hướng hai tòa thứ phong. Đàn thú cũng xen lẫn trong đó, tranh nhau chen lấn hướng bên trên leo lên. Ý gì theo Khương Minh quyết định quy củ bình an vô sự, riêng phần mình hướng về đỉnh núi xuất phát. Đại sư tỷ ngươi bế quan, nơi này liền giao cho ngươi chiếu khán. Khương Minh gọi quan quán phân phó nói. Đại sư tỷ muốn đột phá độ kiếp kỳ sao? Quan quán nháy mắt hỏi. Nàng vị sư tỷ này thiên tư chắc tuyệt, thời gian 20 năm liền từ chỉ đồng tu tới nguyên anh đại thành. Như tiến thêm một bước, liền có thể vũ hóa thành tiên. Nàng lòng có sở ngộ, vừa vặn bế quan thử một lần. Giao phó xong công việc Khương Minh phiêu nhiên mà đi. Hắn cũng không trở về đạo phủ, mà là đi vào hỗn độn châu bên trong tinh không mênh mông. Nên mở tiên giới, nếu không nghiêng tiên sau khi đột phá không chỗ phi thăng liền phiền toái. Khương Minh tâm niệm vừa động, quyết định tại hỗn độn châu bên trong tạo dựng hoàn chỉnh thiên địa trật tự. Không chỉ có muốn tạo tiên giới, còn cần thiết lập mình giới, như vậy mới có thể tam giới đều đủ. Hắn tuyển định một phương thế giới, dựa theo trong trí nhớ thiên đình bộ dáng bắt đầu chế tạo. Đây không phải bình thường tiểu thế giới tiên giới, mà là thống ngự hỗn độn châu bên trong ngàn vạn thế giới vô thượng tiên đình. Mặc dù những tinh cầu khác hiện tại còn xa xa không có phát triển, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Khương Minh sớm vô cùng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền sẽ không lại có những lo lắng này. Tiên giới kiến thiết tiến triển thuận lợi. 10 năm trôi qua, to lớn tiên đỉnh rốt cục hoàn thành, đồng thời, tại dưới cố gắng của hắn, minh giới cũng đơn giản quy mô. Không sai, tạm thời trước như vậy đi. Về phần tiên đỉnh cùng địa phủ chức vị an bài, đợi người tới tái thiết lập cũng không muộn. Khương Minh rất hài lòng, tiểu thế giới này chính trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Hoàn thành những ngày sau, Khương Minh quay về Thái Hoa Sơn. 10 năm cũng thấy, Thái Hoa Sơn phát triển tốc độ viễn siêu hắn mong muốn. Nơi này nói ít cũng có mấy ngàn người đi. Hai tòa thứ phong bên trên tụ tập đại lượng tu sĩ cùng linh thú, riêng phần mình mở đạo phủ, dốc lòng tu luyện. Trên chủ phong cũng nhiều chút khuôn mặt mới, đều là trong 10 năm này thông qua tiên lộ khảo nghiệm đi lên. Khương Minh từng lập quy củ, chỉ cần có thể xông qua tiên lộ, liền có thể trở thành hắn điểm này chưa bao giờ cải biến. Chỉ bất quá hắn rời đi trong khoảng thời gian này, vô luận là thứ phong tu sĩ linh thú, hay là chủ phong người mới, tu luyện đều là do quan tài mẹ truyền tụ cho. Nàng chỉ hiểu chút cơ kỳ pháp môn tu luyện, về phần kết đan kỳ, liền không thể ra sức. Dù sao mỗi người kim đan ngưng kết phương thức không giống nhau, nhất định phải căn cứ tự thân tình huống tìm tòi, điểm này quan tài mẹ xác thực giúp không được gì. Bất quá, có chút cơ kỳ cũng đầy đủ. Những người này thiên phú vốn cũng không cao. Khương Minh mới rời khỏi 10 năm, thứ phong có ít người thậm chí còn không thể bước vào chút cơ kỳ. Cho dù tiến bộ nhanh, cũng mới đến chút cơ sơ kỳ, ly kết đan còn kém xa lắm. Tu tiên vốn là dài dằng dặc sự tình. Giống Diệp Quynh Tiên như thế dị bẩm thiên phú trung quy là số ít. Đại đa số người chỉ có thể một bước một cái dấu chân từ từ tiến lên. 10 năm thời gian, đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Khương Minh sau khi trở về, đầu tiên quyết định giải quyết vấn đề. Sau này Thái Hoa Tiên môn sẽ càng ngày càng nhiều, vô luận là ký danh ngoại môn hay là nội môn nhân số đều sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hắn không có khả năng giống như trước kia như thế từng cái truyền thụ. Biện pháp tốt nhất là tại trong tông môn thành lập kho, đem tất cả tập trung cất giữ, đã thuận tiện tự hành lựa chọn, cũng có thể tiết kiệm Khương Minh thời gian. Theo Thái Hoa Tông quy mô mở rộng, đây là bắt buộc phải làm. Liền xây ở trên chủ phong đi. Khương Minh trở lại đỉnh núi, phát hiện Thái Hoa chủ phong ý nguyên rộng rãi, lúc này làm ra quyết định. Hắn không có triệu hoán mà là một mình bắt đầu chuẩn bị. Diệp Quynh Tiên còn tại bế quan tu luyện, ngày xuất quan cũng còn chưa biết. Quan tài mẹ đám người cũng riêng phần mình vùi đầu tu hành. Thái Hoa Tiên môn trên chủ phong một mảnh tĩnh mịch. Giang Nghị tuyển khối bằng phẳng chi địa, thi triển tạo vật thần thông. Lên. Một tòa trong phong cách cổ xưa lộ ra linh vận cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngoại quan không có gì lạ, duy gặp cao 10 mét trên cửa lớn treo lấy mạ vàng tấm biển, tảng thư các ba chữ chiếu sáng rạng rỡ. Đi vào trong điện, Khương Minh nhìn qua thành hàng tiên khí ngưng tụ thành cự hình giá sách. Ầm ầm, thiết kế tinh mỹ điện tịch sắp hàng chỉnh tề. Hắn đem trong thức hải thác ấn thành sách. Tuy không phải nguyên bản, nhưng hiệu quả tu luyện không khác chút nào. Điện phân 4 tầng, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Mỗi đột phá nhất cảnh mới có thể lên lầu thỉnh kinh. Như vậy thiết kế đã phòng mơ tưởng xa vời, lại bảo đảm căn cơ vững chắc. Tầng ở giữa càng thiết tiên cấp cấm chế, chưa đạt cảnh giới người nửa bước khó đi. Ngoài điện đống nhiên huyên nào đứng lên. Nghe tiếng mà đến bọn họ nhìn thấy trống rỗng xuất hiện tàng thư các, cả kinh che miệng, đây là vật gì? Sao đột nhiên nhiều ngôi đại điện? Chẳng lẽ ảo giác? Thẳng đến Khương Minh hiện thần, mọi người mới biết là sư tôn thủ bút. Bọn này thiếu nữ lạ lẫm liền vội vàng hành lễ, bái kiến sư tôn. Cầm đầu nữ tử áo tím bẩm, áo tím, đến từ phương Nam Tử Vân bộ lạc, mấy vị này muội muội đều là Nam Cương các bộ lạc tu sĩ. 3 năm trước đây chúng ta lên núi lúc, biết được sư tôn không ở trong núi, quán lương sư tỷ liền truyền thụ chúng ta tu pháp tự hành tu tập. 3 năm trước đây a, khi đó ta nên ngay tại tạo dựng địa phủ đi. Khương Minh hơi chút suy nghĩ, nhìn kỹ xuống phát giác mấy cái này nữ hoa em bé tư chất cũng không tệ, cùng Diệp Phàm không kém bao nhiêu, đưa các nàng thu nhập nội môn cũng là phù hợp. Vi sư minh bạch, đã các ngươi còn không chuyên môn hiện tại có thể đi tàng thư các chọn lựa thích hợp tu luyện điện tịch. Khương Minh ánh mắt chuyển hướng tàng thư các phương hướng. Đa tạ sư tôn. Các thiếu nữ mừng rỡ, cười nhẹ nhàng nói cảm ơn sau liền chạy về phía tàng thư các. Gặp tình hình này, Khương Minh lại đang hai tòa chắc phong bắt trước làm theo, tất cả xây một tòa tàng thư các. Ba tòa lầu các nhan sắc khác nhau, chủ phong là xanh nhạt, hai bên ngọn núi thì làm thuần trắng, dùng cái này phân chia Thái Hoa Tam Phong chủ thứ có khác. Mới xây tàng thư các lập tức ở chắc phong gây nên hoành động. Những này ngày thường chỉ có thể tu tập thô thiện trúc cơ pháp môn, đối với tiên gia hướng tới đã lâu. Bây giờ đến cơ duyên này, đều nhảy cẫng hoan hô. Một ngày này, toàn bộ Thái Hoa Sơn phảng phất đắm chìm tại ngày lễ giống như vui mừng bên trong. Trở về sau Khương Minh kiểm kê môn nhân, phát hiện đã hơn vạn người số lượng. Nơi đây thế giới nhân tộc số ước lượng ngàn vạn, có tu tiên căn cốt người bèn bèn một phần ngàn, tỷ lệ quả thực hơi thấp. Như nghiêm ngặt mà nói, trong đó còn hôn tạp chút ít hoang thú, thực tế tỷ lệ càng thêm cách xa. So sánh với những cái kia thời kỳ cường thịnh tu chân giới, trên lệch rất xa. Lúc đó một vài vạn người thị trấn liền có thể hiện lên mấy trăm thậm chí hơn ngàn tu sĩ, có thể xưng toàn dân tu tiên. Phàm là xảo cụ tư chất người, đều có nhìn đắc đạo. Bởi vậy có thể thấy được, giới này con đường tu chân rất xa, cần trải qua tuế nguyệt lắng đọng mới có thể lớn mạnh. Chỉ có như vậy, hoàn chỉnh tu chân hệ thống mới có thể xác lập. Từ Khương Minh trở về, Thái Hoa Tiên môn đi vào vững bước phát triển. Mỗi ngày đều có sông thành tiên lộ người, mỗi năm đều có người mới hoặc hoàng thú nhập môn. Thái Hoa Chư Phong cũng đang kéo dài phát triển. Thụ tiên môn ảnh hưởng, xung quanh địa vực lần lượt hiện lên rất nhiều tông phái, đều là lấy tu tiên làm tên quảng nạp môn đồ. Nhưng nó truyền lại bất quá chút cơ, kết đan nhị cảnh, đến tiếp sau trống rỗng, cái này lượng trọng cảnh giới pháp môn tu luyện, hay là từ Thái Hoa chạy ra. Hàng năm về quê thăm người thân vô luận hữu ý vô ý, đều đem phương pháp tu luyện dần dần truyền bá ra. Đương nhiên, chút cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu vi cũng đầy đủ dùng. Có thiên phú đều đi Thái Hoa tiên môn, không có thiên phú, có thể tu luyện tới kết đan kỳ cũng coi là cả đời thành tựu. Kết đan kỳ có thể sống 200 năm, tương đương với sống lâu cả một đời. Cứ như vậy, trên đại lục môn phái hưng thịnh, cho vùng thiên địa này mang đến sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt, 50 năm đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Trúc Ngọc Nghiên tu luyện xong đi ra đạo phủ, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Nàng cùng đồng dạng vừa kết thúc tu luyện thanh xà lên tiếng chào, liền hướng tông môn nhà ăn đi đến. Đi đến nửa đường, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng phát hiện mây trên trời tung bay đến so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chương 216 tự mình truyền thụ chương 216 tự mình truyền thụ chuyện gì xảy ra? Thiên tượng giống như có chút dị thường. Trúc Ngọc Nghiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đúng lúc này, một tiếng sét đống nhiên nổ vang, dọa đến nàng toàn thân run lên. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm liên tiếp không ngừng, nhưng không thấy nửa điểm vũ ý sấm sét giữa trời quang. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt đổi biến, vội vàng hướng sư tôn nơi ở tiến đến. Cùng lúc đó, quan tài trong đập phủ. Quan quán nhìn qua dị biến bầu trời, hít sâu một hơi, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức bước nhanh đi ra cửa tìm sư tôn. Thanh Thu, Diệp Phàm, áo tím mấy người cũng đều đã nhận ra dị thường. Liền ngay cả phụ cận hai tòa thứ phong bọn họ, cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên chủ phong trống không dị tượng. Trên chủ phong trống không tầng mây bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bạch vân dần dần biến thành mây đen, trong vòng xoáy thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo tiềm điện, cảnh tượng dọa người. Các ngươi đại sư tỷ muốn độ kiếp rồi. Khương Minh đi tới, mắt nhìn bầu trời, từ tốn nói: "Độ kiếp? Đại sư tỷ muốn đột phá đến độ kiếp kỳ?" Quan trước hết nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: "Đây là phi thăng thành tiên lúc mới có lôi kiếp, so với kết đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ lôi kiếp, vô luận quy mô hay là uy lực đều mạnh hơn nhiều." Khương Minh nói, nhìn về phía trong động phủ Diệp Quynh Tiên. Nàng chính nhắm mắt ngưng thần, ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Diệp Quynh Tiên thần sắc bình tĩnh, lộ ra đã tính trước. Không hổ là ngoan nhân đại đế, ta lớn liền nên có dạng này khí độ. Khương Minh mỉm cười. Hắn từ trước tới giờ không hoài nghi Diệp Quynh Tiên sẽ thất bại. Lôi kiếp này nhìn như hung mãnh, kỳ thực không đủ gây sợ. Lấy hắn truyền thụ cho Diệp Quynh Tiên tiên pháp, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua. Ấp ủ 2 giờ, phá kiếp 1 phút đồng hồ, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Phi thăng thành tiên cần trải qua 3 đạo lôi kiếp, toàn bộ vượt qua liền có thể vũ hóa thành tiên. Những này Khương Minh đều tự mình trải qua. Mặc dù cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nhưng nói cho cùng bất quá là hổ giấy thôi. Trải qua dài dằng dặc cấp ủ, đầy trời lôi vân rốt cục ngưng tụ thành hình. Phương viên trăm dặm bầu trời đều bị nhuộm thành màu xám trắng, cảnh tượng kỳ dị này để phụ cận cư dân trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như vậy dọa người thiên địa dị tượng. Khương Minh chắp tay đứng ở phía trước nhất, quan tài bọn người theo sát phía sau. Mặc dù hắn đối với Diệp Quynh Tiên độ kiếp đã tính trước, nhưng vẫn làm xong tùy thời xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Ầm ầm, trong mây đen điện quang du tẩu, tựa như vô số ngân xà vận sức chờ phát động. Đạo thứ nhất thiên lôi đúng hạn mà tới. Chính như Khương Minh sở liệu, đạo này màu lam nhạt lôi đình uy lực yếu nhất, Diệp Quynh Tiên nhẹ nhõm liền dùng tiên pháp hóa giải. Ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp theo nhau mà đến. Đạo này tối tăm mở mịt lôi đình rõ ràng mạnh hơn trước một đạo, nhưng Khương Minh vẫn như cũ thần sắc như thường. Hắn chân chính để ý, là sắp đến đạo thứ ba lôi kiếp. Tại tất cả trong lôi kiếp, tím, trắng, đen ba màu lôi đỉnh hung hiểm nhất, đại biểu cho thiên phạt cực hạn uy lực. Như người độ kiếp vô lực chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đỉnh màu xám lôi cuốn lấy thế như vạn tấn đánh rớt, lại bị Diệp Quynh Tiên quanh thân lượn lờ hắc khí đều triệt tiêu. Khương Minh âm thầm gật đầu, có thể đem tiên pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới, chắc hẳn ngưng khí hóa hình cũng không nói chơi. Đạo thứ ba lôi kiếp quả nhiên đúng hạn mà tới. Đạo này tráng kiện bụi lôi phát ra trận giống, lấy bài sơn đảo hải chi thế lao thẳng tới Diệp Quynh Tiên. Chỉ gặp Diệp Quynh Tiên quanh thân hắc khí cuồn cuộn, lên đỉnh đầu ngưng kết thành một mặt hiện ra u quang huyền hắc tấm chắn. Đây chính là tiên pháp cảnh giới chi cao, ngưng khí tụ vật. Đem hư vô mở mịt tiên khí hóa thành thực thể, uy lực đột ngột tăng mấy lần. Mặt này hắc diệu thạch giống như tấm chắn, chính là Diệp Quynh Tiên đối kháng cuối cùng lôi kiếp giản. Giang giác, tấm chắn đem thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Sáng trắng thiểm điện như là thác nước nện ở trên tấm chắn, trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Mặt kia Hắc Thuẫn chỉ có chút bước lên khói trắng. Trời ạ, cái này Hắc Thuẫn cũng quá mạnh. Đại sư tỷ đây là độ kiếp thành công. Mau nhìn, đại sư tỷ bay lên. Hắc Thuẫn hóa thành hắc vụ chui vào lá nghiêng tiên thể bên trong, nàng cả người đằng không mà lên. Đây chính là cảnh giới tiên nhân sao? Diệp Quynh Tiên mới lạ đánh giá chính mình, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Thái Hoa Sơn tại nàng dưới chân dần dần thu nhỏ, sư muội quan quán, Thanh Thu, còn có Diệp Phàm, Trúc Ngọc Nghiên thân ảnh đều biến thành chấm đen nhỏ. Ta muốn trực tiếp phi thăng tiên giới sao? Còn đang nghi hoặc, Khương Minh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư tôn. Diệp Quynh Tiên mừng rỡ hô. Khương Minh cười gật đầu, 80 năm liền tu thành tiên thể, không hổ là ta lớn. Hắn xác thực không nghĩ tới Diệp Quynh Tiên có thể nhanh như vậy đột phá. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Diệp Quynh Tiên nháy mắt hỏi, sư tôn, ta đây là muốn đi tiên giới sao? Không sai. Khương Minh nghiêm mặt nói, ngươi là bản giới cái thứ nhất phi thăng tiên đỉnh, về sau tiên đỉnh liền giao cho ngươi xử lý. Diệp Quynh Tiên chấn kinh đến nói không ra lời, nửa ngày mới dùng sức gật đầu, nhất định không phụ nhờ bà. Nhớ kỹ siêng năng tu luyện. Khương Minh dặn dò, chẳng mấy chốc sẽ có đồng môn đi tìm ngươi. Dựa theo tiên giới thời gian, nhiều nhất nửa năm quan quán liền có thể phi thăng. Bây giờ quan quán đã là nguyên anh kỳ, Diệp Phàm kết đan viên mãn, Trúc Ngọc Nghiên cùng mặt khác cũng đều bước vào kết đan cảnh. Liền ngay cả Khương Minh thu phục hoang thú bọn họ cũng tiến bộ thần tốc, 7 đầu hoang thú bên trong 3 đầu đã đạt nguyên anh, 4 đầu kết đan viên mãn. Bất quá hoang thú đột phá hóa thần muốn so nhân loại khó khăn được nhiều. Khương Minh cảm thấy cái thứ hai phi thăng sẽ là con nương, mà không phải thực lực hơn một chút thanh xà. Lại nói Thanh Thu sư muội làm sao không đến? Nàng không phải đã thành chân tiên sao? Diệp Quynh Tiên đột nhiên hỏi. Khương Minh minh bạch nàng là muốn cho Thanh Thu đến tiên đỉnh làm bạn, không khỏi mềm lòng nói Thanh Thu cùng các ngươi khác biệt, tuy là chân tiên lại không cần nhập tiên đỉnh. Bất quá ta có thể cho nàng đến bồi ngươi. Thanh Thu vốn là từ Hồng Hoang mà đến, cũng không phải là hỗn độn châu nội sinh linh, tự nhiên không nhận tiên đỉnh ước thúc. Nàng một mực lưu tại Thái Hoa Sơn, trừ Khương Minh cùng số ít người, ai cũng không biết cái này cả ngày ở trong núi chơi đùa đơn thuần thiếu nữ sớm đã là tiên nhân. Quá được rồi. Đa tạ sư tôn. Diệp Quynh Tiên mừng rỡ, kìm lòng không được nhào tới ôm lấy Khương Minh. Hai người đồng thời sửng sốt. Diệp Quynh Tiên cuống quýt lui lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng túi lầu xuống. Khương Minh mỉm cười, biết ngươi cao hứng. Đợi ngươi sau khi phi thăng ta liền để Thanh Thu đi tìm ngươi nói đi hóa thành khói xanh tiêu tán. Nguyên lai chỉ là sư tôn phân thân. Diệp Quynh Tiên nhìn qua tiêu tán sương mù xuất thần. Thái Hoa Sơn bên trên, Khương Minh phân phát vầy xem môn nhân. Diệp Quynh Tiên phi thăng sự tình để đám người thâm thụ xúc động, ngay cả quan tài mẹ cũng khó có thể bình tĩnh. Trở lại Hoàng Trung Lý dưới cây, Khương Minh nhắm mắt dưỡng thần, đi theo phía sau quản quán cùng Trúc Ngọc Nghiên. Thu, không có, chỉ là đang nghĩ chính mình khi nào có thể đột phá. Mặc dù không kịp đại sư tỷ, 200 năm nội ứng nên có thể quan tài thở dài. Nàng tư chất không như lá nghiêng tiên, khổ tu 70 năm mới đến nguyên anh kỳ. Trúc Ngọc Nghiên lại không dám tương đối, chỉ cầu thuận theo tự nhiên. Giờ phút này nàng lấy dũng khí bẩm báo, muốn về tông môn thăm viếng, cũng đem tu chân chi pháp truyền thừa tiếp, khẩn cầu sư tôn cho phép. Nàng khẩn trương đến cái chán thấm mồ hôi. Mặc dù thường có tự mình truyền thụ nhưng dù sao chưa Khương Minh cho phép. Khương Minh đã không có phản đối cũng không có minh xác duy trì cách làm này, có lẽ chỉ là lười nhác hỏi đến thôi. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên làm ngoại môn nhị sư tỷ, thân phận đặc thù. Muốn về tông môn truyền thụ tu chân chi đạo, về tình về lý đều nên xin chỉ thị sư tôn. Biết được Trúc Ngọc Nghiên dự định sau, vốn là dự định mở rộng tu chân, Khương Minh thẳng thắn chút đầu, có thể thuận tiện mang mấy quyển trở về cho bọn hắn tu luyện. Trúc Ngọc Nghiên mừng rỡ. Nàng ngờ tới sư tôn sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng còn ngoài định mức ban thưởng tiên pháp. Đa tạ sư tôn, nàng vui sướng nói lời cảm tạ. Một bên quán cũng lộ ra dáng tươi cười. Dù sao đó là nàng đã từng muốn phái, có thể được phát triển tự nhiên vui mừng. Đạt được cho phép sau, Trúc Ngọc Nghiên xác lập tức lấy tay chuẩn bị. Đi trước tàng thư các chọn lựa thích hợp tông môn tu luyện phục chế hoàn tất đang muốn xuống núi lúc, chưa kết anh nàng vẫn không có pháp ngự không mà đi, đột nhiên trông thấy một đạo ngự kiếm mà đến thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Cùng ngươi trở về a. Quán cười nói, xin phép qua sư tôn. Trúc Ngọc Nghiên bĩu môi. Đối mặt cái này đã từng đồ đệ, bây giờ sư tỷ, nàng tâm tình phức tạp, đã hy vọng đối phương tình tiến, lại sợ bị làm hạ thấp đi. Bất quá tổng thể hay là vì quán cao hứng. Ừ, ta cũng không có cầu ngươi nàng ngẩng đầu nhảy lên phi kiếm. Quán buồn cười, ngự kiếm thẳng đến sân môn. Nàng phát hiện sư tôn tu luyện tiên pháp sau tính tình đại biến, lúc trước lạnh lùng như băng, bây giờ đổ hoạt bát rất nhiều, có lẽ là tâm tính trẻ đi. Ngự kiếm phi hành bình ổn mau lẹ, hai ngày liền đến Âm Quỷ phái. Nhưng trước mắt cảnh tượng làm cho hai người kinh hãi, ngày xưa náo nhiệt sơn môn lại không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Người đều đi đâu rồi? Trúc Ngọc Nghiên gấp đến độ thẳng dậm chân. Quán nhíu mày nhắm mắt, một sợi thần thức lặng yên trải ra. Quán thi triển nguyên anh kỳ đặc thù tìm kiếm bí thuật, linh thức phạm vi trên diện rộng quyết trường, rất nhanh liền ở trong sơn cốc bắt được khí tức quen thuộc. Tìm được, đi. Nàng khẽ quát một tiếng, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau lên sơn cốc mau chóng bay đi. Chỗ này sơn cốc cách các nàng vị trí chỗ ở chừng 50-60 dặm, sớm đã vượt qua Âm Quỷ phái vốn có phạm vi thế lực. Tình huống chỉ sợ có biến, chờ một lúc trước hỏi rõ nguyên do. Quán đối với sau lưng Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Minh bạch. Vô luận là ai, dám như thế khi nhục ta Âm Quỷ phái, ta tất để hắn trả giá đắt. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng đáp lại. Mặc dù đã bái nhập Thái Hoa Tiên môn, nhưng Âm Quỷ phái đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Quán cũng là như vậy, hai người đều không muốn gặp môn phái rơi vào tình cảnh như vậy. Một lát sau, các nàng đến sân cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáy cốc lít nha lít nhít tất cả đều là Âm Quỷ phái một mảnh đen kịt, cực kỳ dễ thấy. rất nhanh liền có mắt nhọn phát hiện không trung phi hành hai người. Có người đang bay, nhất định là Thái Hoa Tiên môn tiên nhân. Tiên nhân đến cứu chúng ta. Bọn họ kích động bạt phần, nhao nhao phất tay la lên. Quan Quán mang theo Trúc Ngọc Nghiên hạ xuống sau, lập tức bị đám người bao bọc vây quanh. Mấy chục năm qua, Thái Hoa Tiên môn danh chấn đại lục, thế nhân đều biết đó là tu tiên thánh địa. Giờ phút này nhìn thấy hai người, bọn họ tranh nhau chen lấn tố khổ cầu cứu. Tiên nhân thế nhưng là đến từ Thái Hoa Sơn. Cầu tiên nhân mau cứu Âm Quỷ phái, chúng ta nhanh không chịu được nổi. Đám người lời nói không có gì hơn hai loại, một là hỏi thăm Thái Hoa Tiên môn sự tình, hai là khẩn cầu các nàng xuất thủ tương trợ. Quan Quán cùng Trúc Ngọc Nghiên trao đổi ánh mắt, trong lòng biết tình thế nghiêm trọng. Chương 217 một cái cũng không thể buông tha, chương 217 một cái cũng không thể buông tha chư vị sư muội, chúng ta thật là Thái Hoa môn người. Có gì oan khuất cứ nói đừng ngại, hiện tại dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng môn. Quan Quán cất cao giọng nói. Âm Quỷ phái xưa nay chỉ lấy nữ, giờ phút này nhìn thấy cùng là nữ tử Quan Quán như vậy phong thái, đám người tự nhiên tin phục. Tiên nhân xin mời đi theo ta. Một tên nữ chủ động dẫn đường, đem hai người đưa đến giữa sườn núi một chỗ lâm thời dựng nhà gỗ trước. Tiên nhân, trưởng môn liền tại bên trong. Nữ tử hướng nhà gỗ phương hướng chỉ, bước nhanh đi vào thông báo. Không bao lâu, một vị trụ quải trưởng lão phụ nhân run rẩy phóng ra bậc cửa. Quan Quan tập trung nhìn vào, cái kia mặt mày hình dáng càng xem càng quen thuộc. Đợi đối phương đến gần, nàng đột nhiên nhận ra, cái này đúng là năm đó cùng nàng tranh đoạt Âm Quỷ phái thánh nữ vị trí Bạch Thanh Nhi. Năm đó nàng mang theo sư phụ Trúc Ngọc Nghiên đi xa tha hương, Bạch Thanh Nhi liền thuận lý thành trường kế nhiệm thành nữ, cuối cùng tiếp trưởng chức trưởng môn. Đáng tiếc tuổi xuân trôi nhanh, không thể đạt vào tiên độ, Bạch Thanh Nhi cuối cùng đánh không lại Tuế Nguyệt ăn mòn. Trăm năm thời gian, đem cái kia xinh đẹp thiếu nữ ngao thành đi lại tập tễnh lao hầu. Bạch Thanh Nhi nghe nói tiên nhân đến đây cứu giúp, bản đầy cõi lòng mừng rỡ đón lấy. Nhưng khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, nàng như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa, cái này hai tấm trăm năm chưa đổi dung nhan, rõ ràng là Quan Quán. Sư phụ, nàng thanh âm phát run, khô gầy ngón tay chăm chú nắm lấy quả trượng. Sư đồ hai người nhìn nhau không nói gì, trong lòng bách vị tạp trần. Trúc Ngọc Nghiên trước tiên mở miệng, chuyện xưa tạm thời không để cập tới, trước tiên nói một chút Âm Quỷ phái đến tuột cùng gặp cái gì. Năm đó nàng chấp trưởng tông môn lúc, liền hiểu Bạch Thanh Nhi cùng ái đồ thánh nữ chi tranh. Nhưng cô nương này mặc dù ngôn từ sắc bén, lại không phải gian ác chi đồ, nếu không Quán Quán thánh nữ vị trí cũng sẽ không như vậy an ổn. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng lúc rời đi đem tông môn phó thác cho Bạch Thanh Nhi. Bây giờ cố nhân trùng phùng, chính mình dung nhan như trước, đồ đệ cũng đã dần dần già đi, không khỏi làm cho người thổn thức. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất là biết rõ tông môn biến cố. Đi theo ta đi. Bạch Thanh Nhi dẫn hai người đi vào nhà gỗ. Trong phòng bày biện đơn sơ, khắp nơi lộ ra thê lương. Đợi đám người ngồi xuống, Bạch Thanh Nhi chậm rãi nói đến, từ sư đồ hai người sau khi rời đi, Âm Quỷ phái liền ngày càng suy thoái. Trước mấy chục năm còn có thể duy trì, tuy không lớn mạnh chi thế, cũng là an ổn. Có thể 20 năm trước, một người xuất hiện triệt để phá vỡ cân bằng. Âm Quỷ phái phụ cận chiếm cứ mấy cái môn phái tu chân, trong đó lấy Hỏa Vân môn nhất là càn rỡ. Môn phái này ra nhân vật lợi hại, đại trưởng lão Lưu Tiểu Long, tục truyền là từ Thái Hoa Sơn học nghệ trở về. Cái này Lưu Tiểu Long tại Thái Hoa Sơn tu được tiên pháp sau, vừa về tới Hỏa Vân môn liền tiếp nhận chức trưởng môn. Người này ra tâm mừng mừng, mới vừa lên vị liền đem chủ ý đánh tới xung quanh môn phái trên thân, vọng tưởng chiếm đoạt các phái để Hỏa Vân môn độc bá nhất phương. Mới đầu tất cả mọi người không xem ra gì, nhưng khi kiến thức đến Lưu Tiểu Long thực lực kinh khủng sau, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Hắn không chỉ có đem Thái Hoa tiên pháp truyền thụ cho toàn môn mấy năm ở giữa liền bồi dưỡng được mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cả môn phái thực lực tăng gọn. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, xung quanh môn phái nhao nhao đầu hàng quy thuận. Nhưng Lưu Tiểu Long thực hành khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, uy hàng người sống được không bằng heo chó. Nguyên bản định đầu hàng Bạch Thanh Nhi biết được việc này, lúc này quyết định thể sống chết chống cự, các nàng Âm Quỷ phái tất cả đều là nữ tu, như rơi vào ma trưởng hậu quả khó mà lường được. Một năm trước trận đại chiến kia, chúng ta thương vong thảm trọng, bây giờ nơi này là sau cùng căn cứ địa. Bạch Thanh Nhi thành âm nghẹn nào. Quan Quán cười lạnh nói, Lưu Tiểu Long bất quá là Thái Hoa Sơn khí đồ, học chút ra lông liền trở lại làm mưa làm gió. Thanh Nhi yên tâm, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt hàn quang lấp lóe, món nợ máu này tất để hắn gấp trăm lần hoàn lại. Âm Quỷ phái tuyệt sẽ không như vậy xuống dốc. Hỏi rõ Hỏa Vân môn trụ sở sau, Quan Quán phất tay độ cho Bạch Thanh Nhi một đạo linh khí. Bạch Thanh Nhi chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả quải trượng đều có thể ném xuống. Ta giúp ngươi điều trị thân thể, đại khái có thể sống lâu 20 năm đi, cũng không thể trơ mắt nhìn người chết mất. Quan Quán xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra nhà gỗ. Bạch Thanh Nhi nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt phức tạp khó tả. Quán Nương cùng Trúc Ngọc Nghiên bước ra bậc cửa, kiếm quang lóe sáng, hướng cây mau chóng bay đi. 300 dặm đường trình, bất quá nửa canh giờ liền đến. Nơi xa xích hồng như máu ngọn núi đâm rách xương khói, tại trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Chính là ngọn núi kia, đi. Quan Quán đầu ngón tay nhẹ chuyển, phi kiếm đột nhiên gia tốc. Trong tiếng xe gió, hai người đã áp đảo trên đỉnh núi. Vừa xuống đất, liền bị Tuần Sơn Hỏa Thần môn đụng vừa vặn. "Ngươi, các ngươi!" Cầm kiếm dọa đến đầu lưỡi thắt nút, làm sao đi lên? Dẫn đường thấy các ngươi môn chủ, thà cho ngươi khỏi chết." Hàn quang lóe lên. Cái kia còn không có kịp phản ứng, trong tay bội kiếm đã chống đỡ tại chính mình trên cổ họng, chính là Quan Quán chẳng biết lúc nào đoạt lấy binh khí. Hầu kết nhấp nô thanh âm đặc biệt rõ ràng. Đối phương từ mười bước bên ngoài chớp mắt cẩn thận, thủ đoạn như vậy triệt để nghiền nát hắn nhận biết. Sợ hãi tử vong chiếm lấy trái tim, hắn không chút nghi ngờ, như đáp sai nửa chữ, ngay lập tức sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Đỉnh núi chính điện, môn chủ ngày thường đều tại chỗ cao nhất dãy kia kim trong lâu. Ngữ tốc nhanh chóng, canh giờ này khẳng định tại. Coi là thật. Quan Quán ánh mắt giống băng truy giống như lâm tới. Thiên chân vạn sát. tiểu nhân nào dám lừa gạt tiên trưởng. Trưởng Phong lướt qua phần gáy. Trước khi hôn mê cuối cùng ấn tượng là bị người nhẹ nhàng đánh ngã tại trong bụi cỏ mất trọng lượng cảm giác. Ngươi cảm thấy sâu kiến này không có nói láo, đi đường lúc Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Phàm nhân trong mắt, tu tiên giả chính là trời. Quan Quán khỏe môi khẽ nhếch, hắn rõ ràng gạt chúng ta đại giới. Cho dù thật có lừa dối, cho các nàng cũng bất quá là nghiền chết con kiến. Bây giờ như vậy điệu thấp làm việc, đơn giản là không muốn đánh cỏ động rắn thôi. Hỏa Thần môn chủ Phong so quá Hoa Tiên cửa keo kiệt rất nhiều, cung điện tưa tớt, quy mô bất quá ba thành. Hai người ghé qua ở giữa, bí mật quan sát lấy phòng giữ bố trí. Mạ Vàng Hành Cung đứng sừng sững ở đỉnh núi chỗ cao nhất, lưu ly ngóa chiếu đến trời chiều, sáng rõ người mở mắt không ra. Hừ, chỉ là chút cơ hậu kỳ cũng dám phách lối như vậy, đơn giản mất hết chúng ta quá hoa mặt mũi. Trúc Ngọc Nghiên lạnh mặt nói, đã phát giác được hơi thở đối phương. Quan tài đồng dạng mặt như băng xương. Từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, vị này Hỏa Thần môn trưởng môn tuyệt không phải người lương thiện. Đi vào. Quan Quán lạnh giọng quát, nhanh chân bước vào hành cung. Trúc Ngọc Nghiên theo sát phía sau, chỉ kiến cung bên trong bố cục rắc rối phức tạp. Vị này lưu trưởng môn tựa hồ cực độ e ngại an toàn, càng đem hành cung ngăn cách thành vô số gian nhỏ, làm cho người khó mà phân do nó chỗ. Nhưng ở quan tài mẹ cùng Trúc Ngọc Nghiên trước mặt, những bố trí này thùng rông kêu to. Ở nơi đó, quan tài mẹ làm sơ cảm ứng liền khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đi đến. Khi hai người tới gian phòng trước cửa, Lưu Tiểu Long vẫn không hề hay biết. Giờ phút này hắn chính uống rượu làm vui, ăn như gió cuốn, thưởng thụ lấy trưởng môn vi phúc. Hắc hắc, Bạch Thanh Nhi lão giả kia chờ coi, qua không được mấy ngày, bản tọa liền tự mình đi tiêu diệt các ngươi. Đến lúc đó để cho các ngươi âm quỷ phái ngoan ngoãn nhập vào Hỏa Thần môn, những cái kia như hoa như ngọc nữ bọn họ. Đang lúc Lưu Tiểu Long đắm chìm tại trong mộng đẹp, hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mắt say lờ đờ mông lung Lưu Tiểu Long đột nhiên bừng tỉnh, nghiêm nghị quát lớn, ở đâu ra đồ hỗn trướng? Không có bản tọa cho phép, ai dám tự ý nhập? Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Xưa nay chú trọng hình tượng hắn, nếu để môn hạ nhìn thấy bộ này vẻ say tuyên dương khắp trốn, há không biến thành trò cười. Lên cơn giận dữ Lưu Tiểu Long đang muốn đứng dậy giáo huấn hai cái này đồ không có mắt, lại giật mình chính mình không thể động đậy, phản phất bị làm định thân pháp giống như gắt gao đính tại nguyên địa. Gặp quỷ? Chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Long hoảng hồn, liều mạng vận công giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đứng lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ người tới diện mục. Như thế nào là các nàng? Lưu Tiểu Long tâm thần kịch chấn, đợi thấy rõ quan tài mẹ cùng Trúc Ngọc Nghiên giọng địa mai thần sắc, đầy ngập lửa giận lập tức tan thành mây khói. Nguyên lai là hai vị sư tỷ giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Tiểu Long nhất định biết gì nói nấy. Hắn lập tức chất lên định nọt dáng tươi cười nói ra. Như vậy trở mặt tốc độ thấy quán đương cùng Trúc Ngọc Nghiên buồn nôn. Trúc Ngọc Nghiên không nói hai lời, nhấc chân liền đạp hướng Lưu Tiểu Long ngực, đem hắn cả người đá bay ra ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, Lưu Tiểu Long trùng điệp ngã xuống, miệng phun máu tươi. Dù vậy, hắn y nguyên như bị đóng đinh giống như không cách nào nhúc nhích chút nào. Lưu Tiểu Long liều mạng dãy rủa lấy muốn đứng lên, quan tài lạnh lùng nói ra, bỏ bất khí lực đi, ta cái này định thân thuật mặc dù không phải cái gì cao thâm pháp thuật, nhưng cũng không phải như ngươi loại này trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ có thể. Lời này triệt để bại lộ thực lực của hai bên chênh lệch. Phải biết liền ngay cả Trúc Ngọc Nghiên đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lưu Tiểu Long, đây chính là trên cảnh giới tuyệt đối áp chế. Dựa vào cái gì ra tay với ta? Ta Lưu Tiểu Long tự hỏi chưa bao giờ làm qua có lỗi với quá hoa sự tình. Ta muốn xin mời sư tôn chủ trì công đạo, nhất định phải để cho các ngươi trả giá đắt. Gặp cầu xin tha thứ vô vọng, Lưu Tiểu Long dứt khoát vẻ mặt, hung tợn uy hiếp nói: "Môn quy ngươi xác thực không có phạm, nhưng ngươi đắc tội chúng ta." Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí bình thản: "Đắc tội? Ta cùng các ngươi vốn không có biết, sao là đắc tội nói chuyện?" Lưu Tiểu Long mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc hai vị này, như thế nào lại kết thủ? Hắn hoàn toàn không có ý thức được âm quỷ phái ý vị như thế nào. Xem ra ngươi là thật không rõ. Nói như vậy, ta từng là âm quỷ phái thánh nữ, hiện tại hiểu không? Gặp hắn xác thực u mê, Quán Quán dứt khoát đem lời làm rõ. Lời vừa nói ra, Lưu Tiểu Long lập tức mặt xám như tro, cười khổ nói, không nghĩ tới đúng là như vậy nguồn gốc ta nhận thua. Chỉ cần tha ta một mạng, ta lập tức hạ lệnh đình chỉ đối với âm quỷ phái vây quét, trả lại sân môn. Đáng tiếc như vậy kế hòa bình, lại sao lừa qua lịch duyệt phong phú hai người? Tỉnh lại đi, các ngươi tàn sát ta âm quỷ phái hơn phân nửa lúc, có thể từng thủ hạ Lưu Tỉnh. Hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Quán Quán lời còn chưa dứt, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đã nắm trong tay. Nhìn thấy lưỡi dao ra khỏi vỏ, Lưu Tiểu Long rốt cục hoảng hồn, đừng giết ta. Những cái kia đều là các trưởng lão chủ ý, ta căn bản không biết rõ tình hình à? Suy, kiếm phong xẹt qua cổ họng, máu tươi phun ra ngoài. Lưu Tiểu Long trừng lớn hai mắt, đến chết vẫn không tin nổi, chính mình hùng tâm bừng bừng xuống núi kế hoạch, lại sẽ lấy loại phương thức này im bặt mà dừng. Đi, Hỏa Thần môn những cái kia tham dự việc này trưởng lão, một cái cũng không thể buông tha. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng nói. Chương 218 Hắc Sơn Minh, chương 218 Hắc Sơn Minh, hai bóng người tại Hỏa Thần trên cửa không nhanh như cầu vồng, những nơi đi qua, tất có một vị trưởng lão chết. Trận này thanh tẩy tiếp tục đến tất cả tham dự tiêu trừ cao tầng đều đến tội. Về phần phổ thông hai người cũng không có xử. Dù sao chân chính đạo phủ là những cái kia trên tay dính đầy máu tươi người quyết định. Nói cho cùng, tầng dưới chốt bất quá là cao tầng quân cờ, phía trên làm sao phân phó, bọn hắn liền làm sao chấp hành nhiệm vụ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Sau đó có tính toán gì? Nhìn qua đã bị quét sạch Hỏa Thần cửa, Trúc Ngọc Nghiên quay đầu hỏi thăm quan tài mẹ. Mấy chục năm thời gian lưu chuyển, để Trúc Ngọc Nghiên tâm thái lặng yên cải biến. Đã từng nàng là quan tài mẹ sư phụ, bây giờ lại thành đối phương sư muội. Từ khi nhận định chính mình là Thái Hoa môn người sau, Trúc Ngọc Nghiên đối với loại thân phận này chuyển biến cũng là thản nhiên tiếp nhận. Quan tài mẹ hơi chút trầm ngâm, ta có một ý tưởng. Bắt chước hỏa thần cửa phương thức, đem xung quanh mấy cái môn phái chỉnh hợp đứng lên, tổ kiến thế lực mới. Mặc dù hỏa thần cửa thủ đoạn bất chính, lại cho nàng gợi ý âm quỷ phái cực kỳ xung quanh môn phái thực lực đều quá mức yếu kém. Cùng làm theo ý mình, không bằng báo đoàn sưởi ấm. Đợi tu tiên chi đạo tại mảnh đại lục này phổ cập thời điểm, bọn hắn mới có thể có sức tự vệ. Có thể thực hiện sao? Các phái ở giữa khó tránh khỏi tồn tại ngăn cách, thống nhất cũng không phải là chuyện dễ. Trúc Ngọc Nghiên mặt lộ thần sắc lo lắng. Nàng lo lắng không phải không có lý. Các phái quy củ lý niệm khác lạ, cưỡng ép sáp nhập chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Quan tài mẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Nhưng nếu do chúng ta tọa trấn, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta lưu lại. Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc. Chính là, chỉnh hợp các phái sau do thống lĩnh chúng ta, lại từng bước chuyển thụ tu tiên chi pháp, đợi một thời gian tự nhiên nước chảy thành sông. Đây đúng là cái diệu kế. Lấy hai người thực lực, trấn nhiếp những hậu bối này dư xài. Ở đây đóng giữ 1-2 năm, đợi môn phái căn cơ vững chắc liền có thể công thành núi thân. Thương nghị cố định, hai người lập tức hành động. Trúc Ngọc Nghiên phụ trách triệu tập âm quỷ phái về núi, quan tài mẹ thì mang theo thu phục hỏa thần môn chúng người khởi hành. Những này đã bao quát xung quanh các phái sức mạnh còn sót lại. Sau năm ngày, tại quan tài mẹ hiện ra tu vi kinh người sau, bọn này khao khát tiên duyên người trẻ tuổi tất cả đều thần phục, theo nàng đi vào âm quỷ phái chân núi. Chuẩn bị đến như thế nào? Gặp Trúc Ngọc Nghiên đâm đầu đi tới, quan tài mẹ lên tiếng hỏi thăm. Yên tâm, trừ bản phái trụ sở, xung quanh 6 tòa ngọn núi cũng đã mở tích thỏa đáng, đầy đủ an trí tất cả mọi người. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra nụ cười tự tin. Quan tài ngắm nhìn một phía, phát hiện âm quỷ phái chủ phong phụ cận mấy ngọn núi đỉnh chóp đều trải qua đặc thù xử lý. Những này cải tạo hiển nhiên là vì nàng sau lưng số lớn nhân mã chuẩn bị. Tốt, chúng ta trước làm an bài, sau đó lại thương nghị sát nhập cụ thể phương án. Quan tài gật đầu đáp, lập tức đem mang tới mười mấy vạn người chia 6 chi đội ngũ, phân biệt an trí tại 6 tòa trên ngọn núi. Sở dĩ chia lục bộ phân, là bởi vì những người này đến từ 6 cái môn phái khác nhau, trừ hỏa thần cửa, còn có Bạch Tuyết Sơn Trang, La Hoa Cốc, Kiếm Tông, Thiên Sơn cửa cùng đoạn hồn phái. An bài thỏa đáng về sau, quan tài tại chủ phong triệu tập thất đại môn phái trưởng lão họp. Trong đó hỏa thần cửa 2 tên trưởng lão là từ hạch tâm bên trong cất nhắc, nhìn trẻ tuổi nhất. Các vị đều rõ ràng lần này hội nghị mục đích. Ta đề nghị do ta đảm nhiệm minh chủ Trúc Ngọc Nghiên nhâm phó minh chủ, dạng này càng có lợi hơn tại liên minh phát triển, mọi người ý như thế nào? Ở đây không người dám đưa ra dị nghị. Được chứng kiến quan tài cùng Trúc Ngọc Nghiên thủ đoạn về sau, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Huống chi thêm minh đối bọn hắn có lợi thật lớn, quan tài cùng Trúc Ngọc Nghiên mang về đại lượng điệu tiên tu luyện những này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ai sẽ tự tuyệt chuyện tốt như vậy? Bạch Tuyết Sơn Trang đồng ý. La Hoa Cốc không có ý kiến. Kiếm Tông cũng tán thành. Các phái đại biểu nhau nhau tỏ thái độ duy trì. Liên minh như vậy thành lập, định danh là Hắc Sơn Minh. Cái tên này mặc dù không đủ uy phong, nhưng đúng mức, bởi vì bọn hắn chỗ khu vực chính là Hắc Sơn khu vực. Liên minh thành lập về sau, quan tài lập tức tay chủ hoạch kiến lập tàng thư cát. Đây là kế thành lập liên minh sau trọng yếu nhất làm việc. Dù sao hiện tại các phái vẫn riêng phần mình tu luyện bản môn, cái này bất lợi cho liên minh phát triển. Quan tài cùng Trúc Ngọc Nghiên tại tất cả đỉnh núi đều thành lập tàng thư cát. Tầng cao nhất cất kỹ các nàng mang về hơn 20 bộ tiên pháp, đây là Hắc Sơn Minh quý báu nhất tài nguyên. Phía dưới 2 tầng thì cất giữ thất đại môn phái điển tịch, thực hiện chân chính tài nguyên cùng hưởng. Bọn họ có thể căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn thích hợp tu luyện. Muốn tu tiên còn có thể từ hơn 20 bộ tiên pháp bên trong chọn lựa chọn 10 phần phong phú. Cứ như vậy âm vị phái vấn đề đạt được viên mãn giải quyết. Tại âm vị phái trưởng lão trong phòng, quan tài cùng Bạch Thanh Nhi ngồi đối diện nhau. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, tại quan tài quản lý dưới, toàn bộ Hắc Sơn Minh đã ngay ngắn trật tự. Đây hết thảy đều thuộc về công tại quan tài xuất sắc lãnh đạo, để Bạch Thanh Nhi cảm giác sâu sắc khâm phục. Ha ha, từ nhỏ cùng ngươi so đi lớn, một lần cũng không thắng qua, có lẽ đây chính là mệnh đi tóc trắng xóa. Bạch Thanh Nhi mơ hồ không rõ cười nói. Nàng cùng quán nương một dạng, đều là âm quỷ phái từ nhỏ bồi dưỡng. Bởi vì hai người đều lớn lên xinh đẹp lại thông minh, thường xuyên bị người lấy ra tương đối. Nhưng 6-7 tuổi năm đó, hết thể cũng thay đổi, đó chính là thiên phú tu luyện bắt đầu hiện niên kỷ. Khi quán nương thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện về sau, lại không ai đem nàng cùng Bạch Thanh Nhi đánh đồng. Tất cả mọi người nói quán nương lợi hại hơn, nghe được nhiều, Bạch Thanh Nhi trong lòng dần sinh ra ghen ghét. Nàng liều mạng tu luyện nhưng thủy chung đuổi không kịp quán nương, ngay cả dung mạo cũng không sánh bằng đối phương. Thẳng đến quán nương bị chọn làm thánh nữ, trở thành hạ nhiệm tông chủ người thừa kế, Bạch Thanh Nhi ghen ghét đạt đến đỉnh điểm. Mỗi lần gặp mặt hai người còn lớn hơn nhau một khung, quan hệ càng ngày càng kém. Thẳng đến quán nương rời đi tông môn đi Thái Hoa Sơn, tình huống mới có thay đổi. Bạch Thanh Nhi tiếp nhận thánh nữ, về sau thuận lợi lên làm âm quỷ phái trưởng môn, tâm cảnh dần hoang đạt. Về sau gặp được nguy cơ lúc, hay là quán nương trở về giải quyết. Bây giờ trùng phùng, quán nương vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, chính mình cũng đã hoa tàn ít bướm, nửa thân thể xuống mồ. Không, có một chút ngươi thắng, ngươi làm tới âm quỷ phái trưởng môn, điểm ấy ta không làm được. Quán nương nhẹ giọng cười nói. Bạch Thanh Nhi lộ ra thoải mái dáng tươi cười, quá khứ ân oán đều đã buông xuống, hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo thủ hộ âm quỷ phái, tu luyện không tuyến nguyệt. Quán nương cùng Trúc Ngọc Nghiên tại Hắc Sơn Minh chờ đợi 3 năm sau liền rời đi. Trải qua 3 năm phát triển, Hắc Sơn Minh ngày càng vững chắc, các phái ở Trung Hòa Thuận. Quán nương đem chức trưởng môn truyền cho Bạch Thanh Nhi, cùng Trúc Ngọc Nghiên trở về Thái Hoa Sơn. Trở lại Thái Hoa Sơn về sau, quán nương lập tức bế quan tu luyện. Thương Minh 3 vị thân truyền bên trong, Diệp Quynh Tiên đã phi thăng tiên giới, Thanh Tu mang theo 2 cái muội muội đi tiên giới theo nàng, sau cùng quán nương cũng bắt đầu bế tử quan, thề phải đột phá độ kiếp kỳ. Đảo mắt 100 năm đi qua. Cái này 100 năm ở giữa, toàn bộ đại lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ ban sơ đơn thuần hướng tới tu tiên, đến bây giờ các nơi đều có tu tiên môn phái, mà những môn phái kia người sáng lập, cơ hồ đều xuất từ Quán Hoa. Đây chính là Khương Minh nhu đồ, để bọn họ về đến cố hương khai chi tán diệp, truyền bá tu tiên chi pháp, dùng cái này thôi động toàn bộ đại lục hệ thống tu luyện phát triển. Đại lục nhân khẩu đã đột phá hơn 100 ức quan, tu tiên giả số lượng càng là đột phá 100 triệu, chiếm tỷ lệ từ 1/1000 tăng lên đến 1 tiến bộ rõ rệt. Không chỉ có tu sĩ nhân loại đồng bộ phát triển, thú tộc cũng thành lập được tông môn của mình hệ thống. Khương Minh dưới trướng 7 đại hoang thú đều xuống núi, những này đã đạt hóa thần đỉnh phong cường giả trở về tây bộ thế giới sau, riêng phần mình khai tông lập phái, hình thành tây bộ 7 đại tông môn cách cục. Cùng nam bắc hai vực khác biệt, tây bộ đến nay vẫn do hoang thú chủ đạo. 7 đại hoang thú sáng lập tông môn, truyền thừa sau liền bế tử quan trùng kích độ kiếp kỳ, trừ phi tông môn tồn vong trước mắt tuyệt không hiện thân. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tại phương nam thế giới lấy được tiến triển to lớn, làm phát triển nhanh nhất khu vực, phương nam cơ hồ toàn dân tu tiên, hai đồng thở nhỏ bái nhập tiên môn, mới phát môn phái như măng mọc sau mưa. Diệp Phàm giờ phút này cũng đang bế quan trùng kích độ kiếp kỳ, tu vi của nó đã cùng quan tài quan sánh vai. Sáng sớm hôm đó, Khương Minh như thường từ động phủ tỉnh lại. Dùng qua bữa sáng sau, hắn theo thường lệ tiến về Hỗn Độn Châu bên trong tuần sát trừ giới, tìm kiếm thích hợp phát triển tân thiên địa. Hỗn Độn Châu bên trong tinh cầu diễn hóa khác nhau, có đã thai nghén sinh mệnh, có còn chỗ hoang vu. Nhìn xem những này trưởng thành bên trong tinh cầu, tựa như nhìn chăm chú con của mình giống như vui mừng hoàn thành thường ngày tuần sát sau, Khương Minh vừa lòng thỏa ý trở về Thái Hoa Sơn. Rời đi giới này trước, hắn quyết tâm muốn hộ tống quan tài quán, Diệp Phàm cùng Trúc Ngọc Nghiên ba người thuận lợi thành tiên. Độ kiếp tồn tại phong hiểm, ba vị này sớm nhất đi theo hắn tiên phú chắc tuyệt, Khương Minh tuyệt đối không cho phép ngoại ý muốn phát sinh. Có hắn độ kiếp tất thành. Đột nhiên, thiên tượng dị biến. Rốt cục bắt đầu. Là quán quán hay là Diệp Phàm? Khương Minh ánh mắt như điện, khóa chặt người độ kiếp phương vị sau xác nhận là quan tài quán. Lời còn chưa dứt, một chỗ khác chân trời lại nổi lên gợn sóng. Tại cùng ngày độ kiếp, chẳng lẽ là lôi kiếp của mình? Đối với Khương Minh mà nói, cho dù trăm đạo thiên lôi cùng rơi cũng không tổn thương được mảy may. Nhưng đối với những khác tu sĩ mà nói, đây chính là trăm năm không thấy độ kiếp kỳ quan. 100 năm đúng bệnh ngắn, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cái này không sai biệt lắm là bọn hắn nửa đời người. Bây giờ trong tu chân giới, tuyệt đại đa số tu sĩ còn dừng lại tại trúc cơ kỳ. Có ít người vài thập niên trước mới xuất sinh, đời này lần đầu tận mắt nhìn đến loại tràng diện này. Trời ạ! Hai đạo lôi kiếp, đây là hai người đồng thời tại độ kiếp. Khẳng định là Nương Nương sư tỷ cùng Diệp Phàm sư minh đều đến hóa thần đại viên mãn, khẳng định là bọn hắn tại đột phá. Không nghĩ tới có thể tận mắt chứng kiến đặc sắc như vậy thời khắc. Lôi kiếp này nhìn xem liền dọa người, không biết bọn hắn có thể hay không giống Diệp Quynh tiên sư tỷ thuận lợi như vậy vượt qua. Dám chắc được, có sư tồn tại, chỉ là lôi kiếp không tính là cái gì. Dưới núi, Tầm Tiên trấn Bách Tính cùng Thái Hoa đều nín hơi ngưng thần, nhìn qua cái này rung động một màn. Khương Minh cũng trong động phủ quan sát. Cùng một ngày hai người độ kiếp, sắp thực hiếm thấy. Tu luyện trăm năm như thời gian qua nhanh, một ngày càng là thoáng qua tức thì. Có thể tại cùng một ngày đột phá, cũng coi như duyên phận. Khương Minh không nóng không nổi, lặng lặng chờ đợi. Lúc này quan tài động phủ trên không, to lớn mây đen vòng xoáy ngay tại hình thành. Mặc dù ngưng tụ tốc độ không nhanh, nhưng phạm vi cực lớn, đủ thấy lôi kiếp uy lực bất phàm. Lôi kiếp này có chút ý tứ. Khương Minh nhìn lên bầu trời nói nhỏ. Chương 219 chuẩn bị khởi hành với hắn mà nói cái gì lôi kiếp đều như thế, nhưng đối với quan tài tới nói, đương nhiên là càng đơn giản càng tốt. Nếu là đụng tới màu đen hoặc lôi kiếp màu tím, sợ là lại phải thất bại. Trúc Ngọc Nghiên đứng tại Khương Minh bên cạnh là quan tài cầu nguyện. Nàng bây giờ đã là nguyên anh đại viên mãn, cách phi thăng không xa. Sư tôn, nhị sư tỷ không có sao chứ? Trúc Ngọc Nghiên khẩn trương hỏi. Yên tâm, có vi sư tại, mẹ quan tài cùng Diệp Phàm cũng sẽ không có việc. Khương Minh lạnh nhạt nói. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên vẫn như cũ căng thẳng thần kinh, không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Một bên khác, Diệp Phàm vị trí cách quan tài có chút khoảng cách. Hắn lôi kiếp nhìn đơn giản rất nhiều, mây đen quy mô không lớn lắm, ngưng tụ tốc độ cũng nhanh, mắt thấy là phải thành hình. Sau 3 phút, đạo thứ nhất màu lam lôi kiếp đánh xuống. Khương Minh không có xuất thủ, lấy Diệp Phàm thực lực đối phó màu lam lôi kiếp dư xài. Nếu là ngay cả cái này đều làm có dễ, nói rõ hắn còn chưa đủ tư cách thành tiên. Đối mặt đạo lôi kiếp này, Diệp Phàm ứng đối đến gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Phàm không nói hai lời, tay trái vừa nhấc, lại tay không tấc sắt đón lấy đánh rất lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân nở rộ kim quang, lôi điện tại quanh người hắn du tẩu một lát liền tiêu tán vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp sư minh quá mạnh. Trúc Ngọc Nghiên nhìn trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Phàm có thể tay không đón lấy thiên lôi. Đạo thứ nhất lôi kiếp vừa qua khỏi, đạo thứ hai ngay sau đó đánh xuống. Lần này lôi đỉnh rõ ràng càng thêm hung mãnh, màu xanh đậm điện quang so lúc trước lớn mấy lần, giống như lớn chừng miệng chén côn sắt giống như dọa người. Uy lực càng là tăng vọt hơn 10 lần, đối với Diệp Phàm hình thành nghiêm trọng khảo nghiệm. Cảm nhận được lôi kiếp uy ép, Diệp Phàm rốt cục mở hai mắt ra, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thương cung. Lần này hắn không còn khinh thường, hai tay kết ấn ở giữa, đỉnh đầu hiện ra một đạo hư ảnh màu vàng, dần dần ngưng thực thành một ngụm phong cách cổ xưa kim trung. Kim trung toàn thân lưu quang, đem Diệp Phàm một mực bảo hộ ở trong đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo thứ hai lôi đỉnh ầm vang đánh rớt. Đạo lôi quang này không chỉ có uy thế kinh người, tốc độ càng là nhanh đến mức dọa người. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, kim trung kịch liệt rung động, nhưng chỉ hơn 10 hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu, cái kia đạo dọa người lôi đỉnh cũng theo đó tiêu tán. Diệp sư minh thật lợi hại. Trúc Ngọc Nghiên ở một bên gieo họ trợ uy. Ngay tại Diệp Phàm liên độ hai đạo lôi kiếp lúc, quan quán bên kia tiên kiếp cũng bắt đầu. Làm cho người kinh ngạc chính là, nàng đạo thứ nhất lôi kiếp chính là màu xanh đậm, uy thế viễn siêu bình thường. Khương Minh thấy thế không khỏi vi nương nương lau vệt mồ hôi, luôn cảm thấy hôm nay thiên kiếp lộ ra cổ quái. Đối mặt đạo này dị thường hung mãnh lôi đỉnh, quan quán không dám thất lễ. Chỉ gặp nàng tế ra một viên óng ánh viên cầu, treo ở đỉnh đầu xoay chậm chậm. Khi lôi quang bổ trúng viên cầu sát na, hình cầu đầu tiên là co rụt lại, tiếp theo đột nhiên nổ tung, đem lôi đỉnh chi lực đều hóa giải. Tiểu cầu nổ tung trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung, liên đối cái kia đạo xanh đậm lôi kiếp cũng cùng nhau biến mất. Lần này thao tác để mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới quan tài lại có thần kỳ như thế thủ đoạn. Càng nhiều người thì tại suy đoán tiểu cầu kia đến tột cùng là vật gì, có thể thôn phệ cũng hóa giải lôi điện. Nhưng mà bọn hắn không biết là, tiểu thu cũng không chân chính hóa giải lôi kiếp, mà là đem nó áp xúc đến cực hạn sau dẫn bạo. Kể từ đó, lôi kiếp uy lực liền bị suy yếu đến cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, Nương Nương mới có thể nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Không biết Nương Nương từ chỗ nào được đến đồ chơi nhỏ này, ngược lại là thú vị. Khương Minh khẽ cười một tiếng, phủi tay. Lúc này, Diệp Phàm bên kia đạo thứ ba lôi kiếp cũng đã ấp ủ hoàn tất. Đạo lôi kiếp này uy thế càng sâu, sáng đậm điện quang đôm đốp rung động. Nó hung manh trình độ thậm chí siêu việt Diệp Quynh Tiên đột phá lúc đệ tam kiếp. Nhưng Diệp Phàm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tiền lượng kiếp hắn không dùng bất kỳ binh khí gì, giờ phút này lại tế ra một thanh trường kiếm. Kiếm này nhìn như bình thường, huyền cơ trong đó chỉ có chính hắn biết được. Diệp Phàm đồng dạng đem trường kiếm treo ở đỉnh đầu. Ầm ầm, trải qua dài dằng dặc ngưng tụ, lôi kiếp rốt cục thành hình. Như nổi giận hung thú giống như, lôi cuốn thế lôi đỉnh vạn quân đánh rớt, trực chỉ Diệp Phàm. Một kích này khí thế hung hùng, uy lực không thể khinh thường. Như Diệp Phàm ngăn cản không nổi, Khương Minh tự sẽ xuất thủ cứu rút. Nhưng Khương Minh còn đánh giá thấp Diệp Phàm, có thể sợ sám đậm lôi kiếp chạm đến trường kiếm lúc, lại bị đều thu nạp. Không sai, đám người thấy rõ ràng, đạo lôi kiếp kia đang bị trường kiếm một chút xíu thôn phệ. Ngay cả Khương Minh cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng kiếm này vẹn vẹn làm chống cự chi dụng, không ngờ có thể hấp thu thiên kiếp. Không hổ là Diệp Phàm, thiên mệnh chi tử a. Khương Minh không khỏi cảm thán. Kiếm này cũng không phải là hắn ban tặng, lộ vẻ Diệp Phàm tự hành rèn đúc. Thiên phú như vậy, coi là thật kinh người. Độ xong tam kiếp Diệp Phàm trường thư một hơi, thu kiếm vào lòng sau, hắn cũng không lập tức phi thăng, mà là đi vào Khương Minh trước người. Sư tôn, Diệp Phàm cung kính hành lễ. Biểu hiện rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là tiên nhân rồi. Khương Minh mỉm cười khen ngợi. Mặc dù thành tiên tại Khương Minh trong mắt không tính là gì, lại ấn chứng Diệp Phàm cứng cỏi đạo tâm. Đã tạm không phi thăng, liền tọa hạ xem ngươi quan tài sư tỷ độ kiếp đi. Diệp Phàm gật gật đầu, thuận thế ngồi tại Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh. Trúc Ngọc Nghiên cười với hắn một cái, lập tức lại ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đạo lôi kiếp thứ hai này ấp ủ đến mức dị thường chậm chạp, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới hoàn toàn thành hình. Khi lôi kiếp hiện ra chân dung lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đạo lôi kiếp này nhan sắc so Diệp Phàm lúc trước kinh lịch đạo thứ ba càng thêm thâm thúy, đã từ sám đậm chuyển thành gần như màu mực. Diệp Phàm cao mày, tự mình trải qua lôi kiếp uy lực hắn, biết rõ loại này màu sắc mang ý nghĩa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Xem ra quan tài sư tỷ lần này hung hiểm. Khương Minh từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, ánh mắt khóa chặt giữa không trung bóng người xinh xắn kia. Chỉ gặp quan tài hình chậm rãi dâng lên, tại cách đất 10 trượng chỗ lơ lửng, trong tay bỗng dưng thêm ra một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm. Nàng tiện tay đem trường kiếm ném không trung, thân kiếm lại như ảo thuật giống như phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh. Càng làm cho người ta giật mình là, những kiếm ảnh này cũng không phải là đứng im phòng ngự, mà là chủ động đón lôi kiếp địch tập mà lên. Chơi ạ, đây là muốn đối cứng thiên lôi. Những kiếm ảnh kia sợ là muốn bị bổ đến không còn sót lại một chút cả đi. Chưa hẳn, lại xem tiếp đi. Vậy xem bọn họ nghị luận ầm ĩ, lại không người dám vọng hạ kết luận. Có thể trở thành Khương Minh thân truyền người, sao lại không có bản lĩnh cuối cùng? Nhưng vào lúc này, đen như mực lôi kiếp rốt cục cầm vang đánh rớt. Kiếm ảnh đầy trời cùng lôi đình đụng nhau sát na, lại như nước lửa tương dung giống như lẫn nhau trừ khử. Đợi lôi kiếp tan hết, thanh hắc kiếm kia cũng theo đó chôn bụi. Sư tỷ đây là lấy bản mệnh linh kiếm làm tế. Diệp Phàm trầm giọng nói, cái kia hẳn là có thể thu nạp lôi đình dị bảo. Khương Minh vẫn như cũ không nói. Dưới mắt khẩn yếu nhất là sắp giáng lâm cuối cùng một đạo lôi kiếp, như vẫn là màu đen kiếp lôi, chỉ sợ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một lúc lâu sau, trên bầu trời thình lình tái hiện màu mực lôi quang. Mau lui, kiếp này không phải các ngươi có thể ngăn cản. Khương Minh quát chói hai lên tiếng. Diệp Phàm cùng Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy lập tức bay ngược. Lôi kiếp quan tài đã triển khai trận thế, 10 chuôi hình dạng và cấu tạo khác nhau trường kiếm tại đỉnh đầu nàng kết thành kiếm trận, lần này lại chưa phân hóa kiếm ảnh, mà là lấy bản thể trực diện thiên uy. Xem ra huyễn hóa sẽ phân tán một cái lực lượng, lần này một hơi tế ra 10 chuôi có phải là vì tăng cường chỉnh thể uy lực. Khương Minh ở trong lòng âm thầm cân nhắc. 10 chuôi uy lực khẳng định so giai đoạn thứ 2 mạnh hơn nhiều, nhưng có thể hay không gánh vác màu đen lôi kiếp, còn phải thử qua mới biết được. Một bên khác, chuẩn bị sẵn sàng quán quan tài vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Thành bại ở đây nhất cử. Nàng thấp giọng tự nói, ánh mắt lấm liệt, hai tay đột nhiên đẩy ra. 10 chuôi hóa thành lưu quang sông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, màu đen lôi kiếp cũng từ đám mây đánh rớt. Cái này màu đen lôi kiếp cùng lúc trước xanh xám nhị sắc hoàn toàn khác biệt. Nó không giống đạo thứ hai lôi kiếp như vậy trắng kiện, ngược lại tinh tế như tuyến. Nhưng này sẽ rách trường không tiếng rít, đã tỏ rõ lấy đạo lôi kiếp này khủng bố. Tại mọi người nín hơi nhìn soi mói, lôi kiếp cùng ầm vang chạm vào nhau. Thanh thứ nhất chớp mắt chôn bụi, ngay sau đó thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn liên tiếp tán loạn. Mà đạo lôi kiếp kia lại lông tóc không tổn hao gì, khí thế hung hăng tiếp tục nhào về phía quan tài quán. Khương Minh lông mày cau lại, vẫn án binh bất động. không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn tham gia, liền mang ý nghĩa quan tài độ kiếp thất bại. Chuyện này đối với nàng chính là trầm trọng đả kích. Thanh thứ 6, thanh thứ 7 lần lượt vỡ nát. Thẳng đến thanh thứ 8 mới miễn cưỡng chống đỡ 2 giây. Cái này biến hóa rất nhỏ để quan nương trong mắt tinh quang bạo phát, nàng đột nhiên thôi động toàn thân linh lực. A! Vành trướng linh lực rót vào thanh thứ 9 lại cùng màu đen lôi kiếp hình thành ngắn ngủi giằng co. Đáng tiếc 10 giây qua đi, thanh thứ 9 hay là thua trận. Cuối cùng một thanh phá không mà ra lúc, quan quán khỏe miệng đã chảy ra tơ máu. Nhưng nàng ánh mắt kiên nghị như lúc ban đầu, đem tất cả linh lực đều rót vào cuối cùng này một kích. Thời khắc này nàng đã dốc hết tất cả. Thắng bại ở đây nhất cử. Khương Minh tay phải hư nắm, tiên pháp vận sức chờ phát động. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo cùng lôi kiếp giao hòa, chói mắt hắc mang bên trong, đã phân không rõ không phải lôi kiếp, không phải binh khí. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Theo thời gian trôi qua, chân trời tiếng rít dần dần yếu ớt, cuối cùng quy về yên tĩnh. Màu đen lôi kiếp tiêu tán. Quan tài cũng không có thể may mắn còn sống sót. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, nàng thành công. Thật sự là phúc duyên thâm hậu, không hổ là ngươi a, quan tài. Khương Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem quan quán cùng Diệp Phạm song song phá cảnh thành công, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bây giờ môn hạ đã có 3 người đăng lâm tiên giới, đều là hắn thân truyền phần bình quang này để trên mặt hắn có ánh sáng. Sư tôn. Quan quán kéo lấy thân thể mệt mỏi đi tới, đang muốn hành lễ liền bị Khương Minh đỡ lấy. Nếu không có ý chí chèo chống, nàng sớm đã kiệt lực ngã xuống đất. Tốt. Không cho vi sư mất mặt. Khương Minh không che giấu chút nào tán thưởng chi tình. Quan quán nghe vậy cười yếu ớt, lập tức nghiêng đầu mê man đi qua. Vừa rồi trận chiến kia hao hết nàng toàn bộ linh lực, giờ phút này rốt cục chống đỡ không nổi. Khương Minh đem người giao cho Trúc Ngọc Nhiên sau, lúc này tuyên bố, hôm nay ta Quá Hoa Tiên Tông song hỷ lâm môn, phàm đến chúc người đều có thể nhận lấy bí tịch một bộ. Tiên âm truyền khắp Cửu Châu, không thời hà thần, chính là muốn để thiên hạ tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm cùng quan quán cùng nhau mà đến. Xem ra là chuẩn bị khởi hành. Khương Minh cười hỏi. Hai người nhìn nhau gật đầu. Diệp Phàm phóng khoáng nói tiên giới mới là khởi đầu mới, chân tiên chi cảnh bất quá bắt đầu. Quan quán thì ôn thanh nói, Nghiêm tiên sư tỷ tại tiên giới chờ đợi đã lâu, chúng ta nên đi hội hợp. Đi thôi. Khương Minh gật đầu, tiên giới linh khí dồi dào, tu hành làm ít công to. Nếu dám lười biếng. Lời còn chưa dứt, hai bóng người đã hóa thành lưu quang sông thẳng lên trời. Chương 220 vi sư không tính người a, chương 220 vi sư không tính người a. Trúc Ngọc Nghiên vội vàng chạy đến, chỉ nhìn thấy chân trời tiêu tán tiên quang, không khỏi thất lạc, các sư minh sư tỷ đều đi, liền còn lại một mình ta. Khương Minh bật cười, vi sư không tính người a. Tự mình chỉ điểm ngươi còn không tốt. Ngài ngược lại là sẽ nói. Trúc Ngọc Nghiên bĩu môi, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa từng chỉ điểm qua ta. Trúc Ngọc Nghiên lẩm bẩm phàn nàn, Khương Minh trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nói thật hắn xác thực không chút chỉ điểm mấy tên đồ đệ này tu luyện, chủ yếu là các nàng thiền tư hơn người, căn bản không cần hắn quan tâm liền có thể tự hành lĩnh hội. Liền ngay cả tư chất kém nhất Trúc Ngọc Nghiên, tu luyện cũng là ra dáng, chính là tiến độ chậm chút. Được rồi, về sau ta đều lưu tại trên núi, ngươi có không hiểu tùy thời đến hỏi, thẳng đến ngươi phi thăng mới thôi, cái này tổng hành đi. Khương Minh cười lắc đầu. Trúc Ngọc Nghiên nhãn tỉnh sáng lên, sư phụ nói lời giữ lời. Vậy ta coi như yên tâm đi, nói xong nhảy nhót nhót chạy ra. Nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, Khương Minh bỗng nhiên phát giác, cái tuổi này lớn nhất đồ đệ, ngược lại so quán, khuyên tiên các nàng càng hoạt bát. Mà lại theo tuế nguyệt trôi qua, phần này hoạt bát sức lực càng rõ ràng. Đợi Trúc Ngọc Nghiên sau khi đi, Khương Minh cũng trở về động phủ nghỉ ngơi đi. Tiên giới. Diệp Khuynh Tiên bỏ ra mấy tháng thời gian thăm dò tiên giới tình huống. Tuy có Thanh Thu tỷ muội làm bạn, vẫn cảm giác đến tịch mịch. Quán các nàng lúc nào mới có thể đến a? Chính thở dài ở giữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, đúng là quán cùng Diệp Phàm. Sư đệ sư muội, có thể tính đem các ngươi trông. Diệp Khuynh Tiên mừng rỡ. Lúc này ba cái thiên hồ chạy như bay đến, cầm đầu hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, chính là Thanh Thu tỷ muội. Quá được rồi, bốn người chúng ta rốt cục có thể đụng một bàn. Đánh bài trà mặt trược nhiều náo nhiệt. Thanh Thu vỗ tay cười nói, đánh bài mặt trược. Diệp Phàm một mặt mở miệng, sư phụ phát minh đồ chơi nhỏ, giải buồn không còn gì tốt hơn. Diệp Khuynh Tiên không kịp chờ đợi giải thích, tiên giới thực sự quá quẩn cung é, mấy người xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên muốn hảo hảo ôn chuyện. Khi quán nói lên khí độ kiếp mạo hiểm, nghe được Diệp Khuynh Tiên cùng Thanh Thu hứa ra mồ hôi lạnh, bên cạnh hai cái tiểu thiên hồ cũng dọa đến co lại thành một đoàn. Bình an liền tốt, hiện tại còn kém Ngọc Nghiên sư muội. Cũng không lâu lắm, Trúc Ngọc Nghiên cũng thuận lợi phi thăng. Hạ giới, lại hơn 100 năm, Trúc Ngọc Nghiên rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhõm vượt qua ba đạo phổ thông lam lôi kiếp, Khương Minh ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này 100 năm ở giữa, tinh cầu này tu tiên thể hệ càng thêm hoàn thiện. Bây giờ mỗi mười mấy người bên trong liền có một tu tiên giả, nói rõ thế giới này đã phát triển đến trạng thái đỉnh phong. Nói một cách khác, Khương Minh không cần lại tiếp tục dẫn đạo thế giới này. Một cái hoàn chỉnh thế giới đã thành hình, có thể tự hành vận chuyển phát triển. Chỉ cần không gặp phải tính hủy diệt đả kích, thế giới này liền có thể lâu dài kéo dài tiếp. Đứng tại Thái Hoa Sơn đỉnh, Khương Minh nhìn lấy mình tự tay sáng tạo thế giới, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, là thời điểm rời đi. Hắn trọng yếu nhất các đồng bạn đều đã rời đi, mấy trăm năm hiếm khi lộ diện hắn, sớm đã trở thành phàm nhân trong miệng truyền thuyết. Bây giờ Thái Hoa Sơn chức trưởng môn truyền cho áo tím, năm đó cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Dạng này rất tốt, đầy đủ. Khương Minh mỉm cười, cuối cùng mắt nhìn viên này mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam, liền phi thăng rời đi. Trải qua mấy trăm năm phát triển, Hỗn Độn Châu cũng đơn giản quy mô. Mặc dù dựng dục ra sinh mệnh tinh cầu còn rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Trải qua trường kỳ thăm dò, Khương Minh phát hiện trong đó hai viên tinh cầu nhất có tiềm lực phát triển. Một viên cùng tu chân tinh lớn nhỏ tương đương, chín thành diện tích bị hải dương bao trùm, chủ yếu phát triển văn minh đáy biển. Một viên khác thì so tu chân tinh hơn gấp 10 lần, hải lục diện tích tương đương, đã bắt đầu thai nghén cỡ nhỏ sinh vật. Hơi chút sau khi tự hỏi, Khương Minh lựa chọn viên kia cự hình tinh cầu làm mục tiêu mới, chuẩn bị dẫn dắt hắn phát triển ra thích hợp văn minh hệ thống. Hóa thành một đạo lưu quang, Khương Minh đi vào tinh cầu không trung. Viên tinh cầu này chỗ đặc biệt ở chỗ hình dạng mặt đất biến hóa cực lớn, bên này là thảo nguyên rộng lớn, cách đó không xa đột nhiên biến thành rừng già rậm rạp, lại hướng phía trước lại là vô ngần hải dương. Từ trên cao quan sát, ngũ thải ban lan mặt ngoài so tu chân tinh còn mỹ lệ hơn. Liên từ thảo nguyên bắt đầu đi. Khương Minh xuyên qua tầng mây, đặt vào mảnh này mặt đất màu xanh. Gió nhẹ thổi lất phất chập chờn cỏ xanh, nhưng không thấy bất kỳ động vật gì tung tích. Có thực vật tồn tại, thai nghén động vật chỉ là vấn đề thời gian. Khương Minh nghĩ đến, tại trên thảo nguyên dựng gian nhà gỗ, lặng lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là ngàn năm thời gian. Ngàn năm thời gian đối với Khương Minh mà nói bất quá thoáng qua tức thì. Tại mảnh này thảo nguyên rộng lớn bên trên, rốt cục ra đời sinh mệnh đầu tiên thể. Khi cái kia mọc ra cầu đầu lại đỉnh lấy con thỏ thân thể quái dị sinh vật lúc xuất hiện, Khương Minh không khỏi nhíu mày. Mặc dù bộ dáng hoang đường, nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây chính là thế giới này tự nhiên diễn hóa kết quả, mỗi cái vị diện tiến hóa quy tích vốn là không giống nhau. Cứ gọi ngươi chó thỏ được, dù sao ngươi bộ tôn dung này cũng không xứng với cái gì tốt danh tự. Khương Minh hứng hở mệnh danh đạo. Vâng, cái này nhảy nhảy nhót nhót quái vật phát ra chó sủa, ngay sau đó lại từ trong bụi cỏ nhảy lên ra năm, sáu con đồng loại. Những này chó thỏ hai mắt xích hồng, nghe lấy răng nanh hướng Khương Minh tới gần, toàn thân tản ra tính công kích. Sách, còn tưởng rằng có thể làm sủng vật nuôi đâu. Khương Minh cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ ở giữa, mấy đạo tiên quang hiện lên, đánh tới chó thỏ nhao nhao ngã xuống đất. Hắn thuận tay gây nhanh cây, đem con mồi xuyên thành thịt xiên gác ở trên lửa lần nướng. Dầu chân nhỏ xuống âm thanh xì xì bên trong, nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Ăn non nê qua đi, Khương Minh chùi miệng suy nghĩ, nhìn răng lợi này hẳn là động vật ăn thịt, có thể bọn chúng bình thường săn thức ăn cái gì đâu. Mang theo nghi vấn, hắn dạo bước đi ra nhà gỗ. Trên thảo nguyên chỉ còn tiếng gió tuôn rơi, thẳng đến nơi xa chuyển đến dị dạng gào thét. Đẩy ra bụi cỏ, chỉ gặp một cái phủ kín lân giáp cỡ nhỏ sư trạng sinh vật đang cùng chó thỏ dương cung bạc kiếm. Có ý tứ Khương Minh có chút hăng hái ngồi xổm người xuống, liền bảo ngươi vậy sư tốt hắn nâng cầm lên, nhìn hai cái dã thú lẫn nhau gầm thét bày ra công kích tư thái. Chó thỏ cường hạng ở chỗ kinh người lực bật cùng tốc độ, lại thêm không tầm thường lực cắn. Nó đột nhiên nhảy lên, lao thẳng tới vậy sư phía trên, hung hăng cắn về phía vậy sư phía sau lưng, lại chỉ nghe thấy xoẹt xẹt một tiếng, lại không đến tiếp sau. Vậy sư lân phiến lại ngạnh sinh sinh đỡ được chó thỏ thế công. Cái này vậy sư phòng ngự thật cứng quá, chỉ dựa vào sát ngoài liền gánh vác chó thỏ công kích, sau đó khẳng định phải phản công. Khương Minh đoán trước không sai chút nào, vậy sư trong nháy mắt bạo khởi phản kích. Thế công của nó xa so với chó thỏ hung mãnh, tốc độ càng là nhanh lên một đoạn, một ngụm tinh chuẩn cắn chó thỏ cổ họng, dứt khoát kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, sinh vật bản tính hay là tương thông. Khương Minh nhìn xem vậy sư điêu lên chó thỏ nên ngang rời đi, ngay cả liếc nhìn hắn một cái hứng thú đều không có. Vậy sư dù sao cũng là sư tử hình thể, cộng thêm một thân phòng ngự cực mạnh lân giáp, muốn thương tổn nó xác thực không dễ. Mà chó thỏ phòng ngự còn kém xa, cuối cùng bị một kích mất mạng cũng không ngoài ý muốn. Xem hết trận kịch chiến này, Khương Minh tiếp tục tiến lên. Trên đường mặc dù gặp được chút mới lạ sinh vật, nhưng hình thể phổ biến còn hơi nhỏ. Hắn biết hình thể tiến hóa cần thời gian tích lũy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sinh vật cỡ lớn sớm muộn sẽ xuất hiện. Thời gian như nước chảy giống như lặng yên trôi qua. Khương Minh không còn can thiệp tinh cầu sinh thái phát triển, nhưng mà ngoại ý muốn đều tại trong lúc lơ đãng giáng lâm. Một vạn năm sau, khi tinh cầu sinh cơ bừng bừng, vạn vật phồn thịnh lúc, ngày nào bầu trời bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Khương Minh từ trong minh tưởng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng siết chặt. Hắn tuấn di đến bầu trời cao, cảnh tượng trước mắt làm hắn con người đột nhiên co lại. Một viên thể tích chừng tinh cầu 1/10 thiên thạch chính cao tốc đánh tới. Trận này va chạm đủ để dẫn phát tai họa ngập đầu, tất cả sinh mệnh hoặc đem hôi phi yên diệt. Dù vậy, Khương Minh vẫn không có xuất thủ chi ý hỗn độn châu bên trong pháp tắc tự có định số, nếu nhất định chạm vào nhau, liền thuận theo tự nhiên. Hắn lui đến nơi xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần động động ngón tay, là hắn có thể để viên tiên thạch kia hóa bụi mịn, nhưng cái này vi phạm với hắn dự tính ban đầu. Muốn bồi dưỡng chân chính vũ trụ, liền nên bỏ mặc tinh thể tự hành vận chuyển. Nửa giờ sau, oeng, lại điều khiển đến cực kỳ thuần thục, hiển nhiên đã sử dụng rất lâu. Âm vang đụng nhau sóng xung kích đem bốn phía tiểu thiên thể ép thành một mịn, viên kia nhỏ bé hành tinh cuối cùng đập ầm ầm tại cự hành tinh mặt ngoài. Lấy cự hành tinh mật độ đương nhiên sẽ không bị đụng nát, nhưng mặt đất sinh linh lại khó thoát tai họa ngập đầu. Kinh thiên động địa va chạm dẫn phát cao mấy ngàn thước biển động, toàn cầu các nơi liên tiếp buộc phát núi lửa phun trào cùng che khuất bầu trời bão cát. Không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tại dạng này trong hạo kiếp may mắn còn sống sót. Trận này tận thế giống như sinh thái đại diệt tuyệt kéo dài dòng dã một năm. Khi cả viên tinh cầu một lần nữa hóa thành tĩnh mịch hoang mạc lúc, tai nạn mới rốt cục lắng lại. Khương Minh quay về đã từng ở lại đại thảo nguyên. Trước mắt chỉ còn tầng nham thạch cùng thật dày của cát, tất cả sinh mệnh vết tích đều đã chôn vùi. Lần này sinh thái trùng kiến ít nhất phải mấy ngàn năm, hắn nhìn qua hoang nguyên tự lẩm bẩm, không biết hạ cái kỷ nguyên hội dựng dục ra như thế nào sinh mệnh, tiếc nuối bên trong lại dẫn mấy phần chờ mong. Làm người đứng xem chứng kiến tinh cầu sinh mệnh luân hồi, ngược lại là có khác thú vị. Khương Minh lập tức tiến về tiên giới. Bây giờ tiên giới đã có hơn trăm tiên nhân, trừ ban sơ Diệp Quynh Tiên, nương nương bọn người bên ngoài, áo tím các loại kẻ đến sau cũng lần lượt phi thăng. tiên nhân số lượng tăng nhiều sau, tiên giới quản lý càng ngay ngắn trật tự. Được tôn là nữ đế Diệp Khuynh Tiên quản lý tam giới sự vụ, mặc dù trước mắt phàm giới chỉ có thế giới tu chân tồn tại tu sĩ. Khương Minh đến thăm để tiên giới ngắn ngủi náo nhiệt lên. Trăm năm sau, hắn lại lần nữa khởi hành rời đi. Tiên giới một ngày, phàm giới một năm. Khi Khương Minh bay về viên kia gặp phải va chạm cự hành tinh lúc, 36.500 năm thời gian đã để tinh cầu trọng hoán sinh cơ. Cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi, những thứ này chẳng lẽ là nguyên thủy nhân loại, chỉ gặp một đám người khoác da thú đứng thẳng sinh vật, đang dùng tự sáng tạo ngôn ngữ văn tự giao lưu. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, bọn hắn cũng không phải là tay không, khi gặp phải cao 5-6 mét hổ răng kiếm lúc, những này không đủ 2 mét cổ nhân loại có thể chống rông triệu hoán hỏa diễm, trong nháy mắt đem manh thú hóa thành hỏa cầu. Đây là pháp thuật, hay là cái gì khác? Khương Minh nheo lại mắt, lần nữa cẩn thận quan sát những này viễn cổ nhân loại phương thức. Bọn hắn chủ yếu dựa vào một loại không hiểu sinh ra hỏa diễm, mà lại điều khiển đến cực kỳ thuần thục, hiển nhiên đã sử dụng rất lâu. Chương 221 ta đến từ thiên ngoại, chương 221 ta đến từ thiên ngoại thú vị, ngọn lửa này lộ ra cỗ pháp thuật khí tức. Khương Minh bị khơi gợi lên hào hứng. Cổ nhân loại đem săn giết dã thú mang về bộ lạc sau, tộc nhân chia ăn hổ giang kiếm. Màn đêm buông xuống, đám người vây tụ tại bên cạnh đống lửa, hoan ca nhảy múa, cho đến sắc trời hoàn toàn ngầm hạ, mới riêng phần mình trở lại nhà gỗ nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt vòng đi vòng lại, ăn, chơi đùa, giấc ngủ, chính là bọn hắn toàn bộ hoạt động. Các nữ nhân thì phụ trách may da thú, gia công thợ may vật. Thẳng đến ngày thứ ba, loại quy luật này bị đánh phá. Hôm nay, cả một tộc đàn thái độ khác thường, không có ra ngoài mà là tập thể hướng phía một cái hướng khác tiến lên. Bọn hắn muốn đi đâu mà? Thế mà toàn viên xuất động. Khương Minh lập tức đuổi theo, dự cảm chính mình sắp để lộ cái gì trọng đại bí mật. Đi theo cổ nhân đi vào một tòa núi lớn trước. Nơi đây cách bọn họ khu quần cư chừng 10 vài dặm, thế núi cấu tạo có chút kỳ lạ. Chỉ gặp cổ nhân đi tới chân núi, tìm tới một đạo ẩn nấp lối vào, theo thứ tự tiến vào. Khương Minh thấy thế, kết luận trong núi tất có huyền cơ. Hắn che giấu khí tức, theo đuôi mà vào. Xuyên qua sâu thẳm sơn động, trước mắt sáng tỏ thông suốt, trong động lại đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn lớn. Đan đỉnh bình đài trưng bày một khối màu bạc nhạt tảng đá, mặt ngoài gập ghềnh, lộ ra khí tức thần bí. Liếc thấy hòn đá này, Khương Minh chợt cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chờ chút, tảng đá kia giống như ở đâu gặp qua, hắn gấp chầm chậm hòn đá, kiệt lực hồi ức. Lúc này cổ nhân đã bắt đầu nghi thức, đám người xếp hàng theo thứ tự tiến lên, lấy tay đụng vào hòn đá, nhắm mắt nói nhỏ, thần sắc thành kính. Toàn bộ bộ tộc hơn 100 người hoàn thành nghi thức, tốn thời gian hơn một canh giờ. Khổ tư thật lâu, Khương Minh chợt tỉnh ngộ, hòn đá này màu bạc nhạt trạch, vừa cùng lúc trước va chạm tinh cầu cự hành tinh không có sai biệt. Mặc dù trước mắt hòn đá vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, nhưng hắn vững tin vật này hẳn là hành tinh mảnh vỡ. Hẳn là đây là hành tinh va chạm sau lưu lại mảnh vỡ. Khương Minh âm thầm phỏng đoán, xem ra đây chính là giải thích duy nhất. Khương Minh các loại những người kia đi xa sau, cũng xích lại gần quan sát khối kia cổ quái tảng đá. Những người này sẽ không vô duyên vô cớ tế bái một khối phổ thông tảng đá, từ bọn hắn thành tín thần sắc liền có thể nhìn ra, tảng đá kia không tầm thường. Toàn bộ sơn động hẳn là bọn hắn cố ý đào đới đi ra cung phụng nơi trốn. Hắn bắt trước cổ nhân động tác, đưa tay đụng vào tảng đá. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào thể nội, mang đến cảm giác nóng rực đồng thời, cũng làm cho hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Đây là? Khương Minh tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đột nhiên thoát ra cao lại ngọn lửa. Ngọn lửa này tới không có dấu hiệu nào, hoàn toàn là trống rông xuất hiện. Thì ra là thế. Cổ nhân có thể sử dụng hỏa diễm, là bởi vì hấp thu tảng đá năng lượng. Hắn lập tức minh bạch, tảng đá kia có thể đem năng lượng đặc thù truyền lại cho người ta, chỉ cần phóng xuất ra liền có thể hình thành hỏa diễm. Chắc là cổ nhân ngẫu nhiên tiếp xúc tảng đá thu hoạch được năng lực sau, liền đưa nó phụng làm thần vật. Nhưng càng mấu chốt của vấn đề là, vì cái gì tảng đá kia có thể sinh ra hỏa diễm năng lượng? Khương Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn vững tin, loại tảng đá này khẳng định không chỉ một khối. Nếu như địa phương khác cũng có, như vậy có thể điều khiển hỏa diễm sinh vật chỉ sợ không phải số ít. Chẳng lẽ loại tảng đá này sẽ trở thành tinh cầu này văn minh phát triển khởi nguyên? Điều phỏng đoán này rất có thể thành lập. Dù sao lúc trước va chạm tinh cầu thiên thạch thể tích khổng lồ, tàn mát mảnh vỡ tất nhiên rất nhiều. Dù cho hình thành loại này đặc thù hòn đá tỷ lệ rất thấp, tại to lớn cơ số bên dưới số lượng cũng sẽ không thiếu. Rời đi sơn động sau, Khương Minh không có trở về trước đó bộ lạc, mà là tiếp tục thăm dò. Trên biên tinh cầu này còn có rất nhiều vùng đất không biết đáng giá tìm kiếm. Hắn một đường hướng đông đi bộ tiến lên, giống cổ nhân một dạng dùng hai chân đo đạc mảnh đất này. Xuất phát ngày đầu tiên, ngay tại mấy chục cây số đến một cái khác bộ lạc. Nhưng song phương ngôn ngữ không thông, Khương Minh đang muốn lúc rời đi, đối phương lại ý đồ ngăn cản. Thẳng đến hắn cách không một trường đánh chết thủ lĩnh, những nhân tài kia dọa đến không dám động đậy. Trong đó hai người lập tức thi triển hỏa diễm, tức giận muốn vì thủ lĩnh. Những hỏa diễm kia vừa tới gần Khương Minh liền lặng yên không một tiếng động dập tắt, mặc cho bọn hắn làm sao dùng sức, ngay cả Khương Minh một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Lần này coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch, người nam nhân trước mắt này cũng không phải dễ trêu hạng người. Lộc cộc lộc cộc. Bọn hắn dùng thổ ngữ nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó nhanh như chớp toàn chạy hết. Ai, không lộ hai tay thật đúng là chấn không được các ngươi. Khương Minh cười khổ lắc đầu, tiếp tục đạp vào lữ trình. Ven đường hắn kiến thức không ít cổ quái kỳ lạ sinh vật. Có cao 7-8 mét voi lớn, loại quái vật khổng lồ này thế mà lấy thịt làm thức ăn, có thể xưng trên lục địa bá chủ. Còn gặp được nhiều loại giống loài kỳ lạ. Nhưng kỳ quái là, những sinh vật này không có một cái nào biết được điều khiển hỏa diễm. Cái này khiến Khương Minh không khỏi hoài nghi, hẳn là chỉ có nhân loại mới có thể nắm giữ ngự hỏa chi thuật. Mang theo cái nghi vấn này, hắn lại đi vài ngày. Trên đường liên tiếp gặp được mấy cái bộ lạc muốn tìm hắn phiền phức. 1.1 bất quá tại kiến thức đến hắn thần hồ kỳ kỹ bản sự sau, những người này đều rất thức thời trốn. Thẳng đến hôm nay, lần này gặp phải người nguyên thủy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước đó nhìn thấy đều là da đen, mà đám người này thuần một sắc đều là da vàng. Khương Minh trong lòng mơ hồ cảm thấy phải có đại sự phát sinh. Quả nhiên, đối phương mới mở miệng liền để hắn giật nảy cả mình. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu nam tử tráng niên cầm trong tay trường côn, cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Minh hỏi. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn nói ngôn ngữ lại cùng Khương Minh ghi ổng nhau như lúc. Da vàng, còn có thể nghe hiểu ta. Chẳng lẽ đây là văn minh phát triển tất nhiên? Khương Minh nhất thời nghẹn lời. 18:48:46 người thật có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Khương Minh không có trực tiếp trả lời, mà là thăm dò tính hỏi lại. Đương nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao ăn mặc cổ quái như vậy? Nam tử hơi có vẻ trần trở đáp. Xem ra Khương Minh đoán được không sai, bọn hắn quả thật có thể bình thường giao lưu. Đối phương hiển nhiên cũng đối có thể cùng hắn câu thông cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Ta đến từ thiên ngoại, cũng chính là các ngươi lý giải không được xa xôi chi địa. Khương Minh thẳng thắn. Dù sao nói đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, nhưng ra ngoài ý định chính là, nam tử vậy mà gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vậy ngươi vì sao đi vào chúng ta bộ lạc? Đối phương tiếp tục truy vấn. Bất quá có thể cảm giác được, khi lấy được trả lời chắc chắn sau, bọn hắn lòng đề phòng rõ ràng giảm bớt. A, cái này tin. Khương Minh lập tức một mặt mở quyển. Khương Minh trả lời hiển nhiên vượt ra khỏi đối phương nhận biết phạm vi, hắn muốn cho rằng đối phương sẽ càng thêm cảnh giới, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tùy tiện tin tưởng. Tùy tiện đi một chút, liền đi tới các ngươi nơi này. Khương Minh ngăn ngay nói thật. Ai ngờ đối phương lần nữa gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng. Bằng hữu, nếu đi vào chúng ta chỗ này chính là duyên phận, không bằng đi chúng ta bộ lạc ngồi một chút. Nguyên bản thần tình nghiêm túc nam tử lộ ra nụ cười chân thành, hướng Khương Minh phát ra mời. Lần này Khương Minh minh bạch, những cổ nhân này tựa hồ cực kỳ thuần phát, hào không tâm cơ. Mới đầu bọn hắn chỉ là đối với người xa lạ bảo trì cảnh giác, nhưng đạt được câu trả lời của hắn sau, thái độ lập tức trở nên hữu hảo đứng lên. Tốt, đa tạ. Khương Minh cười đáp ứng. Cuối cùng, tại thủ lĩnh mời mọc, Khương Minh theo bọn hắn đi vào bộ lạc. Khoảng cách gần quan sát những cổ nhân này cách sống, Khương Minh xuất hiện làm cho cả bộ lạc sôi trào. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bộ lạc bên ngoài nhân loại, trừ quần áo khác biệt, phương diện khác cũng không quá lớn khác biệt. Lại thêm ngôn ngữ tương thông, càng kích phát bọn hắn hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Ngươi y phục này thật là tinh tế, làm sao làm? Ngươi biết dùng lửa sao? Giống ta dạng này, có thể đối phó manh thú, cũng có thể sưởi ấm. Đám người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, Khương Minh từng cái giải đáp, cứ việc có chút giải thích bọn hắn chưa hẳn nghe hiểu được. Sau đó, thủ lĩnh mời Khương Minh tham gia thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Toàn tộc hơn 100 người vừa múa vừa hát, bầu không khí nhiệt liệt. Bọn hắn thậm chí chuyển ra săn đuổi cao 5 mét cự hình ăn thịt người tượng, làm đêm đó món chính. Thông qua nói chuyện với nhau, Khương Minh hiểu rõ đến không số ít rơi lịch sử. Thủ lĩnh tên là cùng năm nay 37 tuổi. Phụ thân của hắn là đời trước thủ lĩnh, 5 năm trước chết bởi ăn thịt người tơ miệng, hắn liền nhận lấy lãnh đạo trách nhiệm. Trở thành tân thủ lĩnh sau, bọn hắn phát hiện một loại kỳ lạ tảng đá. Loại tảng đá này có thể làm cho bọn hắn điều khiển hỏa diễm, không chỉ có trợ giúp bọn hắn chống cự mãnh thú, còn cải thiện cực lớn sinh hoạt. Loại tảng đá này là ở đâu tìm tới? Khương Minh hỏi cùng. Cùng nghĩ nghĩ, nhớ không rõ, giống như chính là tùy tiện trên mặt đất nhặt, không có gì đặc biệt địa phương. Đạt được tảng đá lực lượng sau, thân thể có cái gì khó chịu? Khương Minh tiếp tục truy vấn. Không có, chính là cảm giác thể nội nhiều một cô năng lượng, chỉ cần kích phát nó, liền có thể sử dụng hỏa diễm. Nói cho cùng, tảng đá chỉ là năng lượng nơi phát ra. Nhân loại hấp thu cô năng lượng này sau, liền có thể tiến hành vận dụng. Khương Minh cảm thấy đơn thuần phóng thích hỏa diễm chỉ là cơ sở nhất năng lực, hẳn là còn có càng thần kỳ phương thức vận dụng. Hắn tại bộ lạc dừng lại 3 ngày. Trước khi chia tay, các tộc nhân đều lưu luyến không rời. Cùng dẫn đầu hỏi, ngươi sẽ còn trở về sao? Nhất định. Khương Minh cười hứa hẹn, trước khi đi lưu lại đan dược chữa thương cùng phòng thân vũ khí, hy vọng có thể đến giúp cái này ngăn cách với đời bộ lạc nhỏ. Rời đi bộ lạc sau, Khương Minh tiếp tục hướng đi về phía đông tiến. Mảnh đại lục này bao la vô ngần, người ở lại hết sức thưa thớt. Thường thường cách xa nhau hơn 10 dặm mới có thể gặp một cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều cho là mình là giữa thiên địa duy nhất nhân loại khu quần cư. Xuyên qua bình nguyên sau, liên miên thanh sơn đập vào mỹ mắt. Địa hình biến hóa để Khương Minh mừng rỡ. Nghĩ thầm có lẽ trong núi sẽ có phát hiện mới, không biết phải chăng là có người có thể cấp độ càng sâu vận dụng tinh thạch chi lực. Hắn âm thầm suy nghĩ. Lúc này thâm sơn nơi nào đó, cổ thụ chọc trời che đậy sắc trời. Một cái gia thú thiếu niên chính xếp bằng ở trên rễ cây, trước ngực treo màu xám bạc tinh thạch mặt dây chuyền. Chỉ gặp hắn đột nhiên xuất trưởng, hai đạo hỏa xả từ đầu ngón tay bắn ra, đem nơi xa nham thạch đánh cho vỡ nát. Thành công rồi, thiếu niên nhảy cẫng reo hò, nhảy cả tương biến mất ở chỗ rừng sâu. Hắn chạy về bộ lạc cùng bình nguyên khác lạ, tất cả nhà gỗ đều gác ở cao ngất trên mặt có gỗ, tựa như treo giữa không trung thôn xóm. Tiểu Nam Hải hứng thú bừng bừng chạy vào một gian nhà gỗ nhỏ, trong phòng ngồi một vị tóc tuyết trắng lao nhân, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nấu lấy cái gì. Ra ra, ta làm được, ta thật làm được. Tiểu Nam Hải hưng phấn mà tại bên người lão nhân xoay quanh, khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha, a đang chuyện gì cao hứng như vậy a? Mau cùng ra ra nói một chút. Chương 222 tràn ngập chữ Hán gia thú, chương 222 tràn ngập chữ Hán gia thú, lão nhân cười híp mắt hỏi. Trước mặt hắn bày biện một tấm làm bằng gỗ bàn thấp, trên bàn ấm trà chính như ngực bốc hơi nóng. Lão nhân ước chừng 50-60 tuổi, mặc dù tóc trắng thơ, nhưng con mắt sáng ngời có thần. A đang đặt mông ngồi tại Gia Gia trước mặt, không kịp chờ đợi nói, ta vừa rồi tại trong núi lớn luyện ra lửa tới. Lão nhân nghe vậy bỗng nhiên trừng to mắt, thanh âm đều phát run, "A Đan, ngươi nói thật?" "Thiên chân vạn sát, ta đã biết luyện phát hỏa." Tiểu Nam Hải toát miệng, lộ ra một loạt răng trắng. "Tốt, quá tốt rồi." Lão nhân vui mừng sờ lấy A Đan đầu, "Đêm nay chúng ta muốn làm đống lửa tối, hảo hảo chúc mừng." Nói xong, lão nhân đứng dậy đi ra nhà gỗ, đem tin tức tốt này nói cho toàn tộc nhân. Mọi người sau khi nghe được đều vui vẻ ra mặt. Đối bọn hắn tới nói, nắm giữ luyện hỏa thuật thế nhưng là thiên đại sự tình. A Đan tuổi còn nhỏ liền có thể luyện hỏa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Màn đêm buông xuống, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, toàn tộc nhân đều tụ tập đến bộ lạc trên đất trống. Mảnh đất trống này là chuyên môn dùng để tổ chức khánh điện, bình thường nhà ai sinh sôi nảy nở, kết hôn việc vui cũng sẽ ở nơi này chúc mừng. Đêm nay đặc biệt phá lệ, bởi vì phát sinh khó lường đại sự. Đám người vây quanh hừng hực đống lửa ngồi thành một vòng, nhảy lên hỏa diễm xua tán đi rừng rậm hắc ám. Tộc trưởng, vị kia lão nhân tóc trắng uống đến hồng quang đầy mặt, tại người tuổi trẻ nâng đỡ đứng lên nói, "Các vị tộc nhân, hôm nay là chúng ta bộ lạc ngày vui. A Đan thành công nắm giữ luyện hỏa thuật, trở thành kế chí một đằng sau cái thứ hai có thể làm được người. Hiện tại, để cho chúng ta tiểu anh hùng A Đan đến phía trước đến." Nói xong liền đem A Đan đẩy lên trước mặt mọi người. "A Đan thật giỏi. Ta nói sớm tiểu tử này là thiên tài, không sai đi. A Đan, A Đan, A Đan." Các tộc nhân nhiệt liệt reo hò. A Đan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đều nhanh chôn đến ngực. Cùng sáng sớm cái kia hứng thú bừng bừng chạy về tới thiếu niên tưởng như hai người, thời khắc này A Đan nhăn nhó giống như cái đại cô đường, lại không người chê cười hắn. Lão giả tóc trắng từ ái vô vô cháu trai bà bay, đứa nhỏ ngốc, mọi người đều đem ngươi trở thành anh hùng đâu. Anh hùng cũng không thể tổng đỏ mặt ta. Lời này giống đạo thiểm điện bổ tiến A Đan tâm bên trong. Thiếu niên bỗng nhiên ngóc đầu lên, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, "Gia gia nói đúng, ta về sau cũng không tiếp tục thẹn thùng, cứ việc thanh âm vang dội, đôi kia đỏ lỗ tai lại bán rẻ hắn." Lão nhân thỏa mãn nuốt dâu mỉm cười, đợi A Đan đứng vững sau bỗng nhiên thu lại dáng tươi cười, giơ chén rượu lên nghiêm nghị nói, 10 năm trước phát hiện hỏa diễm thạch sau, chúng ta mới có thể tại trong rừng sâu núi thẳm này đứng vững gót chân. 3 năm trước đây chí một sáng chế luyện hỏa thuật, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Bây giờ A Đan kế thừa phần này y bát, kính anh hùng." Vui mừng tiếng gầm bên trong, hỏa tinh đôm đốt bày ra. Trận này cuồng hoan tiếp tục đến chấm nhỏ ngã về tây, tổ tôn hai mới đạp trên ánh trăng trở lại phòng nhỏ. Cách đó không xa trong rừng trên đất trống, Khương Minh chính lưu loát địa phân giải hùng thi. Đống lửa chiếu rọi, hắn híp mắt nhìn về phía vẫn có tàn khói sơn cốc, nguyên lai là cái bộ lạc, nói không chừng cắn xe thịt gấu người xứ khác âm thầm tính toán. Lên núi cả ngày, đây là hắn gặp phải nhân loại đầu tiên làng xóm. Đáng tiếc tới quá muộn, chỉ có thể chờ đợi thiên minh lại dò xét. Thần quang xuyên thấu tán cây đã là mặt trời lên cao lúc. Khương Minh tiềm phục tại trong bụi cỏ, ánh mắt khóa chặt trong đám người cái kia đặc biệt tinh thần thiếu niên, chính là hôm qua khánh điện nhân vật chính. Người chung quanh nói chuyện phiếm để hắn biết được, đứa bé trai này tên là A Đan, hôm qua vừa học được luyện hỏa thuật. Luyện hỏa thuật, có chút ý tứ. Khương Minh lập tức tới hào hứng. Ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo A Đan thân ảnh. A Đan ăn xong điểm tâm trực tiếp thẳng hướng tộc địa bên ngoài đi đến, Khương Minh lặng lẽ theo đuôi, cuối cùng dừng ở một chỗ cạnh dòng suối. Tới chỗ này làm cái gì? Còn đang nghi hoặc, chỉ gặp A Đan ngồi xếp bằng xuống, hai tay trùng điệp đặt trước ngực. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Nam Hải đột nhiên mở mắt, hai ngón khép lại hướng nơi xa cự thạch chỉ vào không trung, hưu. Một đạo kích quang giống như hỏa tuyến bắn ra. Ầm ầm. Cự thạch đứng thanh nổ tung, đá vụn bay ra. Mắt thấy một màn này, Khương Minh con người đột nhiên co lại, trong lòng đối với tiểu gia hỏa này lau mắt mà nhìn. Có thể đem hỏa diễm áp xúc cô động thành kích quang hình thái, như vậy điều kiện lực tuyệt không phải bình thường. Cho dù cần tụ lực một phút đồng hồ, đã chọn gặp nó thiên phú dị bẩm. Đợi A Đan điều tức hoàn tất, Khương Minh từ phía sau cây hiện thân. "Ngươi, ngươi là ai?" A Đan dọa đến nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giới. "Đừng sợ." Khương Minh lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, "Ta gọi Khương Minh, chuyên đến chỉ điểm ngươi tu luyện." Nam Hải nửa tin nửa ngờ đánh giá hắn. Thờ nhỏ sinh hoạt tại trong tộc A Đan, trong tiềm thức cảm thấy nhân loại đều nên thân mật. Vừa rồi kinh hoàng bất quá là đội vàng không kịp chuẩn bị bị hù dọa thôi. "Thật sao? Chiêu này ta luyện rất lâu mới thành công đâu." A Đan mắt sáng rực lên. Trong mắt hắn, chịu hỗ trợ tu luyện nhất định là người tốt, huống chi vị đại ca ca này nhìn liền rất lợi hại. Khương Minh ngồi xổm người xuống nhìn ngang hắn, "Đương nhiên, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, chiêu này là học của ai?" "Không có nhân giáo." A Đan gật gù đáp ý, "Ta là chiếu vào chí một ca ca lưu lại bút ký tự học." Khương Minh phát giác được sự tình cũng không đơn giản, có lẽ so với hắn dự đoán phức tạp hơn. "Chí một ca ca bút ký, có thể để cho ta xem một chút không?" Khương Minh mở miệng hỏi thăm. Mặc dù dẫn dụ một tiểu Nam Hải có chút không quá thỏa đáng, nhưng hắn đối với phần này bút ký 10 phần để ý, càng nghĩ hay là quyết định xem trước một chút lại nói. A Đan mới đầu lắc đầu cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. "Ta có thể cho đại ca ca nhìn, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút." Nói xong, A Đan quay người chạy đi. Sau mười mấy phút, hắn lần nữa trở về, trong tay nhiều mấy tấm tràn ngập chữ Hán gia thú. Khương Minh tiếp nhận gia thú, ánh mắt sáng lên. Phía trên này nội dung tuyệt đối là bà bối. Hắn lặp đi lặp lại lật xem mấy lần sau, cẩn thận từng ly từng tí đem gia thú trả lại cho A Đan. Nhất định phải hảo hảo đảm bảo chí một ca ca bút ký, trong này nội dung phi thường trọng yếu. Khương Minh chăm chú dặn dò. "Ta biết." A Đan gật đầu đáp ứng. Sau đó, Khương Minh lại cùng A Đan hàn huyên một hồi, dần dần quen thuộc. Hắn biết được tiểu Nam Hải tên là A Đan, đến từ Sâm Mộc tộc, đời đời ở tại sâu trong núi lớn. Nhìn xem đã nắm giữ luyện hỏa thuật A Đan, Khương Minh có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Sâm Mộc tộc thiên tài chí một. Nếu không có chí một ngoại ý muốn hy sinh, hắn muốn có thể hảo hảo cùng đối phương giao lưu một phen. liên quan tới Chí Mộc trong bút ký ghi lại nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, Chí Mộc khi còn bé mắt thấy tiền bối thi triển hỏa diễm sau, liền đối với hỏa diễm sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn từ nhỏ đã cố gắng nghiên cứu khối kia là tộc nhân mang đến hỏa diễm tảng đá. Chí Mộc thiên tư thông minh, dần dần mở ra tảng đá huyền bí. Hắn đề nghị tộc trưởng đem tảng đá cắt chém thành khối nhỏ, để mỗi cái tộc nhân đeo một khối tại trên cổ. Dần dà, thân thể cùng tảng đá sẽ càng phù hợp. Mới đầu tộc trưởng cũng không tin tưởng, cho là Chí Mộc hành vi hỏa diễm thạch. Nhưng mà, khi tộc nhân đeo tảng đá sau, phát hiện đối với hỏa diễm lực khống chế dần dần tăng lên. Không chỉ có như vậy, toàn thân ấm áp như xuân, mùa đông không cần ngoài định mức sưởi ấm, tật bệnh cũng cách xa bọn hắn. Một năm sau, lão tộc trưởng thân thể thậm chí trở nên càng tuổi trẻ. Lúc này, tộc nhân mới ý thức tới Chí Mộc cách làm là chính xác. Đạt được tộc nhân tôn kính, Chí Mộc cũng không thỏa mãn, tiếp tục nghiên cứu hỏa diễm cùng tảng đá công dụng. Cuối cùng, hắn thành công sáng chế luyện hỏa thuật. Luyện hỏa thuật cần lấy tinh thần lực khống chế thể nội hỏa diễm, thuần thục sau có thể đem hỏa diễm ngoại phóng, cũng tùy ý cải biến kỳ hình thái, vô luận là phóng đại hay là áp xúc đều có thể. Chí Mộc lần thứ nhất thi triển chiêu này lúc, chỉ dùng một kích liền uy hiếp bọn hắn sinh mệnh cự hình ăn thịt người tượng. Các tộc nhân muốn học chiêu này, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ. Hiển nhiên, cái này cần cực mạnh khống chế tinh thần lực, như không đạt được yêu cầu, liền không cách nào luyện thành luyện hỏa thuật. Chí Mộc nắm giữ luyện hỏa thuật hậu, đối với hỏa diễm vận dụng càng lớn mật. Trải qua 3 năm nghiên cứu, Chí Mộc quyết định dùng hỏa diễm rèn luyện thân thể, dùng cái này cường hóa tự thân, đạt tới chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đánh giết ăn thịt người tượng cảnh giới. Nhưng mà, lần này nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Hỏa diễm mất khống chế, Chí Mộc bị đốt sống chết tươi, cho dù hắn có thể điều khiển hỏa diễm, cũng vô pháp ngăn cản trên người liệt diễm. Hắn bị mình điên cuồng bỏ ra đại giới. Khương Minh nhìn qua Chí Mộc bút ký sau, cho là hỏa diễm đoán thể thuật cũng không phải là không thể được, vẫn có khả năng thành công. Chí Mộc phương pháp là đem thân thể coi là đồ vật, dùng hỏa diễm nung khô lấy tăng cường thể chất. Mạch suy nghĩ này không sai, nhưng quá mức nguy hiểm. Chí Mộc không có chút nào phòng hộ biện pháp, một khi sai lầm, chính là một con đường chết. Khương Minh đương nhiên sẽ không để A Đan mạo hiểm. Bây giờ A Đan đã học được luyện hỏa thuật, đợi vận dụng thuần thục sau, mới có thể nếm thử tối thể. Dưới mắt chỉ cần đánh tốt cơ sở, ngày sau tự sẽ nước chảy thành sông. A Đan, nhớ kỹ mỗi ngày cần luyện hỏa thuật, đây là đặt nền móng mấu chốt. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi lợi hại hơn. Khương Minh vỗ nhẹ A Đan đầu cười nói. Tốt đại ca ca, ta nhất định cố gắng. A Đan nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Trong rừng rậm hài tử từ trước tới giờ không nuông chiều từ bé, A Đan căn bản không hiểu cái gì kêu khổ. Sau đó, A Đan tiếp tục tu luyện, Khương Minh ở một bên quan sát chỉ đạo. Bất quá, mấu chốt còn tại ở A Đan chính mình đối với hỏa diễm thạch lĩnh ngộ. Khương Minh một mục đích khác là tại thời khắc nguy cấp bảo hộ A Đan, chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Về phần cùng A Đan tộc nhân gặp mặt, Khương Minh tạm không cân nhắc. Bảo trì thần bí cũng không ảnh hưởng Sâm Mục tộc sinh hoạt, lại có thể thuận tiện chỉ đạo A Đan. Thế là, Khương Minh dừng bước lại lưu lại. Mỗi ngày sáng sớm cùng A Đan chạm mặt sau liền bắt đầu tu luyện, cho đến mặt trời lặn. Trong lúc đó A Đan nhiều lần muốn dẫn tiến tộc nhân, Khương Minh đều từ chối nhã nhặn, không đổi, chờ ngươi luyện thành tôi thể thuật, lại nói cho ra ra bọn hắn cũng không mượn. A Đan mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ngày qua ngày buồn tẻ luyện tập, tại sau 3 tháng rốt cục nên đón biến hóa. Sáng sớm ngày hôm đó, A Đan theo thường lệ đang luyện công. Bây giờ hắn thi triển hỏa diễm đạn chỉ cần 7-8 giây, tốc độ so bàn sơ nhanh gấp mấy chục lần. Không chỉ có như vậy, hỏa diễm đạn uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Khương Minh từng nói qua, chờ hắn có thể sử dụng mỗi cái ngón tay phát ra hỏa diễm đạn, liền có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện. A Đan một mực vì thế liều mạng luyện tập. Ngay tại cái này bình thường buổi sáng, thiếu niên đột nhiên mở to hai mắt, hắn làm được. Bàn thạch bên trên, A Đan nhắm mắt ngồi xếp bằng, 10 ngón hướng về phía trước mở rộng. Trong chốc lát, 10 đạo xích hồng chùm sáng từ đầu ngón tay bắn ra, tại đối diện trên đá lớn in dấu xuống 10 cái phả ra khói xanh lỗ nhỏ. Sư phụ, ta thành công rồi. A Đan giống lò xo giống như nhảy dựng lên, vây quanh Khương Minh giật nảy mình. Chương 223 tôi thể chi pháp chương 223 tôi thể chi pháp Khương Minh vuốt ve bóng loáng hang đá, vui mừng gật đầu, không sai, tảng đá lông tóc không tổn hao gì, nói rõ ngươi đối với hỏa diễm khống chế đã đạt đến hóa cảnh. 3 tháng qua, từ ban sơ mỗi lần thi thuật đều sẽ nổ nát vụn nham thạch, đến bây giờ mười kích vẫn có thể bảo trì hòn đá hoàn chỉnh, thiếu niên tiến bộ làm cho người sợ hãi thán phục. Vậy bây giờ có thể dạy ta tôi thể đi. A Đan nháy mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Khương Minh cười, vi sư nói lời giữ lời. Quá được rồi. A Đan cao hứng khoa tay múa chân, nhìn xem hưng phấn đồ đệ, Khương Minh em thầm cảm khái. 3 tháng này để hắn kiến thức đến cái gì gọi là võ sĩ, A Đan có thể mất ăn mất ngủ tu luyện, rất giống cái không biết mệt mỏi khôi lỗi, trong mắt chỉ có mạnh lên 2 chữ. Có thể tại 3 tháng nắm giữ hỏa diễm đạn, chính là phần này cố chấp hồi báo. Tới ngồi xuống, Khương Minh nghiêm mặt nói, tôi thể so luyện hỏa thuật hung hiểm gấp trăm lần, như chống đỡ không nổi nhất định phải lập tức dừng tay, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Đừng quên Chí Mộc ca là thế nào chết, ngươi nhất định phải tỉnh táo hơn. Khương Minh ngữ khí nghiêm túc, mang theo cảnh cáo. A Đan chấn động trong lòng, vừa rồi hưng phấn kình lập tức tiêu tán. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không làm loạn. A Đan chỉnh trọng nói. Tốt, hiện tại dạy ngươi tôi thể chi pháp, cẩn thận nghe. Khương Minh hít sâu một hơi, đem trong khoảng thời gian này từ trí cây mộc lan nhớ bên trong sửa sang lại phương pháp nói cho A Đan. Phương pháp phân 3 bước, bước đầu tiên, dùng tinh thần lực dẫn đạo hỏa diễm, để nó tại thể nội chậm chạp tiêu đốt, cảm thụ toàn thân nóng rực. Việc này đơn giản nhất, cũng an toàn nhất, bởi vì chỉ là phương diện tinh thần cảm giác, cũng không chân chính nhóm lửa nhập thân. Bước thứ hai, đem hỏa diễm dẫn vào mạch máu, để toàn thân chân thực tiếp xúc hỏa diễm. việc này thống khổ nhất, cần trường kỳ ma luyện. Bước thứ ba, thân thể đã thích ứng hỏa diễm nhiệt độ cao, liền có thể đặt mình vào trong lửa, dùng hỏa diễm cường hóa cơ bắp, làn da cùng xương cốt, cho đến tôi thể hoàn thành. Khương Minh đoán chừng, như thành công, một quyền đánh nát núi nhỏ không nói chơi, lại toàn thân các nơi đều có thể tự nhiên khống hỏa, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Đây chính là giai đoạn thứ hai, tôi thể. Nghe xong, Adan không chỉ có không sợ, ngược lại đầy mắt chờ mong, sư phụ, ta bây giờ có thể luyện sao? Khương Minh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, đi, bắt đầu dẫn đạo đi, nhưng có bất kỳ khó chịu lập tức dừng lại, hiểu chưa? Minh Bạch. Adan ứng thanh tòa hạ, bắt đầu ngồi xuống. Trước đó ngồi xuống là vì ngưng tụ hỏa diễm ngoại phóng, hiện tại thì là để hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, độ khó khác nhau một trời một vực. Ngoại phóng nhẹ nhõm Adan, tại tôi thể bước đầu tiên liền đụng chạm. Cả ngày đi qua, hắn không có chút nào tiến triển, về nhà lúc cả người đều làm động. Tóc trắng tộc trưởng một chút nhìn ra cháu trai cảm xúc xa xút, thường ngày trở về luôn luôn cười hì hì chào hỏi, hôm nay lại sầu mi khổ kiểm. Thế nào, không vui? Tộc trưởng cười hỏi. A, ra ra làm sao ngươi biết? Adan sững sờ, có chút khẩn trương. Tộc trưởng vui vẻ, ngươi mặt mũi tràn đầy đều viết không cao hứng ta còn có thể nhìn không ra. Adan lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt có chút nóng lên. Ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì không vui đâu. Adan vừa định nói mình tu luyện gặp được bình cảnh, đột nhiên nhớ lại sư phụ dặn dò qua không có khả năng hướng tộc nhân lộ ra hắn tồn tại, vội vàng đổi giọng. Không có gì, chính là trở về trên đường trông thấy một con cá lớn, muốn bắt trở về cho mọi người thêm đồ ăn, kết quả để nó chạy, có chút thất lạc. Không thể không nói Adan giả bộ rất giống. Hắn từ trước đến nay đơn thuần, tại ra ra trong mắt từ trước tới giờ không nói dối. Lần này Lâm Thời Biên lấy cớ cũng không có gây nên hoài nghi, tóc trắng tộc trưởng cười vô vô bả vai hắn, không quan trọng, hôm nào ra ra cho ngươi bắt đầu càng lớn. Đêm nay chúng ta ăn thịt liệu. Ừm, ta không sao ra ra. Adan lộ ra dáng tươi cười. Trận này nhỏ cứ như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Sáng sớm hôm sau, Adan lần nữa đi vào tu luyện địa điểm. Khương Minh gặp hắn tới liền hỏi, trở về nghĩ tới nguyên nhân thất bại sao? Adan gãi gãi đầu, cụ thể nói không ra, luôn cảm thấy dùng tinh thần lực tưởng tượng hỏa diễm quá khó khăn, không biết như thế nào mới có thể chân chính chạm đến nó. Thiếu niên sắc thực hoang mang, mặc dù sư phụ giảng giải rất rõ ràng, thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp. Gấp cái gì, lúc này mới ngày đầu tiên. Ta đã sớm nói tôi thể so luyện hỏa thuật khó hơn nhiều, lúc trước luyện hỏa thuật ngươi 3 tháng liền đại thành, tôi thể chỉ sợ muốn 1-2 năm công phu. Khương Minh không khách khí chút nào dội nước lạnh. Dừng một chút lại bổ sung, bất quá một khi tôi thể thành công, thực lực sẽ có chất bay vọt, cho nên độ khó lớn cũng bình thường. Adan chăm chú gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta không có như vậy yếu ớt. Nếu quyết định muốn luyện, liền nhất định phải luyện thành. Nói xong lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Khương Minh vui mừng nhìn xem hắn. Chính là thưởng thức Adan cố này dẻo dai, hắn mới nguyện ý lưu tại đây hoang sơn giã lĩnh dạy bảo thiếu niên này. Nếu không lấy tính tình của hắn, sớm nên vân du tứ hải đi. Ngày qua ngày, thời gian tại trong tu luyện khô khan trôi qua. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Adan từ đầu đến cuối chuyên chú luyện tập khống hỏa chi thuật, mới đầu không có kết cấu gì, về sau dần vào giai cảnh, hiện tại đã có thể miễn cưỡng dẫn xuất ngọn lửa. Cái này chứng minh thiếu niên đang không ngừng tiến bộ. Lại qua nửa năm, dòng dã một năm thời gian để Adan rực rỡ hẳn lên, kích cỡ nhảy lên cao không ít, chính bảo phát dục kỳ thiếu niên giống chỗ cảnh cảnh liễu. Nguyên bản da thịt trắng non phơi thành khỏe mạnh màu lúa mì, đây là trường kỳ nhóm lửa nhập thể tác dụng phụ. Adan cũng rất ưa thích cái này màu da, cảm thấy so lúc trước trắng loãng bộ dáng càng có nam tử khí khái. Trải qua một năm khổ tu, hắn rốt cục hoàn thành tôi thể giai đoạn thứ nhất. Sau đó mới là thống khổ nhất câu, chuẩn bị xong chưa? Khương Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Sau đó phải chính thức nhóm lửa nhập thể. Adan cần đem hỏa diễm áp xúc thành thật nhỏ hỏa tinh, để bọn chúng thuận mạch máu du tẩu, từ nội bộ triệt để cường hóa huyết mạch. Nói không đau đó là giả, nhưng Adan đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể chịu đựng, thiếu niên rút đi gương mặt ngây thơ tràn ngập kiên nghị. Nhưng khi hạt thứ nhất hỏa tinh chui vào mạch máu lúc, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đánh sụp hắn. A. Adan ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Vẹn vẹn một hạt hỏa tinh liền để hắn đau đến không muốn sống, giờ mới hiểu được tu luyện có bao nhiêu gian nan. Từ từ sẽ đến. Khương Minh thi pháp cho hắn làm dịu đau đớn, chờ ngươi thích hướng thiêu đốt cảm giác, mới tính chân chính nhập môn. Ngay qua ngày, Adan cắn răng tiếp tục tu luyện. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Lao tộc trưởng tại 2 năm trước An Tường qua đời, Adan tiếp nhận tộc trưởng mới. Mới đầu có người không phục, bị hắn trước mặt mọi người một quyền đánh bay xa 5-6 mét, từ đây lại không người dám chất vấn. Bây giờ Adan sớm đã thoát thai hoàn cốt, huyết quản của hắn trải qua rèn luyện, cứng rắn như đá. Hiện tại tiến vào giai đoạn thứ 3. Gen đúc gân xương ra thịt, đó là cái mài nước công phu, gấp không được. Adan ban ngày xử lý thôn vụ, ban đêm liền mang theo trong thôn bọn nhỏ tu luyện hỏa thuật. Dù là chỉ có một đứa bé có thể luyện thành, cũng là tốt nhìn qua chăm chỉ luyện tập bọn nhỏ. Adan trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, nhìn kỹ, tập trung tinh thần, tưởng tượng hỏa diễm hóa thành một vệt ánh sáng từ lòng bàn tay bắn ra. Adan đứng trong thôn, hướng về phía sau lưng hơn 20 đứa bé biểu thị. Và anh, một đạo quang mang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt tại mặt đất nổ ra hố sâu. Hoa, quá lợi hại. Adan ca dạy ta. Ta muốn học cái này. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Bọn nhỏ hưng phấn mà kêu la, lớn bất quá 11-12 tuổi, nhỏ mới 5-6 tuổi, từng cái con mắt tỏa sáng. Cái tuổi này chính là ham chơi thời điểm, nhìn thấy như vậy mới lạ thú vị bản sự, có thể nào không kích động. Adan nhìn xem vây quanh ở bên người bọn nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn muốn cho bọn hắn minh bạch, chiêu này luyện thành không dễ, tương lai khả năng giúp đỡ bộ lạc chống cự manh thú. Ai ngờ bọn này tiểu gia hỏa chỉ lo chơi vui, căn bản không để trong lòng. Nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Dù sao đều là hài tử, giảng đạo lý cũng vô dụng. Cuối cùng, hắn tùy ý bọn hắn vui đùa ầm ĩ, chính mình yên lặng rời đi. Kỳ thật hắn cũng thử qua dạy bảo trong tộc đại nhân, nhưng hiệu quả không tốt. Tựa hồ niên kỷ càng nhỏ, càng dễ dàng luyện thành. Ngày kế tiếp, Á Đan như thường lệ đi tìm Khương Minh. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Khương Minh không có ngồi vào ngày thường trên tảng đá kia, mà là xa xa đứng đấy, phảng phất tại chờ hắn. Vừa đi gần, Khương Minh liền mở miệng cáo biệt, "Á Đan, ta chỉ đạo ngươi hơn 10 năm, bây giờ ngươi đã bước vào bước thứ 3. Chỉ cần kiên trì rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ hoàn thành tối thể. Là thời điểm rời đi." Hắn đưa lưng về phía Á Đan, thanh âm bình tĩnh. Á Đan cứ thế tại nguyên chỗ, không nghĩ tới vừa đến đã nghe được sư phụ muốn đi tin tức. "Sư phụ vì sao muốn đi?" hắn vội vàng hỏi. "Không phải ta muốn đi, mà là nhất định phải đi." Khương Minh quay người nhìn chăm chú hắn, "Trên tinh cầu này ta còn có sứ mệnh. Đối với ngươi dạy bảo đã kết thúc, không có khả năng lại trì hoãn. Từ giúp A Đan đột phá tôi thể bước thứ 2 sau, Khương Minh liền có cách trí bây giờ gặp hắn tu luyện vững chắc, ý nghĩ này càng mãnh liệt, hận không thể lập tức lên đường. Dù sao, hắn không có khả năng vĩnh viễn dừng lại." A Đan trầm mặc. Vài chục năm ở chung, hắn biết rõ sư phụ nói 102. Nếu quyết định rời đi, ai cũng lưu không được. Khương Minh đi đến đồ đệ bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Hảo hảo luyện công. Chờ ngươi tôi thể lại thành, như muốn rời đi, lại đến tìm ta." Lời còn chưa dứt, hắn đã đẳng không mà lên. A Đan hai mắt sáng lên, hướng về phía dần dần từng bước đi đến bóng lưng hô, "Sư phụ, ta đi chỗ nào tìm ngài?" Hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Dư âm lượn lờ ở giữa, đạo thân ảnh kia đã biến mất ở chân trời. A Đan nắm chặt nắm đấm đứng tại chỗ, thầm hạ quyết tâm, đợi tôi thể công thành, nhất định phải tìm được sư phụ tung tích. Khương Minh rời đi, là cái này hơn 10 năm thời gian vẽ lên chấm hết. Thu A Đan làm đồ đệ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là cử chỉ sáng suốt. Đứa nhỏ này trên thân ngưng tụ nhân loại chân quý nhất phẩm chất, cứng cỏi, chăm chỉ, dũng cảm, nếu không có tu vi còn thấp, hắn thật muốn mang theo tên đồ đệ này cộng tham thiên địa huyền bí. Mặc dù vẫn là độc hành, nhưng cũng có thu hoạch. Khương Minh nhìn qua lòng bàn tay hỏa diễm thạch tự lẩm bẩm, cái này kỳ thạch ẩn chứa vô số khả năng, chính chờ đợi người hữu duyên đi khai quật. Xuyên qua núi non trùng điệp, một mảnh mênh mông đống nhiên đập vào mi mắt. Đây là hắn tại giới này lần đầu nhìn thấy biển cả, sóng biết mênh mang, không thấy giới hạn. Trong biển sâu, lúc có càng nhiều sinh linh. Tâm niệm vừa động, hắn hóa thành lưu quang chui vào đáy biển. Quanh thân khí kình tự nhiên gạt ra nước biển, hình thành bình chướng trong suốt. Mới vừa vào nước liền gặp thành đàn cá bơi, đa số lớn chừng bàn tay, chợt có đầu lâu giống như lớn, đều là một phái dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Nào có thể đoán được khi hắn muốn hướng chỗ sâu đi lúc, bầy cá chợt như tuân lệnh giống như chen chúc đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Chương 224 thể chất đặc biệt, chương 224 thể chất đặc biệt, tay áo vung khẽ, huyết vụ nổ tung. Qua trong giây lát nước biển nhuộm đỏ, may mắn còn sống sót bầy cá hốt hoảng chạy trốn. Lần này chấn nhiếp phía dưới, chỗ tối dục dịch hải tộc khác cũng đều hành quân lặng lẽ, đối mặt tuyệt đối cường giả, trầm mặc mới là đạo sinh tồn. Thu thập xong đám kia không an phận bầy cá, Khương Minh tiếp tục hướng chỗ sâu bơi đi. Trong hải dương sinh vật đủ loại, nói không chừng còn cất giấu cái gì không biết giống loài. Không biết đáy biển sẽ có hay không có hỏa diễm thạch. Bất quá, hỏa diễm thạch tại đáy biển hẳn là rất khó tồn tại đi. Khương Minh dưới đường đi lặn, càng đi chỗ sâu, tia sáng càng tối, nước biển cũng càng ngày càng lạnh. Hắn vận chuyển nội lực, bảo trì nhiệt độ cơ thể, sau đó tăng thêm tốc độ. Rốt cục, hắn đã tới đáy biển. Chuyến này lặn xuống kéo dài hơn nửa giờ, mặc dù không có cẩn thận tính toán, nhưng chiều sâu chí ít có mấy ngàn mét. Kỳ quái là, đến đáy biển ngược lại sáng rỡ. Bốn phía trống rỗng, không có bầy cá du động, phản phất toàn bộ hải vực chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ biển sâu không có sinh vật? Khương Minh cảm thấy rất không có khả năng. Hải dương diễn hóa nhiều năm như vậy, không có khả năng không có sinh mệnh tồn tại. Hoàn cảnh biến hóa kiểu gì cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng thích ứng nó sinh vật, đây là quy luật tự nhiên. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Khương Minh tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt, chỉ là bằng trực giác tiến lên. Đi một đoạn đường sau, cảnh tượng trước mắt rốt cục có biến hóa, một tòa đáy biển dốc núi xuất hiện tại trước mặt. Vượt qua dốc núi, một bên khác cảnh tượng để trong lòng hắn chấn động, nơi đó lại đứng sừng sững lấy một mảnh tựa như thành thị khu kiến trúc. Nơi này, không đơn giản. Có thể kiến tạo như vậy quy mô khu kiến trúc, vô luận có phải hay không nhân loại, đều mang ý nghĩa trí tuệ cực cao, mà lại rất có thể là một cái khổng lồ tộc đàn. Phải cẩn thận làm việc. Khương Minh thi triển pháp thuật che giấu khí tức, lặng lẽ tới gần. Đi vào kiến trúc bên ngoài, hắn phát hiện bức tường đúng là do vỏ sò đắp lên mà thành. Đang lúc hắn chuẩn bị đi vào lúc, hai bóng người chậm rãi tới gần. Chờ chúng nó đến gần, Khương Minh rốt cục thấy rõ, nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là đuôi cá. Nhân ngư. Khương Minh sửng sốt một chút. Loại sinh vật này bình thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Bất quá nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là hải dương chỗ sâu, xuất hiện nhân ngư tựa hồ cũng không đủ là lạ. Trong biển bá chủ cá có được có thể so với trí tuệ của nhân loại, mà các loài cá đã sớm bị bọn chúng khu trục hầu như không còn, vùng biển này tự nhiên thành lãnh địa của bọn nó. Khương Minh tiềm phục tại chỗ tối, lặng lặng quan sát đến hai đầu tuần tra cá. Trong đó người gầy mặt mũi tràn đầy không cam lòng phát ra lao, mỗi lần đều là hai ta tuần tra, rõ ràng khi dễ người. Bên cạnh béo lùn chắc địch đồng bạn ngược lại là nhìn thoáng được, ai bảo chúng ta không có chỗ dựa đâu. Người ta lão cha ở trong cung làm quan, chúng ta liền trung thực tuần tra tập đi nói đi nâng lên xin cá, lơ to mọng thân thể tiếp tục tuần tra. Đợi chúng nó đi xa, Khương Minh chui vào tòa kia thành ở đáy biển bảo. Rộng rãi bên trong, các loại người cá xuyên thẳng qua tới lui, mảy may không có phát giác vị khách không mời mà đến này. Khương Minh duy trì trạng thái ở thân, bên cạnh quan sát bên cạnh hướng chỗ sâu bơi đi. Hắn dần dần phát hiện, những người cá này nhìn như bình thường trong thân thể, tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Đang lúc suy tư lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, vàng son lộng lẫy trong cung điện, đầu đội vương miện nhân ngư chính đoan ngồi tại trên bảo tọa. Cùng cua biển quốc quyết chiến ngay tại sau 3 tháng. Thanh âm hùng hậu ở trong điện quanh quẩn, trận chiến này liên quan đến tộc ta vinh quang, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đứng hàng thủ tịch ma bao lớn thần lập tức ra khỏi hàng, bệ hạ yên tâm, quân ta ngày đêm thao luyện, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt của biển quốc. Vỗ tay cười to, tốt. Trận chiến này cứ giao cho ái khanh toàn quyền chỉ huy, chớ có cô phụ bản vương kỳ vọng cao. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này nếu là đánh thua, ta ma nhiều liền đem đầu cắt bỏ cho ngài. Ma nhiều mặt mũi tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. Khương Minh ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng suy nghĩ, không biết là gia hỏa này thật ngu cuồng, hay là chỉnh cá nhân ngư tộc đều bộ này đức hạnh. Dù sao hắn chỉ là cái quân chúng, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Cũng không lâu lắm, cùng đám đại thần lại thương nghị vài phút, hội nghị kết thúc, các nhân ngư lần lượt rời đi. Đợi đến đại điện không xuống tới, cũng từ trên vương tọa đứng dậy, tại người hầu dẫn dắt bên dưới rời đi. Khương Minh lặng lẽ đuổi theo, vượt qua một ngã rẽ, trước mắt xuất hiện một gian rộng rãi gian phòng. Đây chính là tẩm cung của hắn. Khương Minh đi vào gian phòng, trông thấy đang nằm tại trên giường, chung quanh người hầu đã lui ra. Trong phòng chỉ còn lại cùng hắn hai người. Khương Minh triệt hồi ẩn nấp pháp thuật, đi thẳng tới trước mặt, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, dư quang đột nhiên liếc thấy một bóng người, dọa đến trực tiếp từ trên giường bắn lên. Người là ai? Vào bằng cách nào? Đến cùng là ngắn ngủi kinh hoàng sau, hắn cấp tốc chấn định lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Minh. Ha ha, vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi theo ngươi tiến đến. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Khương Minh cười cười, phối hợp tòa hạ, thuận tay cầm lên trên bàn trái cây màu đỏ cắn một cái. Gặp Khương Minh phong dong như vậy, trong lòng biết người này tuyệt không đơn giản, hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, nói đi, ngươi muốn làm gì? Gặp nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, Khương Minh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Có thể cấp tốc nhận rõ tình thế, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nhân ngư vương cung chỗ sâu, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn viễn siêu đối phương. Ta là lần đầu tiên tới chỗ này, cũng là lần thứ nhất gặp ngươi, bất quá, ta đối với ngươi trên người lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Khương Minh trực tiếp nói ra, lực lượng của ta, không sai. Trong cơ thể ngươi cất giấu một cô năng lượng, nó là thế nào tới? Khương Minh tiếp tục truy vấn. Nếu như nhân ngư tộc chỉ là cái phổ thông dưới nước tộc đàn, hắn căn bản sẽ không lưu thêm. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện trên người bí mật. Hắn hoài nghi, bí mật này rất có thể cùng khối kia thiên ngoại vẫn thạch có quan hệ. Đây là tộc ta cơ mật, không có khả năng nói cho ngươi. Nghe chút, lập tức kích động cự tuyệt. Khương Minh khỏe miệng khẽ nhếch, có đúng không? Ngươi có thể không nói, nhưng tộc nhân của ngươi đâu? Ngươi muốn làm gì? Trong lòng ngươi minh bạch, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Chờ ta cầm tới đồ vật muốn, lập tức đi ngay. Khương Minh thu hồi dáng tươi cười, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nhân ngư. Hắn gọn gàng dứt khoát cho thấy ý đồ đến, về phần đối phương có chấp nhận hay không, hắn tịnh không để ý giờ phút này nhân ngư nội tâm đang kinh lịch kịch liệt dãy rủa. Gia hỏa này đến tột cùng lai lịch gì? Thoạt nhìn là cái nhân loại, nhưng nhân loại không phải đều sinh hoạt tại trên lục địa sao? Làm sao lại xuất hiện tại đáy biển? Càng bất khả tư nghị chính là, nhân loại bình thường làm sao có thể tiếp nhận sâu như vậy nước biển áp lực? Nhân ngư cảm thấy đầu óc đều nhanh chuyển không tới. Làm sinh trưởng ở địa phương biển sâu cư dân, hắn quá rõ ràng nơi này sức chịu nén có bao nhiêu đáng sợ. Phổ thông loài cá hơi lặn xuống liền sẽ bị đè ép, đại đa số không phải biển sâu sinh vật lại tới đây, trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Nhưng trước mắt này cái Khương Minh lại hành động tự nhiên, cái này khiến không khỏi lòng sinh e ngại. Trầm mặc hồi lâu, nhân ngư rốt cục mở miệng, chúng ta trời sinh chính là như vậy thể chất đặc biệt. Bất quá theo ta được biết, mấy trăm năm trước tổ tiên của chúng ta cũng không phải là như vậy. Hắn vừa nói vừa liếc trộm Khương Minh phản ứng. Chương 225 Hỏa Diễm Thạch, chương 225 Hỏa Diễm Thạch, Khương Minh ra hiệu hắn tiếp tục. Khi đó chúng ta nhân ngư tộc còn sinh hoạt tại khu vực biển cạn. Về sau lọt vào cường đại sinh vật biển xâm nhập, bị ép hướng biển sâu di chuyển. Biển sâu áp lực để các tổ tiên chịu nhiều đau khổ. Nhưng trải qua mấy trăm năm thích ứng, cuối cùng thành công tại đáy biển cắm rễ. Có thể nói, chính là trường kỳ đối kháng thủy áp ma luyện mới sáng tạo ra chúng ta bây giờ bền bỉ thể phách. Thì ra là thế. Khương Minh bừng tỉnh đại ngộ. Người này cá quá trình tiến hóa, trên bản chất cùng tôi thể tu luyện hiệu quả như nhau. Chỉ bất quá một cái dựa vào hỏa diễm rèn luyện, một cái ven biển thủy áp lực. Chầm tư một lát, Khương Minh từ trong ngực móc ra một khối hỏa diễm thạch, ném tới trước mặt đối phương. Nhận biết cái này sao? Màu sáng bạc hòn đá lăn xuống trên mặt đất. Khương Minh bén nhạy bắt được nhân ngư con người bỗng nhiên co bảo, mặc dù rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng đã bại lộ. Thử, cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây là cái gì? Nhân ngư ra vẻ mở miệng. Đừng đánh trống lảng. Đem ngươi biết đến đều nói rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối phó loại này lão hòa đầu, Khương Minh biết rõ thủ đoạn cường ngạnh hữu hiệu nhất. Nếu là cùng đối phương vòng vo, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhân ngư oán hận trừng mắt nhìn Khương Minh một chút, nhưng cuối cùng không dám cầm tính mệnh mạo hiểm, đành phải thỏa hiệp nói ra tình hình thực tế. Tảng đá kia chúng ta xác thực nhận ra, chúng ta xưng nó là thiên mệnh thạch. Nó nội bộ ẩn chứa năng lượng cường đại, tùy thân mang theo có thể tiếp tục hấp thu nguồn lực lượng này, không ngừng cường hóa tự thân. Nếu như đối tự thân năng lượng không chế đầy đủ thuần thục, còn có thể điều khiển nước biển ngưng tụ thành các loại binh khí, thi triển chí mạng sát chiêu. Nhân ngư nói ra, trước mắt chỉnh cá nhân ngư trong tộc, chỉ có ta cùng hai vị đại thần nắm giữ môn tuyệt kỹ này. Khương Minh bước cảm nói, rất tốt. Chỉ cần ngươi đem phương pháp tu luyện kỹ càng ghi chép lại giao cho ta, ta không chỉ có sẽ thả các ngươi rời đi, sẽ còn tại sau 3 tháng trong chiến tranh giúp đỡ bọn ngươi thủ thắng. Hắn định cho đối phương chút ngon ngọt, để cho nhân ngư cam tâm tình nguyện giao ra giai đoạn thứ 3 pháp môn tu luyện, đó chính là tôi thể sau khi hoàn thành, tinh tế điều khiển các loại năng lượng cao dài kỹ xảo. Từ đối phương trong miệng, Khương Minh xác nhận đây chính là chính mình thiếu thốn mấu chốt câu. Sự ngoại ý muốn này thu hoạch để Khương Minh âm thầm phấn chấn, hắn tuyệt sẽ không để cơ hội từ khe hở chạy đi. Ngài coi là thật muốn giúp chúng ta tiêu diệt của biển tộc. Nhân ngư kích động đến thanh âm phát run, cái hứa hẹn này tại hắn nghe tới như là trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa. Nhìn đối phương mừng rỡ như điên phản ứng, Khương Minh đột nhiên cảm giác được sớm nên ném ra ngoài điều kiện này, hắn không nghĩ tới cua biển tộc đối với những người này cá trọng yếu như vậy. Làm sao? Các ngươi cùng cua biển tộc có thâm cừu đại hận? Khương Minh vẫn miệng hỏi. Mặc dù đối với hai tộc cân đoán hứng thú giải rác, nhưng nghe nghe cũng không sao. Có lẽ là nhận hứa hẹn ủng hộ, nhân ngư thái độ rõ ràng hòa hoãn, trịnh trọng giải thích nói, đây là không chết không thôi huyết ỉu. Tại vùng biển này, hai tộc chúng ta nhất định chỉ có thể còn sống một cái. Khương Minh nhíu mày, nói tỉ mỉ. Theo nhân ngư giảng thuật, một đoạn tiếp tục mấy trăm năm thủ truyền kiếp dần dần để lộ, cua biển tộc làm dân bản địa, xem kẻ đến sau nhân ngư tộc là xâm chiếm lãnh địa người xâm nhập. Song phương thực lực lượng ngang nhau, mỗi năm bộc phát huyết chiến nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Sau 3 tháng, lại đem nên đón một vòng mới quyết chiến. Ngược lại là đoạn thú vị nguồn gốc. Khương Minh khẽ cười nói, yên tâm, chỉ cần đạt được pháp môn tu luyện, ta tự sẽ thay các ngươi diệt trừ cua biển tộc, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nhân ngư trong mắt lóe lên hàn mang, chỉ cần thủ lĩnh của bọn hắn cùng tướng lĩnh mất mạng, chúng ta tự có thể tự tay kết thúc trận này số mệnh chi chiến. Tùy theo ngươi. Khương Minh không thèm để ý chút nào, dù sao việc này đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Về phần cua biển tộc chết sống, hắn căn bản không quan tâm, cùng hắn có liên can gì. Muốn trách thì trách mạng bọn họ không tốt. Đạt được Khương Minh hứa hẹn sau, nhân ngư lập tức trở nên phối hợp rất nhiều. Hắn cấp tốc đem phương pháp tu luyện viết tại trên cuộn giấy, giao cho Khương Minh. Cầm tới đồ vật muốn, Khương Minh không lại trì hoãn, cùng nhân ngư hẹn xong chạm mặt thời gian cùng địa điểm sau, liền rời đi nhân ngư tộc căn cứ. Đi vào bên ngoài, Khương Minh mở ra giấy quyển xem xét. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ, tất cả đều là nhân ngư ghi chép bí quyết. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nội dung cực kỳ tường tận, hiển nhiên đối phương cũng không hắn. Bất quá Khương Minh cũng không đội lấy nghiên cứu, những phương pháp này còn cần điều chỉnh, nhất định phải cải tạo thành thích hợp nhân loại phương thức tu luyện mới có hiệu. Sau đó, Khương Minh chỉ cần chậm đợi 3 tháng trôi qua. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng đã tới. Mấy ngày này, Khương Minh tại đáy biển 4 chỗ du đãng, phát hiện phụ cận cơ hồ không có những sinh vật khác, ngược lại là thượng tầng hải vực càng thêm náo nhiệt. Một ngày này, Khương Minh đúng hẹn đi vào cùng nhân ngư ước định địa điểm. Hắn cũng không hiện thân, vẫn như cũ bảo trì trạng thái ẩn thân. Trước đây song phương đã thương định, Khương Minh tối tay đánh giết cua biển tộc thủ lĩnh, để nhân ngư tộc tưởng lầm là dựa vào thực lực bản thân thủ thắng. Trên chiến trường, hai quân giằng co. Cua biển tộc hình thể không chút nào kém hơn nhân ngư tộc, to lớn cái càng là hiện lộ rõ ràng ra cường hãn sức chiến đấu. Song phương dốc toàn bộ lực lượng, mấy ngàn chiến sĩ tề tụ nơi này. Lao giả, hôm nay chính là các ngươi cua biển tộc tận thế. Nhân ngư theo thường lệ nói dọa, cua biển tộc thủ lĩnh cũng không cam chịu yếu thế đánh trả, nên biến mất chính là bọn ngươi nhân ngư tộc. Vừa dứt lời, song phương phảng phất tâm hữu linh tê, đồng thời phóng tới trận địa địch. Khí thế bộc phát đến cực hạn, chém giết trong nháy mắt triển khai, thương vong lập tức xuất hiện. A, đi chết đi, ta muốn làm thịt ngươi. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm hỗn tạp một mảnh. Cùng lúc đó, hai vị thủ lĩnh cũng giao thủ. Nhân ngư cầm trong tay xin thép, cùng hung vậy cự kìm hải giải vương kịch chiến không nớt. Khương Minh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sau mười mấy phút, gặp người cá phát ra tín hiệu, khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Nên động thủ. Một bên khác, nhân ngư phát ra tín hiệu sau, chậm chạp không thấy Khương Minh xuất thủ, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn sẽ không phải lừa ta chạy trốn đi. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn thoáng hiện. Nói thật, đối với Khương Minh sẽ hay không thực hiện lời hứa tương trợ, hắn căn bản không nắm chắc chút nào. Cho dù Khương Minh không đến, hắn cũng thúc thủ vô sách. Chính cháy bỏng ở giữa, nguyên bản cùng hắn chiến đấu hải giải vương đột nhiên cứng đờ, giống gãy mất tuyến như tượng gỗ định tại nguyên chỗ. Cặp kia mắt đậu xanh trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, trong con mắt quẩn quẩn lấy sợ hãi cùng kinh hãi. Đắc thủ. Nhân ngư vương trong lòng cũng hỉ, xiên cá phá không mà ra, trực tiếp xuyên qua hải giải vương giáp xác. Suy châm đục bên trong, hải giải vương phun bọt máu ầm vang ngã xuống đất, đến chết đều không rõ vì sao đột nhiên bị lực lượng vô hình giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hàn quang chui vào lồng ngực. Hải giải vương đền tội. Nhân ngư vương cao kình xuyên lấy thi thể xiên cá lên tiếng thét dài. Cái này một cuống họng như là kinh lôi nổ vang, chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Cua tộc binh sĩ gặp thủ lĩnh mất mạng, lập tức bại như vỡ đê bầy kiến, nhân ngư chiến sĩ thì hóa thành dòng lũ màu bạc thừa thắng xông lên, đảo mắt diễn biến thành đợt vương. Khương Minh ở phía xa thu hồi ánh mắt, quay người lướt sóng rời đi. Hắn đối với người cá tộc viện thủ dừng ở đây, còn lại tạo hóa đều xem chính bọn hắn. 3 giờ sau, nhân ngư tộc triệt để công hãm cua tộc xảo huyệt. Khi tộc nhân vây quanh vương tọa sơn hô biển động lúc, nhân ngư vương nhìn qua lòng bàn tay chưa khô vết máu, chợt nhớ tới cái kia đạo áo xanh bóng lưng, đáng tiếc khi hắn bốn phía lúc tìm kiếm, Khương Minh sớm đã biến mất tại trên đường chân trời. Thời khắc này Khương Minh đứng trước tại bên vách núi triển khai địa đồ ra dê. Căn cứ nhân ngư vương cung cấp manh mối, hỏa diễm thạch chân chính bí mật có lẽ giấu ở trên lục địa nơi nào đó đầu nguồn. Hắn hít sâu một cái mang theo gỗ thông hương không khí, đã lâu cảm giác thật tràn qua toàn thân. Trung bình là lục địa càng thích hợp ta, hắn cười nhẹ thu hồi địa đồ. Phía trước u ám rừng rậm nguyên thủy dương miệng lớn, tán cây ở giữa xót xuống phái quang giống vô số theo dõi con mắt. Khương Minh sửa sang lại và táo nhanh chân hướng về phía trước, đế giày nghiền nát cảnh khô giòn vang hù dọa quần điểu. Vĩnh viễn đoán không được chạm tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Loại này cảm giác mới lạ, là thế giới khác chưa bao giờ mang cho qua hắn. Hết thảy trước mắt đều tràn ngập không biết cùng kinh hỉ. Bước vào rừng cây sau, Khương Minh rốt cục thấy rõ chung quanh địa hình. Dầm dạp thảm thực vật đem con đường cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hắn chỉ có thể dọc theo mơ hồ có thể thấy được đường mòn chậm chạp tiến lên. Ước chừng đi một giờ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, xanh um tươi tốt rừng cây đột nhiên biến mất, thay vào đó là to lớn lon khu vực. Cùng nói là đất trũng, ngược lại càng giống bị thiên ngoại vẫn thạch đập ra hố thiên thạch. Sẽ không phải là giữa các hành tinh mảnh vỡ rơi xuống lúc ném ra tới đi. Khương Minh nghiêm thầm cô, loại quy mô này cái hố tuyệt không phải tự nhiên hình thành, tất nhiên là một loại nào đó ngoại lực trùng kích bố trí. Đi xuống trước tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn qua sâu thẳm đáy hố, hắn thả người nhảy lên. Chân chính tiến vào bùn địa sau, mới phát hiện thật sâu độ viễn siêu mong muốn. Mặt đất kia sáng dần dần yếu ớt, bốn phía bao phủ tại mông lung trong bóng tối. Khương Minh dọc theo duy nhất đường mòn chậm rãi tiến lên. Tiên tính đáy cốc quanh quần cô độc tiếng bước chân, tạo nên quỷ dị không khí. Đang muốn tiếp tục đi tới lúc, đế giày đột nhiên chuyển đến ở ngưỡng xúc cảm. Tập trung nhìn vào, cũng bất chi bất giác đi tới đen như mực hồ nước biên giới. Tia sáng tối như vậy, nước hồ vừa đen đến khác thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vách đá cùng nước hồ đã phong kín tất cả đường đi. Móc ra tin tức giấy tìm đọc, lại phát hiện ghi chép sớm đã quá hạn. Xem ra chỉ có thể đổ hồ. Thi triển chống nước thuật hậu, hắn bước vào trong hồ. Đen kịt nước hồ lập tức gây nên cảnh giác, cái này tuyệt không phải phổ thông thủy vực, đậm đặc hắc ám hoàn toàn che đậy ánh mắt, lộ ra không nói ra được cổ quái. Có ý tứ, sau đó sẽ có trò hay gì đâu. Dù sao có thần thức tại, có nhìn hay không nhìn thấy cũng không đáng kể. 19408-48 Khương Minh tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù thả chậm bước chân, nhưng ý nguyên không hề sợ hãi. Mảnh khu vực này tràn ngập không biết, tùy thời đều có thể gặp được ngoài ý muốn. Quả nhiên, 2 phút đồng hồ sau, một khối cứng rắn cự thạch ngăn tại trước mặt hắn. Tảng đá kia ước chừng cao cỡ một người, mặt ngoài cứng rắn bóng loáng, giống như là trường kỳ ngâm ở trong nước tạo thành đặc thù tầng ngoài. Sờ lấy tảng đá, Khương Minh đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái này không phải liền là hỏa diễm thạch sao? Hắn lập tức móc ra mang theo người khối kia hỏa diễm thạch so sánh, phát hiện cả hai giống nhau như lúc. Khương Minh trong lòng vui mừng, cái này không chỉ có mang ý nghĩa tìm được bảo vật, càng chứng minh hắn đến đúng chỗ, nơi này xác thực cùng hỏa diễm thạch bí mật có quan hệ. Chương 226 thế giới chúa tể chương 226 thế giới chúa tể vòng qua khối này hỏa diễm thạch tiếp tục đi tới. 2 phút đồng hồ sau hắn lại phát hiện một khối càng lớn. Theo không ngừng xâm nhập, gặp phải hỏa diễm thạch càng ngày càng nhiều, phản phất tại chỉ dẫn hắn đi hướng khu vực hạch tâm. Duy nhất quỷ dị chính là, bốn phía yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì bật sống. Nửa giờ sau, hắn đi vào trước một hang núi. Vào sơn động trong nháy mắt, Khương Minh hai mắt tỏa sáng, thị lực đột nhiên khôi phục bình thường. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, hắn thấy được tiến vào nơi này sau cái thứ nhất sinh vật, một tấm vải đầy nếp nhăn lão ngư. Con cá này mọc ra một tấm cực giống mặt người nhiều nếp nhăn mặt, nhìn thấy Khương Minh sau không chỉ có không sợ, ngược lại chậm rãi bơi tới. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến. Lão ngư đột nhiên mở miệng, đem Khương Minh giật nảy mình. Ông trời của ta, ngươi thế mà lại nói chuyện. Khương Minh trừng to mắt kinh hô. Mặc dù vừa được chứng kiến nhân ngư đại chiến cua biển tràng diện, nhưng đối mặt một đầu biết nói chuyện lão ngư, hắn hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Khương Minh rất nhanh chấn định lại. Hết thảy trước mắt đều lộ ra cổ quái, mà đầu này lão ngư khả năng chính là mấu chốt. Ngươi đã sớm biết ta muốn tới. Khương Minh bén nhạy phát giác được trong lời nói của đối phương thâm ý loại này bị biết trước hành tung cảm giác để hắn rất không thoải mái. Làm cho này cái thế giới người sáng tạo, hắn muốn nên là tồn tại trí cao vô thượng. Hiện tại những sinh vật này thế mà có thể đoán trước tạo vật chủ hành động. Cái này sao có thể? Ha ha, cũng là không phải. Chỉ là ta sống hơn 1000 năm, đối với rất nhiều chuyện đều có đặc thù dự cảm. Gần nhất loại dự cảm này đặc biệt mãnh liệt, ta đoán có thể muốn có người đến. Lão ngư toát miệng, lộ ra giống nhân loại một dạng dáng tươi cười. Khương Minh lập tức bắt lấy trong lời nói sơ hở, vì cái gì nhất định là người? Làm sao ngươi biết tới liền nhất định là nhân loại? Rất đơn giản, lão ngư không đợi Khương Minh tiếp tục truy vấn liền giải thích nói, ta tại chu vi hồ bay xếp đặt cái quy củ, chỉ có nhân loại có thể trông thấy hồ này, cũng chỉ có nhân loại có thể bình an đến nơi này. Những sinh vật khác đều làm không được. Cho nên khi ta dự cảm đến ngươi muốn tới lúc, liền biết khẳng định là cái nhân loại. Khương Minh trầm mặc. Hắn bỗng nhiên ý thức được, sống được đủ lâu xác thực có chỗ tốt. Chỉ ít nghe đầu này lão ngư lúc nói chuyện, sẽ không tự chủ được tin tưởng hắn. Vậy đại khái chính là nói chuyện trí tuệ. Vậy ngươi tại sao muốn định quy củ này? Khương Minh tiếp tục truy vấn. Nếu gặp được như vậy một đầu kiến thức rộng rãi cá, hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội hỏi cho rõ. Đương nhiên là vì người dẫn đạo loại tới đây lấy lửa linh thạch, trợ giúp bọn hắn trở thành thế giới này chúa tể. Lão ngư hời hợt nói. Lời nói này đến nhẹ nhõm, nội dung nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Một con cá lại để cho giúp nhân loại xưng bá thế giới. Thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Không tin. Lão ngư tựa hồ xem thấu Khương Minh tâm tư. Đổi lấy ngươi ngươi tin không? Trừ phi chính ngươi chính là nhân loại, ta khả năng sẽ còn cân nhắc tin tưởng. Khương Minh trực tiếp liếc mắt. Không tin cũng bình thường. Bất quá nghe xong chuyện xưa của ta, ngươi liền hiểu. Lão ngư không chút hoang mang bơi về tại chỗ, hiển nhiên đối với loại phản ứng này tập mãi thành thói quen. Mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng Khương Minh đối với đầu này ngàn năm lão ngư cố sự hay là tràn ngập hiếu kỳ. Hắn đi theo lão ngư đi vào hang động chỗ sâu, phát hiện một cái thạch đài an vị đi lên. Được chưa, nói một chút chuyện xưa của ngươi. Thạch đài hơi lạnh, Khương Minh thoải mái mà nằm xuống, nhìn qua lão ngư. Lão ngư thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói, đó là ở thế giới này vừa có sinh mệnh thời điểm. Lai lịch của hắn trống rỗng, tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng. Có thể nói hắn là trên đời con cá thứ nhất. Nhưng con cá này cũng không phải là sinh hoạt tại hải dương mênh mông, mà là vây ở bên trong vùng thung lũng này trong hồ nhỏ. Về sau trong hồ dần dần có mặt khác loài cá, nhưng những con cá này cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Phổ thông con cá chỉ có thể sống 1-2 chục năm, hắn nhìn xem các đồng bạn lần lượt chết đi, chính mình nhưng thủy chung còn sống. Qua mấy thập niên, hắn rốt cục ý thức được chính mình đặc thù. Nhưng loại này đặc thù chỉ đem đến thống khổ. Hắn chỉ muốn giống phổ thông con cá như thế sinh lão bệnh tử, mà không phải giống bây giờ, sống được không có chút ý nghĩa nào. Không cách nào cùng cá chạy, bị cô lập thời gian để hắn nản lòng phách trí. Về sau ta liền muốn thuận theo tự nhiên đi. Lão ngư nói đến hời hợt. Khương Minh không có nói tiếp. Hắn biết cái này bình thản ngữ khí phía sau cất giấu bao nhiêu đắng chát. 200 năm sau, toàn bộ hồ sinh thái triệt để sụp đổ, sẽ không còn được gặp lại những sinh vật khác. Mà ta không ăn không uống cũng có thể sống, như cái còn sống phi sinh mệnh thể. Mấy trăm năm này ngươi làm sao sống qua tới? Khương Minh hỏi. Lão ngư nhìn hắn một cái, trong mắt cá hiện lên một tia dị dạng. Quả nhiên tiếp xuống cố sự tràn ngập ly kỳ. Đến lúc cuối cùng một con cá chết đi lúc, hai viên tinh cầu đụng nhau đến tiếp sau ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện. Đáy hồ tảng đá trước hết nhất sinh ra biến hóa. Đen kịt hòn đá dần dần phát ra ngân quang. Mới đầu lão ngư không để ý, tưởng rằng nước hồ ngâm sinh ra biến hóa. Về sau mới phát hiện sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Biến dị tảng đá phủ kín đáy hồ lúc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đi vào bên hồ. Đây là mấy trăm năm qua đầu tiên từ bên ngoài đến sinh mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với nhân loại ôm lấy tự nhiên hào cảm, thân ảnh kia để hắn chết tịch tâm trọng mới nhảy lên. Đến bên hồ người càng ngày càng nhiều, thẳng đến có người chui vào đáy hồ mang đi tảng đá. Nhân loại phát hiện tảng đá huyền bí, bắt đầu dùng nó điều khiển hỏa diễm, xua đuổi dã thú. Mặc dù nơi khác cũng có loại tảng đá này, nhưng nơi này là sớm nhất sử dụng địa phương. Mọi người biết được tảng đá thần kỳ lực lượng sau, đem nơi này cải tạo thành tế tự chẳng chỗ. Sơn động này chính là khi đó đào tới. Mọi người vận đến một tảng đá lớn, ở chỗ này tế bái cung phụng. 19.50849 bọn hắn không có phát hiện ngươi đi. Khương Minh hỏi, nếu như đám người này trông thấy một con cá hay là đầu lão ngư, sẽ làm phản ứng gì? Khương Minh không tưởng tượng ra được, cho nên trực tiếp hỏi đối phương. Lão ngư vẫy đuôi, ta giấu tốt, bọn hắn không có nhìn thấy. Khi đó ta đã không dễ tin bất kỳ kẻ nào. Khương Minh trầm mặc. Một mình sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, đối với đột nhiên nhân loại xuất hiện bảo trì cảnh giác không thể bình thường hơn được. Mặc dù nhân loại hòa tan hắn băng phong tâm, nhưng phòng bị chưa bao giờ biến mất. Nếu thật bị phát hiện, mấy trăm năm này mệnh chỉ sợ cũng bàn giao, đó mới là chuyện cười lớn. Cho nên bọn hắn thẳng đến rời đi đều không có phát giác. Lão ngư lần nữa lắc đầu. Xem ra ta là đầu một cái nhìn thấy ngươi chân dung nhân loại, vận khí không tệ a. Khương Minh cười trêu ghẹo, lời nói xoay chuyển, sau đó có tính toán gì? Hắn đứng dậy vuốt ve vết đá, thô ráp đục ngấn ghi chép mấy trăm năm trước nhân loại công nghệ. Khi đó kỹ thuật xác thực đơn sơ. Dự định. Lão ngư ánh mắt tạm đạm, cứ như vậy qua đi, ai biết còn có thể sống bao lâu. Nhìn qua đối phương đục ngầu con mắt, Khương Minh đột nhiên đề nghị, dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương. Không có hào hứng. Cam đoan ngươi ưa thích, dù sao cũng so ngâm mình ở hắc thủy này đầm mạnh không đợi đáp lại, Khương Minh dắt lấy hắn liền đi. Lão ngư nguyên lai tưởng rằng chỉ là rời đi hồ nước, ai ngờ đảo mắt lại bay ra tinh cầu. Cả kinh hắn kém chút thoát lân thiến. 19.60849 hắn chưa bao giờ có tinh cầu khái niệm, coi là đầm nước chính là toàn thế giới. Ngay cả bên bờ đều không có đi qua người, giờ phút này nhìn qua dưới chân co lại thành điểm sáng cố hương, rốt cục ý thức được chính mình nhiều nhỏ hẹp. Cảm giác như thế nào? Khương Minh cười hỏi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lấy lại tinh thần lão ngư thanh âm phát run, cũng không còn lúc trước thong dong. Người trước mắt thần bí viễn siêu tưởng tượng. Ta. Khương Minh đứng chắp tay, coi như là ngươi tín ngưỡng thần đi. Nơi này hết thảy đều là ta sáng tạo. Hắn cũng không tính giải thích cho đối phương cái gì, loại sự tình này vốn là không cần nhiều lời. Cho dù đối phương biết được cũng không sao, dù sao hắn sớm muộn muốn dẫn người kia tiến về thiên giới. Cùng Diệp Khuynh Tiên các nàng ở chung lâu, hết thảy tự nhiên sẽ minh bạch. Vậy ta cũng là ngươi sáng tạo sao? Lão ngư bỗng nhiên mở miệng. Vấn đề này để Khương Minh sửng sở. Hắn vốn cho rằng lão ngư sẽ khiếp sợ, không nghĩ tới lại hỏi ra lời như vậy. Ngươi đương nhiên không phải. Khương Minh lắc đầu, nhưng ngươi xác thực là thủ, có thể ở hạ giới còn sống lâu như thế phổ thông sinh linh, vốn cũng không bình thường. Hắn cũng không truy đến cùng. Dù sao mình chỉ sáng tạo ra tinh cầu, trong đó diễn biến cũng không phải là hắn có thể khống chế. Huống hồ, những đạo lý này cùng lão ngư nói cũng chưa chắc hiểu. Gặp Khương Minh trả lời như vậy, lão ngư không hỏi tới nữa. Trong nháy mắt, hai người đã tới tiên giới. Bây giờ tiên giới tại Diệp Khuynh Tiên bọn người quản lý bên dưới càng phồn vinh, sớm đã rút đi lúc mới thành lập đơn sơ. Sơ lâm tiên giới, lão ngư liền bị cảnh tượng trước mắt rung động, tiên đình mây mù lở lở, liền hô hấp đều lộ ra thanh linh chi khí. Ở đây trường cư, xa so với hạ giới hài lòng gấp trăm lần. Nhìn xem lão ngư ánh mắt sợ hãi than, Khương Minh nghiêm thầm vui mừng. Lão ngư từng bảo hắn biết rất nhiều bí ẩn, bây giờ để nó hưởng thụ tiên giới sinh hoạt, cũng coi như hồi báo. Đem lão ngư dẫn tiến cho Diệp Khuynh Tiên sau, bọn hắn rất nhanh quen thuộc đứng lên. Ngươi lại an tâm ở đây, ta về trước. Khương Minh cáo từ rời đi. Quay về viên tinh cầu kia lúc, mục tiêu của hắn đã khác biệt, muốn chỉnh hợp toàn bộ thế giới, dẫn đạo chúng sinh phát triển, như là ngày xưa ở tu chân giới cách làm. Nhưng lần này độ khó càng sâu. Theo lão ngư lời nói, giới này sinh linh chủng loại bề bộn, ít nhất phải trước tuần khắp cả viên tinh cầu. Quyết tâm cố định, hắn lúc này ngự không mà đi, không còn đi bộ. tuy chỉ là thô sơ giản lược dò xét, nhưng tốn thời gian vẫn đạt một tháng lâu. Còn có thể cuối cùng Khương Minh gật đầu, phần lớn vẫn chỗ nguyên thủy giai đoạn, cho dù tân tiến nhất tộc đàn, cũng bất quá thô thiển vận dụng hỏa diễm thạch chi lực. Cái này chính hợp ý hắn, chỉ cần hỏa diễm thạch tiềm lực không bị triệt để khai quật, liền có dẫn đạo cơ hội. Liên quan tới hỏa diễm thạch vận dụng kỹ xảo, lão ngư sớm đã hướng hắn tiết lộ qua môn đạo. Khương Minh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định chủ ý muốn quay về A Đan bộ lạc. Lấy A Đan bộ tộc làm căn cơ, từng bước quyết trương phạm vi thế lực, chỉnh hợp xung quanh dân bản địa, cũng trợ giúp bọn hắn tăng lên thực lực tổng hợp. Có A Đan cái này đắc lực giúp đỡ tại, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi được nhiều. Nghĩ đến liền làm. Khương Minh mang theo cải tiến bản giai đoạn thứ 3 pháp môn tu luyện, trực tiếp hướng A Đan bộ lạc tiến đến. Xuyên qua quen thuộc sơn lâm, hôm nay chạm vào tối, Khương Minh xa xa liền trông thấy khối kia quen thuộc cự thạch, A Đan giống như thường ngày xếp bằng ở phía trên tiến hành tối thể tu luyện. Hắn không có lên tiếng, lặng yên đứng ở đối phương sau lưng. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, A Đan tối thể tiến độ đã chuẩn bị kết thúc. Bây giờ tốc độ tu luyện của hắn viễn siêu mong muốn, nhiều nhất thêm một năm nữa liền có thể hoàn thành tối thể, tiến độ này so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chương 227 có cảm ứng, chương 227 có cảm ứng. Quan sát một lát sau, Khương Minh không còn ẩn nấp thân hình, nhưng lại tại hắn hiện thân sát na, A Đan lập tức có cảm ứng. Ai? A Đan đột nhiên quay người, tay phải vung ra một đạo xí nhiệt lưu quang bắn thẳng đến Khương Minh mặt. Đây chính là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ viêm quang. Bây giờ chiêu này không chỉ có uy lực bạo tăng, phát động tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, lúc trước chí ít cần 4 năm hơi thở chuẩn bị, bây giờ lại có thể thuần phát mà tới. Khương Minh có chút nghiêng đầu, viêm quang sát bên thai lướt qua, đem sau lưng cự mục trong nháy mắt đốt là thang gốc. Không tệ a, một năm không thấy, ngay cả viêm quang đều có thể làm ám khí sử. Khương Minh cười trêu ghẹo. Thấy rõ người tới sau, A Đan trợn tròn hai mắt, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, "Sư phụ, thật sự là ngài đã tới. Trừ vi sư, còn có ai sẽ chuyên tới tìm ngươi?" Khương Minh vô độ đệ rắn chắc bà bay. Bây giờ A Đan chính vào tuổi xây dựng sự nghiệp, màu đồng cổ cơ bắp đường còn tràn ngập lực bộc phát. Mặc dù đối với hỏa diễm vận dụng lộ vẻ đơn nhất, nhưng chỉ bằng tay này viêm quang cũng đủ để quét ngang đa số đối thủ. Ôn chuyện qua đi, Khương Minh lấy ra cải tiến sau tu luyện bản chép tay đưa tới. Đây là. A Đan tiếp nhận nhìn kỹ, rất nhanh liền đắm chìm trong đó, những cái kia khốn nhiều hắn đã lâu tu luyện bình cảnh, giờ phút này tất cả đều tìm được chi pháp. Sư phụ ngài quá thần. A Đan cũng không ngẩng đầu lên tán thưởng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bản chép tay. Trên tờ giấy kia nội dung thật sâu hấp dẫn A Đan. Chờ ngươi hoàn thành tôi thể tu luyện sau, liền có thể dựa theo phương pháp phía trên tiến vào giai đoạn thứ 3. Đến lúc đó, ngươi mới tính chân chính đạp vào con đường tu hành. Khương Minh nói xong, đem trang giấy từ A Đan trong tay rút về. Trước đừng xem, nói một chút một năm này tình huống của các ngươi. Mặc dù có chút không bỏ, A Đan hay là thành thật trả lời, hết thảy cũng rất thuận lợi, muốn nói biến hóa lời nói, chính là ta hiện tại tu luyện càng ngày càng thành thục. Lần này, Khương Minh không có che giấu tung tích, trực tiếp xuất hiện tại sơn mục tộc mặt người trước. Đám người biết được hắn là A Đan sư phụ lúc đều thất kinh, không nghĩ tới thủ lĩnh của bọn hắn thế mà còn có sư phụ. Khi nghe nói A Đan thực lực đều là tại Khương Minh chỉ đạo bên dưới tăng lên, các tộc nhân càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Những hải tử kia hiện tại thế nào? Khương Minh nhớ tới trước đó A Đan dạy trong thôn hải tử luyện hỏa thuật, lại bởi vì bọn nhỏ ham chơi mà không giải quyết được gì. Sư phụ đi theo ta nhìn xem liền biết. A Đan cười thần bí, đi vào một mảnh đất trống, chỉ gặp một đám hải tử chính hết sức chăm chú tu luyện. Bọn hắn xếp bằng ngồi dưới đất, ngay cả 7, 8 tuổi hải tử đều cẩn thận tỉ mỉ. Phần này chuyên chú làm cho người tán thưởng. Không sai, về sau liền không chỉ một mình ngươi tu luyện. Những hải tử này đều có hy vọng trở thành luyện hỏa sĩ, cùng ngươi huấn luyện chung. Luyện hỏa sĩ là Khương Minh cho người tu luyện đặt tên. Nơi này tu luyện lấy hỏa diễm thạch làm môi giới kích phát tiềm năng, cùng hỏa diễm thạch độ phù hợp cao người tu luyện sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, lần này trở về còn có kiện chuyện trọng yếu. Khương Minh đột nhiên nói ra chuyện gì? Khương Minh nói ra thành lập môn phái ý nghĩ, A Đan lập tức giơ hai tay tán thành, ta đã sớm muốn đề nghị. Lấy sư phụ thực lực khai tông lập phái không có gì thích hợp bằng. Ta cũng cảm thấy thời cơ chín muồi. Khương Minh mỉm cười. Hai người lập tức bắt đầu thương nghị cụ thể công việc. A Đan đối với mảnh khu vực này tương đối quen thuộc, luôn có thể cho ra đáng tin cậy đề nghị. Khương Minh bỏ ra hai ngày thời gian thăm viếng xung quanh bộ lạc, cẩn thận thăm dò địa hình, rất nhanh liền tuyển định lập phái địa điểm. Chỗ kia cách A Đan bộ lạc không xa, ngay tại hướng bắc hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh quần sơn bên trong. Nói là một mảnh quần sơn chuẩn xác hơn chút. Những sơn phong này cao ngất dốc đứng, rất có vài phần thái hoa sơn bận bị, đã khí phái lại dễ thủ khó công, chính là khai tông lập phái nơi tuyệt hảo. Khương Minh bận rộn cả ngày, tại tất cả đỉnh núi ở giữa xây dựng cần thiết cung điện lầu cát, môn phái hình thức ban đầu cứ như vậy dựng lên tới. Hắn cho tân môn phái lấy tên Hỏa Thần Cửa, trực tiếp tiếp tục sử dụng thế giới tu chân cái kia cùng tên môn phái danh tự, ngược lại là đặc biệt chuẩn xác. Lúc này Khương Minh đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nên trở về thế giới tu chân Hỏa Thần Cửa đi một chuyến. Bên kia cất giữ lấy đại lượng hỏa hệ, mặc dù hệ thống tu luyện khác biệt, nhưng thêm chút cải biến hẳn là có thể thích phối thế giới này phương thức tu luyện. Hắn thấy hai thế giới tu luyện bản chất cũng không khác biệt, một cái thu nạp linh khí, một cái hấp thu hỏa diễm thạch năng lượng, đều là đem ngoại giới năng lượng dẫn vào thể nội luyện hóa. Nếu nguyên lý tương thông, chuyển đổi tự nhiên có thể thực hiện. Giao phó xong môn phái tên cùng vị trí sau, Khương Minh cáo biệt A Đan, đảo mắt liền vượt qua tinh hệ đi vào tu chân tinh cầu. Bây giờ tu chân giới đã xưa đâu bằng nay, khi Khương Minh đi vào Hắc Sơn Minh lúc, phát hiện nguyên bản 6 tòa ngọn núi lại hợp lại là một. Nhanh như vậy liền hoàn thành dung hợp, cảnh tượng trước mắt để Khương Minh hơi kinh ngạc. Năm đó quán cùng Trúc Ngọc Nghiên nhúng tay sau, không chỉ có cứu Vãn Thụ Hỏa Thần Cửa chèn ép Âm Quỷ phái, cũng giải phóng mặt khác bị chèn ép môn phái. Về sau là đẩy mạnh các phái ở Trung Hoa Thuận, mới thành lập Hắc Sơn Minh. Bất quá loại này liên hợp cuối cùng mang theo vài phần có chút bất đắc dĩ ý vị. Không ai có thể dự liệu được liên minh này có thể duy trì bao lâu, có lẽ mười mấy năm sau liền sẽ sụp đổ. Vượt quá Khương Minh dự kiến chính là, hôm nay đến đây chẳng những không có bị ngăn trở, ngược lại chứng kiến liên minh nâng cao một bước phát triển. Xuống núi trên đường, Khương Minh rõ ràng cảm nhận được sát nhập sau Hắc Sơn Minh thực lực tăng nhiều. Hội tụ lục đại phái tinh anh, tăng thêm đỉnh cấp tài nguyên giá trị, cái này mới phát thế lực đã đưa thân đại lục tông môn đỉnh tiêm hàng ngũ, tại phương Nam càng là độc chiếm vị trí đầu. Đi vào tông chủ chỗ ở, Khương Minh đánh giá vị này chưa từng gặp mặt minh chủ, ước chừng 40-50 tuổi nam tử trung niên. Hóa thần hậu kỳ tu vi, quả nhiên xứng với tông môn đỉnh cấp địa vị. Khương Minh khẽ cười một tiếng, ánh mắt lướt qua vị diện này cùng nhau đôn hậu minh chủ, trực tiếp đi hướng tàng thư các. Bây giờ tàng thư các quy mô đã là trước kia mấy lần, điện tịch số lượng càng ngày càng tăng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quynh Tiên bọn người thỉnh thoảng đem tự sáng tạo tiên pháp mang đến Thái Hoa Tiên môn. Những này độc môn tuyệt học ở hạ giới có thể xưng khai thiên tích địa, mỗi một bộ đều uy lực kinh người, trải qua Thái Hoa môn truyền khắp tứ phương. Nhờ vào này, Hắc Sơn Minh cất giữ tiên pháp ngày càng phong phú, tàng thư các cũng xây dựng thêm đến tầng 5 độ cao. Khương Minh dạo chơi vượt qua thủ các trưởng giả, từ tầng đầu bắt đầu dần dần qua. Phàm là liên quan đến hỏa hệ bất luận ưu quyết đều thắc ấn, thu nhập không gian giới chỉ. Tầng 2, 3 tầng cho đến tầng cao nhất, mỗi tầng điện tịch phẩm loại khác nhau, phẩm giai rõ ràng. Cuối cùng trung thu nhận sử dụng hơn 300 bộ, thu hoạch tương đối khá. Xong chuyện, Khương Minh đi vòng Thái Hoa Tiên môn, muốn nhìn một chút năm đó tự tay sáng lập tiên môn bây giờ quan cảnh. Đập vào mắt thấy, cảnh vật vẫn như cũ, Thái Hoa Sơn loan như cũ, chủ phong thứ phong chưa đổi, thành tiên lộ mặc dù hơi có vẻ tăng thường, chỉnh thể phong mạo không thay đổi chút nào. Tiên gia khí tượng, quả nhiên lịch cửu di tân. Khương Minh gật đầu khen ngợi. Mặc dù sơn môn chưa đổi, nhưng Thái Hoa Tiên môn tại thế nhân trong lòng địa vị đã khác biệt. Theo môn hạ liên tiếp phi thăng, tòa này tiên môn tại tu tiên giới cùng trong phàm tục danh vọng càng ngày càng tăng. Chân núi Tầm Tiên trấn đã đổi mới tên là Thành Tiên trấn, cái danh xưng này đại lục trấn thứ nhất chỗ, quy mô sớm đã siêu việt bình thường thành trì. Mấy chục vạn người tụ tập ở này, có người dốc lòng tu luyện, có người vì người tu luyện cung cấp phục vụ, toàn bộ tiểu trấn bởi vì Thái Hoa mà đồng bộ phát triển. Người người đều khát vọng thành tiên, bởi vậy một cái tông môn nếu có người phi thăng, tự nhiên hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực. Mọi người đều biết, đương kim trên đời đa số tông môn đỉnh tiêm đều là xuất từ Thái Hoa môn bên dưới, có thể nói học trò khắp thiên hạ. Như vậy tiên môn hoàn toàn xứng đáng là đại lục khôi thủ. Khương Minh lặng yên đến, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Thái Hoa dần dần ẩn vào thế, cũng là rất tốt, chuyên tâm tu hành chính là. Gặp Thái Hoa Sơn bên trên đám người chuyên cần không ngừng, Khương Minh hài lòng gật đầu, lập tức im ắng rời đi. Quay về A Đan bộ tộc, chỉ gặp A Đan đã vào ở mới xây tông môn trụ sở. Như thế nào? Lựa này thần môn còn khí phái. Nhìn qua nguy nga sơn trên cửa treo cao hỏa thần cửa tấm biển, Khương Minh có chút tự đắc. Quá trang quan. Sư phụ, ta muốn cả tộc rời chỗ ở nơi này. Làm hỏa thần cửa ở chỗ này càng thêm tiện lợi. A Đan thần sắc trịnh trọng. Quyết định này là hắn cùng tộc nhân trắng đêm sau khi thương nghị làm ra. Trừ số ít quyến luyến cố thổ trưởng giả bên ngoài, mọi người đều biểu đồng ý chuẩn. Ngươi đã là ta tọa hạ thủ tịch có thể thẳng lên đỉnh núi chọn ở nơi đó ốc xá đông đảo, tùy ngươi chọn tuyển. Khương Minh vẻ mặt tươi cười. Coi là thật. Đa tạ sư phụ. A Đan mừng rỡ, lúc này lấy tay chuẩn bị di chuyển công việc. Khương Minh thì đến tàng thư các, lấy ra mang theo người mấy trăm quyển tiên pháp điện tịch. Muốn đem những này tiên pháp cải biến thành thích phối hỏa diễm thạch tu luyện thật không phải chuyện dễ. Mỗi bộ điển tịch đều cần dựng lại hệ thống tu luyện, lấy hỏa diễm thạch năng lượng thay thế linh lực khu động. Khương Minh trước chọn một giản dị thử đổi, trận đầu cáo bại. Thật có chút độ khó, đợi thuần thục sau nên sẽ rất nhiều. Hắn không ngừng kiên trì. Mặc dù con đường phía trước duy gian, nhưng tự tay cải biên thành công vui sướng, đủ để trừ khử tất cả vất vả. Cuối cùng một tháng có thừa, mấy trăm bộ cuối cùng cáo cải biên hoàn thành. Đến tận đây, hỏa thần cửa tu hành căn cơ đã đặt vững. Có cơ sở tài nguyên, lại làm ra một chút điển tịch, một môn phái hình thức ban đầu cứ như vậy thành hình. Khương Minh thư triển cất cốt, đem chỉnh lý tốt điện tịch chỉnh tề xếp chồng chất tại trên giá sách, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đây là hắn một tháng qua lần thứ nhất bước ra căn phòng này. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, Khương Minh trong lòng dâng lên trước nay chưa có phong phú cảm giác. Vừa đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Á Đan tại cách đó không xa luyện công. Sư phụ. Á Đan vừa thấy được Khương Minh, lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới. Luyện đến đâu rồi? Khương Minh thuận miệng hỏi. Quá tuyệt vời. Ta hôm qua rốt cục hoàn thành tối thể, hiện tại đã bước vào đệ tam trọng cảnh giới. Á Đan kích động nói. Nhanh như vậy liền hoàn thành tối thể. Khương Minh khó có thể tin nhìn xem hắn, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới A Đan thật có thể tại ngắn ngủi trong một tháng hoàn thành đột phá. Phải biết đối với luyện hỏa sĩ mà nói, một tháng bất quá một cái búng tay. Xem ra A Đan là loại kia càng tu luyện tiến bộ càng nhanh thiên tài, nếu không tốc độ này thật là kinh người. Không sai, làm ta thủ tịch thực lực tự nhiên muốn xuất chúng. Nếu đã đến đệ tam trọng, liền đi tàng thư các tuyển tập hảo hảo tu luyện đi. Khương Minh vui mừng nói, đệ tam trọng là cái đường ranh giới, đệ nhất trọng nặng đang quen thuộc khống hỏa, đệ nhị trọng tôi thể là vì khống chế hỏa diễm đặt nền móng. Mà tới được đệ tam trọng, liền có thể tu tập các loại khống hỏa thuật pháp, chân chính phát huy hỏa diễm vi lực. Quá tốt rồi, ta cái này đi. A Đan tiễn bình thường phóng tới tàng thư các, chắc hẳn đã sớm nóng trong một ngày này, khó trách tu luyện như lúc này khổ. Đưa mắt nhìn A Đan sau khi rời đi, Khương Minh quyết định xuống núi một chuyến. Bây giờ hỏa thần cửa chỉ có A Đan một cái chính thức cộng thêm Sâm một tộc 10 cái dự bị thành viên, thực sự quá mức keo kiệt. Hôm nay hắn muốn đi xung quanh bộ tộc chiêu binh mãi mã. Một môn phái muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải không ngừng thu nạp máu mới. Đạo lý này, Khương Minh sớm đã hiểu rõ tại tâm. Khương Minh giờ phút này vị trí, dân bản xứ gọi nó Đoạn Nhai Sơn. Chân núi ở 5 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc ước chừng gần 200 người, tổng cộng có hơn 1000 nhân khẩu. Sâm Mộc tộc là một cái trong số đó, mặt khác 4 cái bộ lạc Khương Minh còn chưa có đi qua. Hôm nay, hắn dự định từ từ đi nhận biết những người bộ lạc này. Trước từ Sâm Mộc tộc bên cạnh bộ lạc bắt đầu đi. Chương 228, thần tích 1, chương 228, thần tích 1, hạ quyết tâm sau, Khương Minh liền xuất phát. Hắn tới trước đến Sâm Mộc tộc cũ doanh địa, sau đó đi về phía đông mười mấy 20 dặm đường, trước mắt xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít khu nhà gỗ. Hẳn là nơi này. Khương Minh xa xa nhìn lại, bộ lạc này người vừa ra cửa chuẩn bị làm việc, một ngày mới bắt đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy 7-8 cái nam tử tráng niên tạo thành tiểu đội, con công cụ, mặc da thú, chính hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Khương Minh hai mắt tỏa sáng, cơ hội tới. Muốn thuyết phục người khác cùng hắn về tông môn, liền phải trước hết để cho bọn hắn kiến thức bản lãnh của mình. Hắn lặng lẽ đi theo. Những người này từng cái thân thể khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc, cầm trong tay các thức đao cụ, xem xét chính là đi săn thú. Xem ra bộ lạc này không ai biết luyện hỏa thuật ta. Xem bọn hắn trang bị liền biết, luyện hỏa thuật đối bọn hắn tới nói hay là quá cao thâm. Cái này cũng bình thường. Người bình thường có thể nhóm lửa cũng không tệ rồi, giống A đang như thế đem hỏa diễm áp xúc thành hỏa cầu bắn đi ra, đây chính là tương đương khó khăn. Không chỉ cần phải thiên phú, còn phải có bền lòng khổ luyện mới được. Khương Minh đi theo đám bọn hắn đi vào một mảnh địa phương đầm lầy. Đám người này ngồi xổm ở đầm lầy bên cạnh, giống như là đang chờ cái gì. Chỉ chốc lát sau, trong nước từ từ bò lên một cái sinh vật, dừng ở bên bờ. Cá sấu. Không đối, so phổ thông cá sấu lớn gấp đôi, là biến dị. Khương Minh nhìn chằm chằm cái kia bốn chân chạm đất, toàn thân giáp cứng sinh vật, trong lòng suy nghĩ. Con cá sấu này xem xét liền không đơn giản, da dày thịt béo, duy nhất nhược điểm khả năng chính là động tác chậm. Đang nghĩ ngợi, mấy cái kia nam nhân độc thủ. Một người trong đó đứng lên, hướng cá sấu xuề bàn tay ra, phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm đánh vào cá sấu trên lưng, lại không hiệu quả gì. Không có áp xúc qua hỏa diễm uy lực quá nhỏ, huống chi là đối mặt biến dị cá sấu, không đả thương được nó cũng bình thường. Bọn hắn lại thử mấy lần, hay là cầm cá sấu không có cách nào. Lần này có thể khó làm, nếu không chuyển sang nơi khác. Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Liên tiếp thất bại rất đả kích sĩ khí, lại rông dài thể lực cũng nhịn không được. Đám người dẫn đầu hán tử vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Thân là thủ lĩnh Lôi Thiên làm sao không muốn chuyển sang nơi khác, có thể mảnh đầm lầy này là bọn hắn quen thuộc nhất địa bàn, đối phó cũng nhất thuận tay. Khu vực khác hoàn toàn xa lạ, ai biết sẽ toát ra hung thú gì. Thường ngày bọn hắn luôn có thể nhẹ nhõm săn được cá sấu ăn non nê. Ai ngờ hôm nay lại gặp gỡ đầu biến dị đại gia hỏa, tuy nói làm thịt có thể ăn nhiều mấy ngụm thịt, có thể săn giết độ khó đột ngột tăng mấy lần. Dưới mắt tình hình này, bọn hắn thực sự bất lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại ca mau bỏ đi đi, lại rông dài hôm nay muốn đói bụng có người gấp giọng thúc giục. Chính là, đổi chỗ nói không chừng còn có thể bắt lấy con mồi, ở lại chỗ này sợ là muốn bị xuất sinh này cho cười một người khác phụ hòa nói. Mắt thấy bọn thủ hạ muốn tự tác chủ trương, Lôi Thiên rốt cục cắn răng nói, đi. Đổi chỗ. Tuy biết đây là duy nhất lựa chọn, có thể quay đầu trông thấy con cá sấu kia, hắn vẫn cảm giác tiếc hận. Chính thở dài ở giữa, chợt nghe sau lưng truyền đến thê lương gào thét, chính là cá sấu trước khi chết kêu rên. Lôi Thiên đống nhiên quay người, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, đều trở về. Nhanh. Chạy về đầm lầy bên cạnh, chỉ gặp đầu kia cự ngạc toàn thân cháy đen, không ngờ mất mạng. Quái sự, ai thả lửa? Lôi Thiên ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng. Các đồng bạn vây quanh đồng dạng chấn kinh. Có người suy đoán, chẳng lẽ chúng ta lúc trước điểm lửa cháy hiệu? Tuyệt đối không thể. Lôi Thiên chém đinh chặt sắt, thử qua bao nhiêu lần đều không gây thương tổn được nó, cái này bỏng trình độ cũng không chúng ta có thể vì. Đám người nghị luận ầm ĩ vẫn không được giải. Lôi Thiên đánh nhịp nói quản hắn sao chết, nhấc trở về chính là. Mấy cái hán tử lúc này nâng lên cháy đen cá sấu thi, lảo đảo hướng bộ lạc đi đến. Trở lại bộ lạc sau, tất cả mọi người không có lại ra ngoài. Đầu kia cự ngạc đầy đủ toàn bộ lạc ăn được 2 ngày. Giữa không trung, Khương Minh thỏa mãn gật gật đầu. Con cá sấu kia đúng là hắn xuất thủ giải quyết. Chỉ cần một cái đơn giản hỏa cầu thuật, liền có thể đem cá sấu từ trong ra ngoài nướng chín, đã mau lẹ lại thuận tiện. Hắn làm là như vậy vì thả dây dài câu cá lớn. Hiện tại các thôn dân khẳng định đang suy đoán nguyên nhân, chắc chắn sẽ tưởng rằng thần minh đang trợ giúp bọn hắn. Chỉ cần nhiều đến mấy lần dạng này thần tích, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Các loại thời cơ chín muồi, Khương Minh lại lấy dung động phương thức hiện thân, tự xưng là thiên thần phái tới sứ giả, đám người này tất nhiên sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Khi đó liền có thể thuận lợi dẫn đạo bọn hắn gia nhập tông môn. Nhìn xem bộ lạc đám người hưởng dụng thịt cá sấu lúc thỏa mãn biểu lộ, Khương Minh cũng hài lòng rời đi. Trong những ngày kế tiếp, Khương Minh mỗi ngày đều biết dùng hỏa cầu thuật giúp bọn hắn săn giết manh thú. Thời gian dần qua, bộ lạc dân đều tin tưởng đây là thiên thần tại phù hộ bọn hắn. Một tuần sau sáng sớm, Lôi Thiên mang theo tộc nhân như thường lệ đi vào đầm lầy. Liên tại bọn hắn chuẩn bị bắt cá lúc, Khương Minh đột nhiên hiện thân, một cái hỏa cầu liền đem cá sấu đánh chết. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Khương Minh, Lôi Thiên bọn người kích động và phần, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thiên thần đại nhân, đám người cùng kêu lên hô to. Khương Minh chậm rãi rơi xuống đất, mỉm cười nói, đều đứng lên đi. Đợi đám người đứng dậy, hắn nghiêm mặt nói, ta chính là thiên giới hỏa thần, chuyên tới để giúp đỡ bọn ngươi độ kiếp được, tu thành thần vị. Có thể nguyện theo ta tiến về tu luyện thánh địa. Lời nói này phối hợp Khương Minh uy nghiêm thần sắc, lập tức để đám người nhiệt huyết sôi trào. Ta nguyện ý, thế chết cũng đi theo hỏa thần đại nhân. Nhìn xem đám người cùng nhiệt bộ dáng, Khương Minh âm thầm đắc ý trở lại bộ lạc sau, Khương Minh lại hướng toàn thể tộc nhân tuyên truyền giảng giải một lần. Tại Lôi Thiên đám người cổ động bên dưới, toàn bộ bộ lạc rất nhanh đạt thành nhất trí, quyết định ngày kế tiếp liền khởi hành tiến về Hỏa Thần Sơn tu luyện. Bởi vì lập xuống đại công, Lôi Thiên được đề cử là tộc trưởng mới nhận chức. Lao tộc trưởng đêm đó liền đề vị, do Lôi Thiên dẫn đầu bộ lạc đi về phía Huy Hoàng. Khương Minh đối với mấy cái này việc vặt cũng không thèm để ý, hoàn thành tộc đàn này dẫn đạo sau, hắn dưới mắt chỉ còn 3 cái mục tiêu cần hoàn thành. Chỉ cần giải quyết cuối cùng 3 vấn đề này, Hỏa Thần cửa nhóm đầu tiên hoạch tâm lực lượng liền có thể thành hình. Theo thời gian trôi qua, tông môn chắc chắn phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành uy trấn tứ phương đại môn phái. Đây chính là tông môn sao? Quá lợi hại, không hổ là Hỏa Thần đại nhân. Khương Minh dẫn đầu đám người leo lên Hỏa Thần Sơn. Nhìn thấy nguy nga cung điện cùng khí thế rộng rãi tàng thư các, những người mới nhao nhao phát ra tán thưởng. "Adan, những này là mới nhập môn ngươi đến an bài." Khương Minh gọi Adan, đem Lôi Thiên giới thiệu cho hắn. Chương 228, thần tích 2, chương 228, thần tích 2, "Ngươi tốt, ta là Lôi Thiên." Lôi Thiên đánh giá Adan màu đồng cổ da thịt, mơ hồ cảm nhận được đối phương thể nội ẩn chứa núi lửa giống như lực lượng. Adan mỉm cười mang Lôi Thiên rời đi. Bây giờ hắn không chỉ có là Khương Minh thủ tịch lớn, càng là quen thuộc nhất Hỏa Thần cửa vận hành người, đem tông môn sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đi vào chỗ ở, Adan chỉ vào chỉnh tề phòng xá nói, các ngươi tộc nhân liền ở bên này đi, vừa vặn cùng chúng ta chỗ ở tương đối, bình thường giao lưu cũng thuận tiện. Lôi Thiên ngắm nhìn một phía, đối với ở lại hoàn cảnh rất hài lòng, vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem Adan cường kiện thể phách, hắn không khỏi lòng sinh hâm mộ. Hai người niên kỷ tương tự, nhưng Lôi Thiên rõ ràng Adan có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Đây chính là tiếp tục tu luyện thành quả sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta là Hỏa Thần cửa thủ tịch lớn. Về sau tại tông môn gặp được vấn đề gì đều có thể tìm ta. Adan vừa cười vừa nói, thủ tịch lớn. Lôi Thiên khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Á Đan địa vị như vậy cao thượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là Khương Minh phổ thông tùy tùng, không nghĩ tới đúng là đại sư minh. Chỉ một thoáng, Á Đan trong mắt hắn hình tượng cao lớn hơn. Á Đan sư minh, ta hiện tại làm như thế nào bắt đầu tu luyện? Lôi Thiên không kịp chờ đợi muốn mạnh lên, lại khổ vì không có đầu mối. Ngươi trước tiên có thể đi tàng thư các, nơi đó cất giữ lấy các loại điện tịch, đi lại kỹ càng tu luyện trình tự, đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn. Tàng thư các đã trở thành Á Đan mỗi ngày tất đi chỗ. Với hắn mà nói, nơi đó chính là lấy không hết bảo khố. Trong tu luyện gặp phải bất luận cái gì nan đề đều có thể ở nơi đó tìm tới giải đáp. Tàng thư cát, ta ngày mai liền đi. Lôi Thiên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giống Á Đan cường đại như vậy. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể giống sư phụ như thế ngự không phi hành, dù sao niên kỷ đã lâu, con đường tu luyện nhất định gian nan. Nhưng ít ra, phải biến đổi đến mức có thể một quyền đánh chết biến dị cá sấu mới được. Thuận theo tự nhiên là tốt, hết sức nỗ lực. Tại Á Đan dẫn đạo bên dưới, Lôi Thiên cấp tốc thích ứng tông môn sinh hoạt. Cùng lúc đó, Khương Minh sau khi xuống núi triển khai một vòng mới hành động. Còn lại 3 cái bộ tộc nhìn như khó giải quyết, nhưng hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn đầu tiên lựa chọn Thạch nhân tộc. Bộ lạc này danh tự bắt nguồn từ bọn hắn ở lại hoàn cảnh, bọn hắn cũng không phải là sinh hoạt tại trong rừng rậm, mà là nghỉ lại tại ven rừng rậm một mảnh trên đất đá. Thạch nhân tộc cam hiểu đồ ăn từ trước tới giờ không thiếu. Bọn hắn là sử dụng hỏa diễm thạch người nổi bật, trong tộc hơn 200 người phần lớn có thể điều khiển hỏa diễm, thậm chí có một thành tộc nhân nắm giữ luyện hỏa thuật, đối với hỏa diễm lực khống chế cực mạnh. Lúc bắt đầu thấy, Khương Minh đối với bộ lạc này thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho là khó mà thuyết phục bọn hắn, nhưng trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn tìm được đột phá khẩu. Thạch nhân tộc nơi ở cực độ khô giáo, mặc dù lợi cho khống hỏa, nhưng cũng dẫn đến nguồn nước thiếu thốn. Bọn hắn mỗi đêm đều muốn buôn ba tứ ngũ lý lộ đi bờ sông lấy nước, không chỉ có vất vả, còn muốn đề phòng dã thú tập kích, khổ không thể tả. Thế là, Khương Minh lấy Hỏa Thần Sơn phong phú nguồn nước làm mồi nhử, thành công thuyết phục bọn hắn. Kế tiếp còn thừa 2 bộ lạc. Bên trong một cái so Lôi Thiên bộ lạc càng thêm khổ đốn, chỉ có thể dựa vào thực vật đỡ đói. Khương Minh trực tiếp mang lên đại lượng thị thú vật, để bọn hắn ăn no nê 3 ngày sau, nhẹ nhõm đã đạt thành mục tiêu. Cái cuối cùng bộ lạc si mê tu luyện, nhưng không được yếu lĩnh. Bọn hắn cả ngày vùi đầu khổ luyện, lại không để ý đến tăng lên hỏa diễm điều khiển mấu chốt kỹ xảo. Khương Minh hơi dương thực lực, liền để bọn hắn vui lòng phục tùng. Đem những bộ lạc này mang về tông môn sau, nhân số đột phá ngàn người, tông môn nên đón chưa từng có phồn bình cảnh tượng. Tại A Đan hiệp trợ bên dưới, thành viên mới rất nhanh dung nhập, cứ việc vẫn có ngăn cách, nhưng đợi một thời gian nhất định có thể hóa giải. Một tuần sau, Khương Minh nặc Lý Triệu lần thứ nhất tại chủ điện triệu tập tất cả mọi người. Đại điện cực kỳ rộng rãi, coi như dung nạp mấy vạn người cũng dư xài, dưới mắt hơn 1000 người này chỉ chiếm rất nhỏ một khối địa phương. Chư vị, từ nay về sau, các ngươi đều là ta Hỏa Thần cửa người. Khương Minh nhìn chung quanh đám người, vô luận xuất thân như thế nào, đều muốn ở chung hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, đồng thời siêng năng tu luyện, tăng thực lực lên. Hiện tại, ta muốn chính thức chọn lựa. Vừa dứt lời, đám người liền động. Trừ Adan, những người khác đến nay cũng không tính Khương Minh chỉ là Hỏa Thần cửa phổ thông thành viên. Bây giờ Khương Minh chủ động thu đồ đệ, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Người lớn tuổi lòng dạ biết rõ, chính mình đã mất cơ hội, nhưng bọn hắn hải tử lại có hy vọng trở thành Khương Minh thân truyền. Khương Minh xác thực ý tại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Hơn 1000 người này bên trong, 10 tuổi phía dưới hài đồng ước 70, 80 người, 15 tuổi trở xuống gần 200 người. Nếu có thể dốc lòng bung trồng, những hài tử này chắc chắn trở thành Hỏa Thần cửa tương lai lương đống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú đầy đủ. Mặc dù lấy thiên phú luận người có chút tăng cốc, nhưng hiện thực như vậy, tư chất kém khả năng ngay cả luyện hỏa thuật đều khó mà nắm giữ, mà thiên phú xuất chúng người, có lẽ có thể giống Á Đan như vậy nhẹ nhõm nhập môn. 9 tuổi trở xuống hài tử đứng bên trái, 10 đến 15 tuổi đứng bên phải. Khương Minh nghiêm nghị nói, không được báo cáo láo tuổi tác, người vi phạm trục xuất tông môn. Hắn tin tưởng không ai dám lừa gạt, Rất nhanh, hai bên liền đứng đầy hải tử. Mặc dù đến từ khác biệt bộ tộc, nhưng đều là gia vàng, bề ngoài khác biệt không lớn. Tiếp xuống trong một năm, ta sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi. Khương Minh tuyên bố, cuối cùng căn cứ biểu hiện quyết định thu đồ đệ danh sách, ưu dị người nhưng vì thần truyền thứ hai vào nội môn, tái thứ giả nhập ngoại môn. Nhìn chư vị toàn lực ứng phó. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, mỗi cái phụ mẫu đều nóng trông hài tử có thể trở thành thân truyền, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, thiên phú luôn có cao thấp, như người người đỉnh tiêm, vậy thì thật là thiên đại vật khí. Sáng sớm hôm sau, Khương Minh sớm mang theo bọn nhỏ đi vào phòng tu luyện. Có biết hôm nay muốn làm gì? Hắn hỏi. Đại đa số mười mấy tuổi hài tử đều nghe hiểu, tuổi nhỏ có minh bạch, có còn mơ mơ màng màng. Tối hôm qua cha mẹ của bọn hắn nhất định sẽ ba dặn dò qua nhiệm vụ hôm nay, nhưng hài tử dù sao cũng là hài tử, cũng không thể trông cậy vào 5-6 tuổi tiểu ba nhi giống đại nhân một dạng kéo căng thần kinh. Nói không chừng tối hôm qua còn nhớ rõ sự tình, tỉnh lại sau giấc ngủ liền quên mất 7-8 phần. Khương Minh đành phải tự mình lại giải thích một lần. Lúc này hắn vận dụng pháp thuật, bảo đảm mỗi câu nói đều in dấu tiến bọn nhỏ náo hải, sau đó liền dẫn bọn hắn bắt đầu tu luyện. Mỗi cái hài tử cách xa nhau mười mấy mét ngồi xếp bằng, không liên quan tới nhau. Mới đầu tất cả mọi người không nghĩ ra. Chương 229, một mình đảm đương một phía, một, chương 229, một mình đảm đương một phía, một, luyện hỏa thuật đối bọn hắn quá mức lạ lẫm, tương đương từ số không cất bước, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái đã thuộc khó được, nhưng đa số người vẫn là một mặt mờ mịt. Tình huống như vậy kéo dài 3 ngày mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có người dần vào giai cảnh, có người từ từ tìm ra bí quyết, hết hệ từ từ có thứ tự. Đảo mắt một tháng trôi qua. Từ đầu đến cuối đóng chặt chủ điện cửa lớn rốt cục chậm rãi mở ra. Ngoài cửa chờ đợi đã lâu các cha mẹ mong mỏi cùng trông mong. Không biết Bảo Nhi có thể thành hay không. Có chút phụ huynh lo lắng, cũng có chút mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Khương Minh dẫn đầu phóng ra cửa điện, A Đan lập tức dẫn bọn nhỏ tại kể trên đội đứng vững. Khương Minh hướng A Đan một chút gật đầu. A Đan lập tức triển khai danh sách, cao giọng tuyên bố, một tháng khảo hạch kỳ mãn, sư tôn đã xác nhận tất cả tư chất. Hiện công bố kết quả, Trương Tiểu Long, tư chất tuyệt hảo, thu làm thần truyền. Tiểu Châu Mã, tư chất liệt vào ngoại môn. Đại Bảo, tư chất thượng thừa, nạp vào nội môn. Mỗi đọc lên một cái tên, thân truyền cùng nội môn phụ mẫu liền nhảy cẫng hoan hô, ngoại môn gia thuộc thì khó nén thất lạc. Mặc dù cũng coi như bái nhập Khương Minh môn hạ, cuối cùng kém một đoạn. Ngoại môn cùng nội môn có biệt, nội môn cùng thân truyền càng không giống nhau, đây là tất nhiên. Sau 10 phút, hơn 200 tên hài đồng toàn bộ quý vị. Thân truyền bèn bèn 3 người, 7 tuổi Trương Tiểu Long, cùng tuổi Lily cùng 8 tuổi Tiểu Cương. Cái này ba cái đứa bé lanh lợi con mắt lăn lông lốc nhất truyền, liền biết là lanh lợi bại hoại. Nội môn hơn 20 người, tư chất hơi kém nhưng cũng không kém, chuyên cần khổ luyện tất có tạo thành. Còn lại khoảng 100 người tư chất bình thường, liệt vào ngoại môn phù hợp, có thể đi bao xa toàn bằng tự thân tạo hóa. Ngày mai bắt đầu chính thức tu hành. Thân truyền do ta tự mình dạy bảo, nội môn giao cho A Đan phụ trách, ngoại môn có thể tự hành đi tàng thư các chọn lựa nghiên cứu. Bản tọa rảnh rỗi lúc lại khai đàn. Khương Minh đơn giản giao phó xong, liền phất tay để đám người lui ra. Từ giờ trở đi, Hỏa Thần cửa bước vào vững bước phát triển giai đoạn mới. Nhóm này sẽ thành tông môn lực lượng trung kiên, không ngoài 10 năm liền có thể bắt đầu thấy hiệu quả. Những ngày tiếp theo, Khương Minh trở nên đặc biệt bận rộn. Mỗi ngày chỉ đạo Trương Tiểu Long, Lý Lị cùng Tiểu Cương ba người tu luyện mặc dù hao phí tâm lực, nhưng nhìn xem ba cái thông tuệ hải tử ngày có chỗ tiến, cũng là làm cho người vui mừng. Ngày hôm đó vừa kết thúc giảng bài, A Đan liền tìm tới cửa. "Sư tôn, có việc thương lượng." A Đan ôm quyền hành lễ. "Cứ nói đừng ngại. Bây giờ đã muốn giám sát nội môn tu hành, lại muốn xử để ý tông môn tạp vụ, thực sự lực có thua. Khẩn cầu sư tôn khắc chọn hiền năng tiếp trưởng tổng quản chức." Khương Minh hơi chút trầm ngâm. A Đan dưới mắt đã muốn truyền đạo thụ nghiệp lại phải tinh tiến tự thân, sắp thực phân thân thiếu phương pháp. Việc này ta đã có so đo. Kỳ thật sớm tại cắt cử A Đan chấp giáo nội môn lúc, Khương Minh ngay tại tìm kiếm tân nhiệm tổng quản nhân tuyển. Tông môn mặc dù quy mô còn nhỏ, lại cần phòng ngừa chú đáo, ngày sau sự vụ phức tạp, tổng không tốt tấp nập thay đổi người trưởng sự. Rất nhanh, Lôi Thiên được gửi đến chủ điện. "Thiên thần có gì phân công?" Lôi Thiên không người hỏi. "A Đan hoàn mỹ kiêm nhiệm tổng quản, ngươi có thể nguyện tiếp nhận." Lôi Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình, A Đan bây giờ thân phụ dạy bảo trách nhiệm. Nghĩ đến chính mình có thể gánh chức vị quan trọng này, lập tức cảm xúc bành trướng. Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Hắn biết rõ chức vị này tuyệt không phải không có tác dụng, mà là thật sự quyền lực và trách nhiệm chỗ. Nếu như hắn quản lý thỏa đáng, tại trong tông môn liền có thể thắng được cực cao hy vọng, loại này mỹ xoa ha có thể bỏ lỡ. Tốt. Khương Minh thỏa mãn gật đầu, chính là nhìn chúng Lôi Thiên cái kia cố không chịu thua sức mạnh cùng trung tâm, mới đem chức vị này giao cho hắn. Từ hôm nay ngươi liền chính thức tiền nhiệm, chờ một lúc đi tìm A Đan giao tiếp làm việc, ngày mai bắt đầu ngươi liền có thể một mình đảm đương một phía. Lôi Thiên hưng phấn mà bảo chứng, xin mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Về sau xưng hô tông chủ hoặc môn chủ liền có thể, không cần lại gọi thiên thần. Khương Minh phất phất tay. Thiên thần xưng hô thế này nghe khó chịu, hay là tông môn xưng hô càng phù hợp hắn bây giờ thân phận. Mới sáng lập Hỏa Thần cửa chính vào phát triển mấu chốt kỳ, không cho phép nửa điểm sai lầm. Thân là môn chủ, hắn nhất định phải làm gương tốt mới có thể phục chúng. Lôi Thiên cáo lui ra phía sau lập tức tìm được A Đan. Biết được người kế nhiệm là Lôi Thiên, A Đan rất là vui mừng, lần trước gặp mặt lúc đã cảm thấy người này an tâm đáng tin. Giao tiếp xong tất cả sự vụ, ngày kế tiếp Lôi Thiên liền chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành Hỏa Thần cửa tân nhiệm tổng quản sự. Nơi nào đó sâu thẳm trong núi rừng, Khương Minh mang theo ba tên tiểu đồ đệ đi vào lúc trước phát hiện ra cá địa phương, nơi đây chính là hỏa diễm thạch cảm ứng mãnh liệt nhất khu vực. Kể từ hôm nay ở đây tu tập luyện hỏa thuật, ta sẽ toàn bộ hành trình chỉ đạo thẳng đến các ngươi nắm giữ. Khương Minh đối với ba tên tiểu gia hỏa nói ra, giáo dục muốn từ bé con nắm lên, làm thân truyền càng phải yêu cầu nghiêm khắc, tiêu chuẩn thậm chí so năm đó huấn luyện A Đan lúc cao hơn. A Đan có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng tiên phú hơn người cùng khắc khổ, phần này phẩm chất đúng là khó được. Bọn nhỏ cần chính xác dẫn đạo, đây chính là Khương Minh muốn làm. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này ăn cái gì nha? Trương Tiểu Long nháy mắt hỏi. Thức ăn bao tại vi sư trên thân, ngừng lại thịt cá bao ăn no. Khương Minh cười méo méo mặt béo nhỏ. Cái này ba đứa hải tử mỗi người đều mang đặc điểm, Trương Tiểu Long tham ăn, Lý Lý thích khóc, Tiểu Cương tổng yêu ba hoa khôi hải. Tham ăn rồng còn không có luyện công trước hết nhớ thương ăn. Tiểu Cương quả nhiên lại cho đồng bạn lên mới ngoại hiệu. Mắt thấy hai người lại phải đấu võ mồm, Khương Minh vội vàng đánh gãy, kém chút tuyên bố, lần này ai trước nắm giữ luyện hỏa thuật, chỉ cần nắm giữ môn này kỹ nghệ, liền có thể lên làm nhị sư huynh. Ai trước luyện thành, người đó là sư huynh hoặc sư tỷ, nếu không cũng chỉ có thể kêu người khác sư huynh sư tỷ. Vừa dứt lời, Trương Tiểu Long mấy người lập tức táo động. Mặc dù Khương Minh còn không có cho bọn hắn sắp xếp bối phận, nhưng ai cũng không muốn làm nhỏ nhất cái kia, cả ngày đối với người khác hô sư huynh sư tỷ, nhiều mất mặt à. Liền ngay cả Lý Lị cũng kích động, muốn tranh cái thứ nhất khi nhị sư tỷ. Tại sao là nhị sư tỷ? Ta muốn làm đại sư tỷ. Lý Lị khờ dại hỏi. Cái này không thể được, Khương Minh cười giải thích, đại sư huynh của các ngươi đã là A Đan, về sau nhìn thấy hắn phải gọi đại sư huynh, nhớ kỹ sao? A, biết rồi. Sư phụ nhanh bắt đầu đi. Mấy người mồm năm miệng 10 thúc giục, đều muốn dùng thực lực vượt trên đối phương. Vừa nghĩ tới người thua muốn đối với đồng môn hô sư huynh sư tỷ, bọn hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Tốt, hiện tại bắt đầu. Chương 229, một mình đảm đương một phía, 2, chương 229, một mình đảm đương một phía, 2. Khương Minh mang theo ba người đi vào trước đó đi qua sân động, để bọn hắn vây quanh khối kia lớn nhất hỏa diễm thạch tòa hạ. Tảng đá kia tại tất cả hỏa diễm thạch bên trong nhất ôn hòa, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Ba người lập tức thu hồi vui đùa ầm ĩ biểu lộ, riêng phần mình ngồi xuống sau, liền nhắm mắt chăm chú dựa theo Khương Minh dạy phương pháp tu luyện. Dũng tâm cảm thụ hỏa diễm, khống chế nó, đem nó biến thành ngươi muốn hình dạng. Khương Minh vừa cẩn thận giảng giải một lần yếu lĩnh, sợ bọn họ luyện sai. Tu luyện sợ nhất đi lệch, một khi phạm sai lầm, thể nội năng lượng liền sẽ hỗn loạn, thậm chí tổn thương thân thể, triệt để bị mất trở thành luyện hỏa sĩ khả năng. Khương Minh rất hiện thực, thiên tài biến phế vật. Vậy cũng chỉ có thể rời đi. Đương nhiên, ngươi có thể lưu tại tông môn, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể làm người bình thường. Đây không phải lãnh khốc, mà là hiện thực. Cho nên Khương Minh nhất định phải bảo đảm bà tên tiểu gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền đi thích hợp, hắn cũng không muốn xem bọn hắn nửa đường chết yểu. Thời gian từ từ trôi qua. Mới đầu, Trương Tiểu Long ba người không hiểu ra sao, nhưng theo không ngừng nếm thử, bọn hắn dần dần mò tới môn đạo. Một khi tiến vào trạng thái, tu luyện tựa như uống nước một dạng thông thuận. Khương Minh gặp bọn họ dần vào giai cảnh, liền ra ngoài săn vài đầu hung thú, chuẩn bị chờ bọn hắn tu luyện xong làm cơm trưa. Đơn giản như vậy tái diễn thời gian, nhoáng một cái đã vượt qua nửa năm. Hôm nay, ba người ngay tại 417 chuyên tâm lúc tu luyện, Lý Lý đột nhiên nâng lên hai tay, đầu ngón tay bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt buộc, tinh chuẩn đánh trúng phía trước mặt hồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt hồ bị nổ tung một lỗ thủng lớn, quần quần khói trắng bay lên. Ngay tại ăn thịt nướng, Khương Minh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Lý Lý thành công đã luyện thành luyện hỏa thuật. Hắn mau tới trước tỉnh lại đắm chìm tại trong tu luyện Lý Lý, để tránh nàng vô ý thức làm bị thương hai người khác. Đem Lý Lý đưa đến ngoài động sau, Khương Minh lo lắng hỏi, cảm giác thế nào? Có phải hay không đặc biệt dễ chịu? Lý Lý mơ hồ trong một giây lát, ngẹo đầu nói, trong đầu thanh thanh lương lương, mà lại đột nhiên cảm thấy hỏa diễm đặc biệt thân thiết. Rất tốt, đây chính là luyện hỏa thuật thành công tiêu chí. Khương Minh vui mừng cười. Không nghĩ tới bình thường nhất văn tĩnh, động một chút lại khóc nhẹ Lý Lý, lại là cái thứ nhất đột phá. Ha ha, về sau ngươi chính là Trương Tiểu Long cùng Tiểu Cương sư tỷ rồi. Thật sao? Quá được rồi. Lý Lý nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ đến cười ra tiếng. Mặc dù bây giờ nhìn xem đần độn, nhưng tiếp qua mấy năm, Lý Lý thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Có Khương Minh dốc lòng chỉ đạo, nàng tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua A Đan, nhị sư tỷ danh hào tuyệt không phải hư danh. Khương Minh không có vội vã dạy Lý Lý tiếp theo giai đoạn tôi thể thuật, mà là kiên nhẫn chờ đợi mặt khác hai cái đồ đệ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ba ngày sau Trương Tiểu Long dẫn đầu đột phá, ngay sau đó Tiểu Cương cũng thành công. Vâng, hai đạo ánh lửa giống như pháo hoa trong sơn động nổ tung, lốt bốt vang lên không ngừng. Khương Minh bất đắc dĩ nâng chán. Hai cái này tên dở hơi vừa lên đến liền náo động tĩnh lớn như vậy, cùng văn tĩnh Lý Lý hoàn toàn không phải một cái phong cách. Hay là Lý Lý càng nhu thuận đáng yêu, nghĩ tới đây, hắn ôn nhu mà liếc nhìn bên cạnh tiểu cô nương, trêu đến Lý Lý xấu hổ đỏ mặt. Sư phụ, là ta trước đột phá đi. Nói vậy, rõ ràng là ta càng nhanh. Ngươi thiếu con lát, ta mới là thứ nhất. Đánh rắm, ta nhanh hơn ngươi nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa làm cho mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Khương Minh, trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Khương Minh, chân chính hạng nhất liền đứng ở trước mặt các ngươi lại chỉ lo lẫn nhau phân cao thấp. Tâm tư của một đứa trẻ, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a. Khương Minh suy tư một lát, làm ra cái công bằng quyết định, các ngươi tốc độ tương xứng, sau này đều là tam sư đệ. Vị này là các ngươi nhị sư tỷ Lý Lý, đừng có lại tranh chấp. Trương Tiểu Long cùng Tiểu Cương chênh lệch gần như chỉ ở một hai giây ở giữa, cái này sự sai biệt rất nhỏ trừ Khương Minh, ở đây không người có thể phát giác. Lấy Khương Minh quyền uy, hắn chính là kết luận. Nếu nói Tiểu Cương rất lại phía sau, theo hắn cái kia tình bướng bỉnh sợ là muốn ồn ào lật trời. Dù sao đều là 6-7 tuổi hải tử, người đồng lứa ở giữa phân cao thấp không thể bình thường hơn được. Bảo trì thế hòa không phân thắng bại là tốt nhất phương án. Quả nhiên, nghe nói hai người đặt song song sau, trong mắt bọn họ lòng háo thắng đều phai nhạt mấy phần. trộn lẫn vài câu miệng, ánh mắt liền chuyển hướng Lily. Không nghĩ tới Lily lợi hại như vậy, về sau thật muốn bảo ngươi sư tỷ rồi. Trương Tiểu Long vò đầu cười nói, ngay cả tiểu cương cũng khó được chịu thua, Lily khi sư tỷ ta không có ý kiến, đổi người khác không thể được. Gặp Lily hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Khương Minh tranh thủ thời gian đánh gãy cái này ấm áp tràn diện, cũng không thể khiến cái này tiểu gia hỏa quá sớm sinh ra đặc thù tình cảm. Nay bọn họ đều thành công đột phá, cho phép các ngươi về nhà thăm người thân một ngày. Ngày mai bắt đầu giai đoạn mới tu luyện. Khương Minh nói dẫn bọn hắn trở về tông môn. Tiếp xuống tôi thể tu luyện đem dị thường gian khổ, tốn thời gian mấy tháng. Về nhà lần này cũng coi như trước khi đi đoàn tụ. Đáng tiếc ba tên tiểu gia hỏa chỉ lo vui đùa ở Mỹ, hoàn toàn không biết sắp đối mặt khảo nghiệm. Nửa năm quan cảnh, tông môn tại Lôi Thiên quản lý bên dưới rực rỡ hẳn lên. Mặc dù thực lực nhưng Lôi Thiên tài quản lý làm cho Khương Minh hết sức hài lòng. Nghĩ đến Lôi Thiên năm tuổi hải tử sắp đạt tới tu luyện tuổi tác, như tư chất xuất chúng, Khương Minh dự định cùng nhau bồi dưỡng. Đảo mắt ngày kế tiếp bình minh, sư đồ bốn người lại lần nữa tập kết, tiến về mới nơi tu luyện tràng. Lần này tuyên chỉ có thâm ý khác, đã nắm giữ luyện hỏa thuật, liền không cần ý lại hỏa diễm thạch. Trọng điểm ở chỗ từ bên trong ra ngoài tinh chuẩn khống chế lực lượng hỏa diễm, đây là tôi thể con đường phải đi qua. Tôi thể mặc dù thống khổ gian nan, lại là thoát thai hoàn cốt mấu chốt. Một khi đột phá, thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện địa ở vào chỗ rừng sâu cự hình thác nước, chính là Khương Minh tỉ mỉ chọn lựa tôi thể thánh địa. Chạy xiết dòng nước cùng tự nhiên vĩ lực, là bọn họ mang đến hoàn toàn mới khảo nghiệm. Ta tại thác nước phía sau trên vách núi đá mở ba cái sơn động, các ngươi liền tại bên trong tu luyện. Nếu là cảm thấy không thoải mái liền lập tức dừng lại, dùng thác nước nước đem thân thể làm lạnh sau lại tiếp tục. Khương Minh đem ba tên tiểu gia hỏa gọi vào bên người dặn dò. Lúc trước hắn đã cùng bọn hắn nói qua tôi thể phương pháp, hiện tại là thời điểm thực tiễn. Đương nhiên, tôi thể quá trình rất nguy hiểm, hắn sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để phòng vạn nhất. Khương Minh biến ra ba cái phân thân, phân biệt mang theo ba người tiến vào sơn động. Người cũng là sư phụ sao? Làm sao có bốn cái sư phụ nha? Lý nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ta đương nhiên là của ngươi sư phụ, đây là phân thân thuật. Chờ ngươi hoàn thành tôi thể, cũng có thể học cái này. Chương 230, thiêu nướng đại hội, 1, chương 230, thiêu nướng đại hội, 1, Khương Minh phân thân cười vớt Lý đầu. Một bên khác Trương Tiểu Long cùng Tiểu Cưng cũng đã hỏi vấn đề giống như trước, đều bị Khương Minh tùy tiện ứng phó. Nói chuyện phiếm kết thúc, tu luyện chính thức bắt đầu. Lần thứ nhất nếm thử liền để bà tên tiểu gia hỏa ăn đau khổ, nóng hổi cảm giác đau dọa đến bọn hắn dập chân, Lý càng là đau đến khóc lên. Xem ra cửa này, Lý muốn hạ chót. Khương Minh nhìn xem lau nước mắt Lý, nhìn lại cắn răng kiên trì Trương Tiểu Long cùng Tiểu Cương, trong lòng có phán đoán. Tính cách khác biệt sắc thực sẽ ảnh hưởng hiệu quả tu luyện, bất quá thiên phú mới là quyết định có thể đi bao xa mấu chốt. Những ngày tiếp theo chính là không ngừng lặp lại, tu luyện, dừng lại, làm lạnh, lại tu luyện. Vừa mới bắt đầu Khương Minh còn ở bên cạnh chỉ đạo, một tháng sau, ba đứa hài tử liền có thể tự mình tu luyện, bắt đầu dài dằng dặc mà thống khổ tôi thể bước đầu tiên. Về phần Khương Minh, hắn mỗi ngày ở bên cạnh vui chơi giải trí, trải qua có thể sung sướng. Mượn giám sát tu luyện danh nghĩa đi ra nghỉ phép, thời gian này đơn giản không nên quá thoải mái. Nhoáng một cái 2 năm qua đi, bọn nhỏ đều đã lớn rồi 2 tuổi, tôi thể cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Gen luyện huyết mạch muốn từ máu chảy nhanh địa phương bắt đầu, trái tim là tốt nhất điểm xuất phát, dạng này hiệu suất cao nhất. Máu chảy chậm bộ vị tu luyện càng tốn sức, cảm giác đau đớn cũng càng mãnh liệt. Cho đến bây giờ, trừ tứ chi những này máu chảy ít bộ vị, mặt khác cơ bản đều rèn luyện đến không sai biệt lắm. Lại qua 1 năm, tại Khương Minh nhìn soi mói, ba đứa hài tử rốt cục hoàn thành tối thể, lần lượt đi ra sơn động. Lần này không ai hỏi ai càng nhanh hoàn thành. Đã trải qua 3 năm ma luyện, bọn hắn đều thành thục rất nhiều, loại này tương đối đã không có chút ý nghĩa nào. Thống quái, ta hiện tại toàn thân đều là sức lực, Tiểu Cương, hai ta so tay một chút. Trương Tiểu Long hưng phấn mà la hét, kích động giơ quả đấm. Tiểu Cương so Trương Tiểu Long cao nửa cái đầu, ôm cánh tay liếc mắt nhìn hắn, tỉnh lại đi, đã thương ngươi lại muốn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thả ngươi rắm. Liền ngươi cái kia 2 lần, ta một ngón tay liền có thể quật ngã ngươi. Trương Tiểu Long tức giận tới mức giơ chân. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên, Khương Minh một thanh đè lại hai người bọn họ đầu, đem hai tấm tức giận mặt chuyển hướng chính mình. Hãy nghe cho ta, các ngươi mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện, phía sau còn có 2 cửa muốn qua. Toàn bộ đã luyện thành, còn muốn chuyện đánh nhau. Hiện tại cũng cho ta trung thực nghỉ ngơi. Cho các ngươi 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau chính thức bắt đầu tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Nói xong lời này, Khương Minh thân ảnh liền biến mất tại trong rừng cây. Ba tên tiểu gia hỏa mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới sư phụ nói đi là đi. Cái kia hiện tại làm gì? Trương Tiểu Long gãi đầu hỏi. Lý đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu, sờ lấy bụng nói, đi làm ăn chút gì à, ta đều đói. Hiện tại Lý chính là bọn hắn tiểu chủ tâm cốt, nàng một phát nói, hai người nam hải đều ngoan ngoãn nghe lời. Đi, đêm nay làm cái thiêu nướng đại hội. Tiểu Cương ngao một cuống họng liền hướng phía đông chạy. Trương Tiểu Long không nói 2 lời, quay đầu liền hướng phía tây sông, đem Lý một người phơi tại nguyên chỗ. Đi săn cũng muốn chia ra hành động, còn chạy tương phản phương hướng. Thực sự là Lý dở khóc dở cười, đành phải chính mình đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Dù sao trước khi trời tối bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trở về. Lấy bọn hắn hiện tại bản sự, tại trong khu rừng này đi ngang cũng không có vấn đề gì. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, bản sự cũng không nhỏ. 3 ngày sau Khương Minh khi trở về, thật xa đã nghe đến thịt nướng hương. 3 tên tiểu gia hỏa chính vây quanh ở bên cạnh đống lửa ăn như gió cuốn. 3 ngày này đều làm gì? Khương Minh nhíu mày hỏi. Ăn thôi. Đem mảnh này hung thú đều đến mấy lần. Tiểu Cương miệng đầy chảy mỡ nói. Xích thủy con nết cùng bạch hà châu thơm nhất, mặt khác thịt đều kém chút ý tứ. Trương Tiểu Long nói bổ sung. Lý Lý truyền đạt một chuỗi thịt nướng, sư phụ nếm thử. Vừa nướng xong, Khương Minh cẩn thận nhìn lên, khá lắm, ba cái tiểu mặt đều tròn một vòng. Xem ra mấy ngày nay không ít tai họa trong rừng thịt rừng. Ăn ngon. Về sau liền phải như thế ăn. Khương Minh lộ ra nụ cười hài lòng, ngày mai bắt đầu giai đoạn thứ hai tôi thể, không ăn no có thể gánh không được. Từ hôm nay lên, bọn hắn chính thức tiến vào rèn luyện gân cốt giai đoạn. Giai đoạn này trừ khắc khổ tu luyện, càng phải bữa bữa ăn thịt, không phải vậy khí lực ở đâu ra gân dài xương. Vì bổ sung thể năng tiêu hao, nhất định phải thu hút đại lượng loại thịt protein. Khương Minh tọa hạ nếm thử một miếng Lý Lý nướng thịt thú vật, mặc dù không biết là cái gì dã thú, nhưng hương vị ngoài ý muốn tốt. Chỉ cần đơn giản gia vị, chất thịt liền tươi đẹp ngon miệng. Đám người ăn vào đêm khuya mới nghỉ ngơi, là ngày thứ hai gian khổ huấn luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mới sáng, Khương Minh liền đứng dậy đánh thức ba cái đồ đệ. Hắn đem ba người tập hợp một chỗ, giảng giải giai đoạn sau cùng tu luyện yếu lĩnh. Sư phụ, giai đoạn sau cùng có phải hay không muốn rèn luyện cùng xương cốt? Trương Tiểu Long chăm chú hỏi. Không sai, huyết mạch của các ngươi đã cường hóa hoàn thành, sau đó chỉ cần triệt để rèn đúc cùng xương cốt, tôi thể liền cơ bản đại công cáo thành. Khương Minh trả lời. Bất quá quá trình này bình thường tốn thời gian rất dài, hắn cũng không xác định ba cái đồ đệ cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Trương Tiểu Long không nói hai lời lập tức đầu nhập tu luyện, một khắc đều không muốn trì hoãn. Bên cạnh A Cương thấy thế lập tức đuổi theo, sợ rất lại phía sau nửa phần, tính tích cực tăng gọn. Sư tỷ Lý Lý lại không chút hoang mang, tìm cái vị trí thoải mái, dọn xong tư thế sau mới chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ba người đối với tu luyện sớm đã xe nhẹ được quen. Khương Minh đối với các đồ đệ biểu hiện rất hài lòng, thu xếp tốt bọn hắn sau liền trở về tông môn. Vừa đến tông môn, hắn đầu tiên triệu kiến Lôi Thiên. Bây giờ Lôi Thiên khí chất đại biến, từ đã từng chất phác bộ dáng trở nên không giận tự uy, toàn thân tản ra làm cho người kính uy khí thế, hoàn toàn phù hợp đại tổng quản thân phận. Trong khoảng thời gian này tông môn có thay đổi gì? Khương Minh hỏi. Bởi vì chuyên tâm chỉ đạo đồ đệ tu luyện, hắn một mực hoàn mỹ hỏi đến tông môn sự vụ. Những năm này toàn bộ nhờ Lôi Thiên quản lý, biến hóa cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Lôi Thiên đứng nghiêm, như thanh tùng giống như thẳng tắp, ngẩng đầu đáp, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ cái này hướng ngài kỹ càng báo cáo." Nói lại từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, cẩn thận lật xem. Cử động này để Khương Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho hắn vui mừng là Lôi Thiên như vậy phụ trách thái độ. Phải biết Khương Minh quanh năm ở bên ngoài, gần 4-5 năm cũng khó khăn đến về tông một chuyến, khả Lôi Thiên từ đầu đến cuối cẩn trọng, đem tông môn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Từ ban sơ không có gì cả, đến bây giờ đã phát triển ra ngũ đại chức năng bộ môn, hiệu quả rõ rệt. Chương 230, Thiêu nướng đại hội 2, chương 230, Thiêu nướng đại hội 2, nghe xong Lôi Thiên gần nửa giờ báo cáo, Khương Minh đối với tông môn hiện trạng đã xong nhưng tại ngực. Tu luyện bộ chuyên môn dạy bọn nhỏ luyện công, lão đại là Adan. Adan hay là trong môn phái số một đại nhân vật, địa vị gần với Khương Minh. Trừ tu luyện bộ, còn có luyện đan bộ, rèn sắt bộ, tuần tra bộ cùng phòng vệ bộ. Nghe danh tự liền biết những ngành này là làm gì. Luyện đan bộ chuyên môn làm tu luyện dùng viên thuốc, đáng tiếc hiện tại hiểu công việc quá ít người, cơ bản cũng là cái thủ giống. Rèn sắt bộ cũng giống vậy, không có mấy cái sẽ tay nghề sư phụ, chỉ có thể từ từ nhận người. Tuần tra bộ cùng phòng vệ bộ liền không giống với lúc trước. Hỏa thần trong môn tu luyện bộ người nhiều nhất, đại bộ phận đều ở nơi đó vùi đầu luyện công. Mặt khác tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đều tiến vào tuần tra bộ cùng phòng vệ bộ, cho nên hai cái này bộ môn hiện tại người nhiều nhất. Mặc dù công phu không ra sao, nhưng từng cái thân thể khỏe mạnh, làm chút việc và không có vấn đề. Hiện tại môn phái giá đỡ xem như dựng lên tới, liền đợi đến từ từ lớn mạnh. Khương Minh gọi tới Adan. Adan gần nhất công lực phóng đại, đùa lửa chơi đến đặc biệt trưởng, toàn thân đều là sức lực. Nhìn thấy sư phụ vẫn còn cung kính, sư phụ tốt. Khương Minh rất hài lòng, không sai, dạy đồ đệ cũng không có chậm trễ chính mình luyện công. Adan cười nói, đều là sư phụ dạy thật tốt. Có muốn nhìn một chút hay không, ta mang những tiểu tử kia. Hiện tại cũng thật sự có tài. Khương Minh cũng thật tò mò đám tiểu gia hỏa này luyện được thế nào. Đi vào sân luyện công, hơn 20 cái ngay tại chăm chú luyện hỏa hệ chiêu thức. Mặc dù thiên phu không bằng Trương Tiểu Long bọn hắn, nhưng từng cái đều rất liều mạng. Khương Minh nhìn một hồi, gật gật đầu, hảo hảo mang, đây đều là chúng ta hỏa thần cửa tương lai trụ cột. Đạt được sư phụ khen ngợi, Adan trong lòng đắc ý những này đều là hắn một tay mang ra, nói là cục thịt trong lòng hắn cũng không đủ. Nhìn xem bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành, Adan so với ai khác đều cao hứng. Một bên khác, Khương Minh quen thuộc xong tông môn sự vụ sau, bắt đầu lượng thụ nhàn nhã sinh hoạt. Tiếp xuống mấy tháng, hắn cả ngày ở trên núi trải qua thần tiên giống như thời gian. Làm cái vung tay trưởng quỹ, tu luyện sự tình giao cho Adan, sự vụ này thường ném cho Lôi Thiên, cuộc sống tạm bợ này trải qua đừng đề cập nhiều thoải mái. Về phần Trương Tiểu Long tổ ba người, Khương Minh căn bản không có để ở trong lòng. Mấy cái này đứa bé lanh lợi rời nhà đi ra ngoài, căn bản không cần hắn quan tâm. Ngay tại Khương Minh coi là dạng này ngày tốt lành sẽ một mực tiếp tục kéo dài lúc, ngoài ý muốn đột nhiên giáng lâm. Sáng sớm ngày hôm đó, Khương Minh giống như thường ngày ăn điểm tâm, lười biếng nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, chỉ gặp Adan thần sắc hốt hoảng chạy tới. "Sư phụ, xảy ra chuyện lớn." Adan thở hồng hộc nói. "Chuyện gì?" Khương Minh hứng hờ hỏi. Hắn thấy, trên đời này không có việc gì có thể chẳng lẽ chính mình. Tuần tra sáng nay dưới chân núi gặp được một đám người, bọn hắn mặc cùng chúng ta rất giống quần áo, tựa như là môn phái khác. Nghe nói như thế, Khương Minh bỗng nhiên ngồi thẳng người, "Ngươi xác định là môn phái khác người?" Là nghe trở về nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Adan có chút do dự. Những cái kia hiện tại ở đâu? Hẳn là ở ngoại môn ký túc xá. Khương Minh không nói hai lời liền hướng ngoại môn đi đến. Việc này nhìn như không lớn, lại làm cho hắn đặc biệt để ý phải biết, Hỏa Thần Cửa là hắn một tay sáng lập, trên đời này vốn không nên có môn phái khác tồn tại. Bây giờ đột nhiên toát ra cái tân môn phái, chẳng lẽ mấy năm này có người bắt chước hắn khai tông lập phái? Ý nghĩ này để Khương Minh không thể coi thường đứng lên. Rất nhanh, Khương Minh đi vào ngoại môn ký túc xá. Chỉ thấy ra ngoài tuần tra bọn họ chính tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy tông chủ Giá Lâm, đám người lập tức xếp hàng đứng vững, cùng kêu lên hành lễ, "Tông chủ tốt, tông chủ tốt, tông chủ tốt." Đám người đồng loạt đứng nghiêm. Trong lòng bọn họ, Khương Minh chính là thần minh giống như tồn tại, mỗi người đều đối với hắn tràn ngập kính sợ. Bất cứ lúc nào nhìn thấy tông chủ, bọn hắn đều sẽ thể hiện ra nhất tinh thần một mặt. Khương Minh liếc nhìn đám người, thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù không rõ ràng thực lực của những người này như thế nào, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này chỉnh tề dáng vẻ liền rất ra dáng. "Nói một chút đi, hôm nay gặp được chuyện gì?" Khương Minh đi thẳng vào vấn đề. Trong đội ngũ cầm đầu nam tử lập tức tiến lên một bước, thanh âm vang dội, bẩm báo tông chủ, "Hôm nay tuần tra lúc, chúng ta tại tông môn phía tây 20 dặm chỗ phát hiện nhân viên khả nghi. Tiếp xúc sau mới biết được, đối phương đúng là Thiên Hỏa môn người, mặc thống nhất phục sức, chợt nhìn cùng chúng ta không có gì khác biệt. Về sau song phương lên xung đột, chúng ta liền tách ra." "Động thủ?" Khương Minh lông mày nhíu lại. Việc này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá nghĩ lại cũng bình thường, đều là tông môn ai cũng không phục ai, một lời không hợp đánh nhau không thể bình thường hơn được. Bọn hắn nhục mạ bản tông là phế vật, các huynh đệ giận liền động thủ lĩnh đội chi tiết báo cáo. Khương Minh vô bờ vai của hắn, "Làm rất đúng, đi nghỉ trước đi, việc này ta đến xử lý." Nghe xong báo cáo, Khương Minh cơ bản xác nhận tình huống là thật. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, xung quanh lại thật toát ra cái tông môn mới, thực sự kỳ vọng. Hẳn là cũng có người thu được cùng loại việc tu luyện của mình hệ thống. Ánh sáng đoán không dùng, Khương Minh quyết định tự mình đi một chuyến. Trở lại chủ điện, hắn đúng A Đan bàn giao, để bên ngoài phòng bộ lưu ý nhiều, lại có dị thường lập tức bẩm báo. Cái này Thiên Hỏa môn xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể biểu thị tông môn thế lực sắp cuộc khởi. Đối với cái này Khương Minh sớm có tính toán, nếu thật nên đón tông môn san sát thời đại, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. So với lấy huyết thống gắn bó tộc đàn, tông môn loại này yếu hóa xuất thân, cường điệu tập thể lợi ích tổ chức hình thức, càng có lợi hơn với hắn thực hiện thống nhất đại nghiệp. Đến lúc đó chỉ cần thu phục các phái tông môn, liền có thể giảm bớt cùng vô số tộc đàn chu toàn phiền phức. "Ra đi dò thám hư thực, tông môn tạm giao cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Khương Minh đã hóa thành lưu quang lướt về phía chân trời. Khương Minh quyết định tự mình đi dò xét lai lịch của đối phương, nhìn xem là có hay không như truyền ngôn nói tới là cái tông môn. Hắn quanh quẩn trên không trung một lát, rất nhanh liền tại đỉnh một ngọn núi phát hiện cái kia cái gọi là tông môn. Ngọn núi này hiển nhiên là bắt chước Hỏa Thần Cửa kiến tạo, khắp nơi lộ ra vụng về bắt chước vết tích. Từ trên cao quan sát, tông môn này quy mô không nhỏ, ra ra vào vào đám người biểu hiện nơi này chỉ ít tụ tập mấy cái bộ lạc người. Chương 231, Sephi 1, chương 231, Sephi 1, khi Khương Minh đáp xuống tông môn trước cửa lúc, rốt cục thấy rõ tông môn này chân diện mục. Mặc dù bề ngoài nhìn ra dáng, nhưng nội tại cùng bọn hắn Hỏa Thần Cửa cách nhau rất xa. Cái này hoàn toàn chính là cái bắt chước bừa tên giả mạo. Nhìn đến đây, Khương Minh trong lòng đã nắm chắc. Đoán chừng là có người ngẫu nhiên phát hiện Hỏa Thần phía sau cửa lên bắt chước tâm tư, trở về trông mèo vẽ hổ xây sơn trại này bản. Đáng tiếc chỉ học được cái da lông, căn bản không bắt được trọng điểm. Khương Minh xuất hiện lập tức đưa tới thủ vệ chú ý mau nhìn. Người kia hắn thế mà bay trên trời, thủ vệ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Đồng bạn của hắn cũng trợn mắt hốt mồm, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Khương Minh chậm rãi hạ xuống, đứng tại trước mặt hai người. Ngươi là ai? Hai cái thủ vệ lắp bắp hỏi, hiển nhiên bị bất thình lình gặp mặt dọa cho phát sợ. Đối với mấy cái này, ngay cả cơ bản tu luyện cũng đều không hiểu thường dân tới nói, Khương Minh đơn giản chính là khách đến từ thiên ngoại. "Ta hỏi, các ngươi đáp." Khương Minh lạnh lùng nói, "Nếu không liền đem các ngươi ném đi cho dã thú ăn, hiểu chưa?" Hai người dọa đến liên tục gật đầu, minh bạch, cứ việc hỏi. Gặp uy hiếp hiệu quả đạt tới, Khương Minh tiếp tục dùng ngữ khí băng lãnh hỏi, "Các ngươi tông môn khi nào thành lập? Làm sao thành lập? Tông chủ là ai?" Bên trong một cái thủ vệ trả lời ngay, "Chúng ta gọi Thiên Hỏa môn, là Thiên Hỏa tông chủ một năm trước liên hợp mấy cái bộ tộc thành lập." Thiên Hỏa môn cái tên này đối với Khương Minh tới nói rất lạ lẫm, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Nếu bọn hắn nghĩ thoáng tông lập phái, vừa vặn có thể hợp nhất tiến đến. Bỏ mặc loại này sơn trại tông môn tự do phát triển cũng không phải Khương Minh phong cách. Khương Minh mục tiêu rất rõ ràng, thống nhất thiên hạ tông môn, để Hỏa Thần Cửa phát triển lớn mạnh, đây mới là chính đạo. Bất quá, mục tiêu này muốn thực hiện cũng không có dễ dàng như vậy. "Các ngươi tông chủ ở đâu?" Khương Minh hỏi tiếp. Muốn làm rõ ràng trực tiếp tìm bọn hắn tông chủ là phương pháp nhanh nhất. Tại trong tông môn nam tử cuống quýt trả lời. Khương Minh đưa tay đánh ngất xỉu hai người, nhanh chân chỉ lên trời Hỏa môn bên trong đi đến. Trên đường đi không ít người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, có người tuổi trẻ, cũng có lớn tuổi người. Khương Minh không để ý, trực tiếp đi hướng phủ tông chủ. Đẩy cửa đi vào, chỉ gặp ba trung niên nhân ngay tại nói chuyện với nhau. "Người nào? Vào bằng cách nào?" Lan ra ngoài, đối diện cửa lớn nam tử trung niên bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát. Hai người khác cũng quay đầu nhìn về phía Khương Minh, mặt lộ cảnh giác. "Đừng kích động, hôm nay ta là tới đàm luận, không cần thiết động thủ." Khương Minh cười cười, phối hợp tòa hạ, thuận tay cầm lên trên bàn hoa quả cắn một cái, thần thái tự nhiên. "Muốn chết?" Một tên nam tử gầm thét một tiếng, song trường phiếm hồng, đằng đằng sát khí đánh tới. Đáng tiếc hắn gặp phải là Khương Minh. "Veng!" Khương Minh tiện tay vung lên, người kia liền ngã bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Còn lại hai người trợn mắt hốt hoồm. Gặp Khương Minh nhẹ nhõm như vậy thoải mái, bọn hắn lập tức ý thức được người trước mắt thực lực viễn siêu bọn hắn. Vị này tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Trong đó một tên mập mạp lập tức thay đổi cung kính ngữ khí. Rất đơn giản, các ngươi ai là tông chủ? Nói cho hắn biết, hoặc là quy thuận chúng ta tông môn, hoặc là trở lấy diệt môn. Khương Minh ngữ khí bình thản. Ba người sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, nhưng kiến thức qua Khương Minh thực lực, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xin hỏi tiền bối vâng, ta là Hỏa Thần môn môn chủ, gia nhập chúng ta đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, nếu không chỉ có một con đường chết. Khương Minh không chút khách khí, thực lực đã biểu hiện ra, quyền lựa chọn trên tay bọn họ. Nhìn xem ba người xoắn xuýt biểu lộ, Khương Minh bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ nên dẫn bọn hắn đi xem một chút Hỏa Thần cửa cường đại. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, hiện tại liền đi Hỏa Thần cửa đi một chuyến, đến lúc đó các ngươi tự nhiên minh bạch tại sao muốn kéo các ngươi nhập bọn. Khương Minh đứng dậy quét ba người một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, biết không từ chối được, đành phải thành thành thật thật đuổi theo. Khi Khương Minh mang theo bọn hắn đằng không mà lên lúc, ba người nhất thời ngẩn ra mắt. Tất cả bất mãn cùng oán khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Biết bay, người này thế mà có thể ngự không phi hành. Ý thức được điểm này về sau, trong lòng bọn họ điểm này không phục lập tức tiêu tán vô tung. Khương Minh hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Chờ đến Hỏa Thần cửa, cảnh tượng trước mắt càng làm cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Những cái kia mười mấy tuổi bé con từng cái thân thủ bất phàm, càng đừng đề cập A đang cái kia làm cho người hít thở không thông cường đại khí tràng, triệt để nghiền nát bọn hắn còn sót lại tự tôn. Đây chính là Hỏa Thần cửa nội tình. Ba người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Như thế nào? Hiện tại còn muốn cự tuyệt sao? Khương Minh hời hợt hỏi. Ba người liên tục không ngừng gật đầu như dã tỏi nguyện ý. Câu ngài nhận lấy chúng ta. Được chứng kiến Hỏa Thần cửa chân chính thực lực, bọn hắn nào còn dám có nửa điểm lòng phản kháng. Lúc này trở về Thiên Hỏa môn, mang theo mặt mũi tràn đầy mờ mịt bọn họ tập thể tìm nơi nương tựa. Khương Minh gặp bọn họ như vậy thất thời, liền an bài những người này tiến vào bên ngoài phòng bộ nhậm chức. Nhóm này máu mới gia nhập, để Hỏa Thần cửa thực lực tổng hợp nước lên thì thuyền lên. Mặc dù đỉnh tiêm chiến lực không có đột phá, nhưng môn đồ số lượng lật ra một phen, lực lượng dự bị cũng nhận được phong phú, vì ngày sau phát triển đặt vững nền móng vững chắc. Nếm đến ngon ngọt về sau, Khương Minh lại bắt chước làm theo, đem xung quanh mấy cái môn phái đều hợp nhất. Hoặc là quy thuận, hoặc là bị đánh nằm sấp, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, những môn phái kia đều rất sáng suốt lựa chọn người trước. Ngắn ngủi một năm quan cảnh, Hỏa Thần cửa liền trở thành phương viên mấy trăm dặm mạnh nhất tông môn, môn hạ mấy vạn chi chúng. Phó môn chủ A Đan càng là đưa thân đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Ngày hôm đó Khương Minh tại chủ điện triệu kiến A Đan. Nhìn thấy sư phụ ngắc, đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp A Đan bước nhanh về phía trước sư phụ có gì phân phó. Nhìn qua cái này đắc ý Khương Minh trong mắt tràn đầy không che giấu được vui mừng. A Đan là Khương Minh ở thế giới này thu qua xuất sắc nhất đồ đệ. Đứa nhỏ này không chỉ có đối với hắn tất cung tất kính, lúc tu luyện càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Bằng vào thiên phú hơn người, A Đan thực lực đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy liền muốn tìm tới thuộc về mình con đường tu hành. Hôm nay tới tìm ngươi là có kiện chuyện trọng yếu. Khương Minh vừa cười vừa nói. Sư phụ mời nói, nhất định làm theo. A Đan lập tức nghiêm mặt nói. Chuyện này thật đúng là được ngươi đến xử lý. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Hỏa Thần cửa tân nhiệm môn chủ. Khương Minh đi thẳng vào vấn đề. A Đan lập tức ngây ngẩn cả người. Sư phụ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn rời khỏi?